Chương 07, Đào Chi yêu yêu chương 07, Đào Chi yêu yêu Côn Luân năm 83 xuân mùng 3 tháng 4, ngày Phật đản năm ngày trước, Phật Đô khách sạn sớm đã ở đây, tìm không được khách sạn khách hành hương cũng ở nhờ dân cư. Sau đó 7 ngày, Phật Đô đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, ồn ào náo động suốt đêm, bán hàng rong chủ tiệm ngày đêm không nghỉ, khách nhân nối liền không dứt, náo nhiệt phi thường. Hà Đại Tùng từ nhỏ liền ở tại Phật Đô ngoại vi vùng ngoại ô, cha cày lấy vài mẫu ruộng hoang, mẹ ở nhà thay người may vá tăng ý đi, kiếm điểm tiền lẻ. Hà Đại Tùng 7 tuổi bắt đầu liền giúp cha làm việc nhà nông, cũng vì lấy cái này trước đó, thân thể khô gầy lại luyện đến rắn chắc. Hắn phía dưới còn có hai cái em trai cùng một cái em gái, 7 tuổi năm đó một trận tuyết lớn, vừa ra đời tiểu đệ không có chịu được qua, cứ như vậy đã đi, vậy sau đó mẹ liền không có lại sinh. Dư lại một nhà năm miệng, mở miệng đều muốn ăn cơm, đã đủ khổ sở, nếu có điểm đủ dư, đến tước giao thuế ruộng, còn có mỗi năm một lần tán du phí thì, đó là thiếu lâm thuế thân, dự tính chỉ thiếu lâm vì mỗi vị bách tính điểm cầu phúc đèn, phù hộ thiếu lâm con dân bình an, thông thường còn phải thiếu một ít. Hà Đại Tùng luôn nghĩ ăn ít một chút, khiến em trai có thể ăn được no bụng một ít, mẹ lại nói hắn phải làm việc, ăn no mới có sức lực. Phật Đô giá hàng cao, tháng ngày trải qua khang khổ, mặt trời mọc mặt trời lặn, làm đều là giống nhau công việc. Mỗi năm chỉ có Phật đản đoạn thời gian kia cha mẹ sẽ dẫn hắn vào thành lễ Phật, nơi đó có rất nhiều đẹp mắt đồ chơi, trang nghiêm tượng Phật, to lớn trang viên, mãi nghệ đương đường phố nói hát, quán trà lầu cơm truyền ra từng trận mùi đồ ăn. Nhưng cái kia đều không phải là thứ thuộc về hắn. Hắn mong muốn nhất, bất quá là một chuỗi mức quả, đó là hắn duy nhất có khả năng ngoài định mức đạt được lễ vật. 8 tuổi năm đó, hắn cuối cùng nâng lên dũng khí, hỏi mức quả giá tiền. Một chuỗi muốn 5 văn tiền. Hắn nghĩ lấy sang năm lại đến Phật Đô, hắn muốn tích lũy cùng cái này 5 văn tiền. Nhưng hắn thực sự liền một văn tiền đều tích lũy không ra, mỗi ngày tháng ngày, gánh nước, trẻ tuổi, nhặt kiểm tra cánh khô, khu trùng, đánh cốc, chiếu cô em trai em gái, còn phải rút ra một chút thời gian học mấy chữ. Cho dù có nhà rỗi, hắn cũng không biết đi nơi nào kiếm tiền. Đến 9 tuổi năm đó, hắn vẫn là hai tay chống chân đến Phật Đô, nhìn lấy bán mức quả bán hàng rong âm thầm thèm nhỏ dãi. 10 tuổi năm đó, hắn giúp Phật Đô bên trong nhà giàu gánh củi, mỗi chọn một gánh có 10 văn tiền thưởng, mỗi một đồng tiền đều muốn giao cho cha mẹ. Ngày nào đó, nhà giàu sinh con trai, Hà Đại Tùng theo thường lệ đưa tuổi qua tới, giữ cửa hộ biện hỏi, nhà ngươi nhiều ít nhân khẩu? 5 cái, 3 cái lớn 2 cái nhỏ. Hà Đại Tùng đem bản thân cũng tính toán thành lớn. Hộ viện gật đầu một cái, cầm 5 khối điểm tâm ra tới, nói, viên ngoại mới vừa sinh con trai, đến cửa đều có ban thưởng, cái này 5 khối hỉ bánh ngươi cầm lấy. Hà Đại Tùng nói, cho ta 4 khối liền tốt, một cái khác khối gây tiền có được hay không? Hộ viện buồn bực nói, ngươi muốn gây nhiều ít? Hà Đại Tùng nói, 5 văn tiền liền tốt. Hộ viện cười ha ha, ngươi cái này không biết hàng, cái này bánh tối thiểu đến muốn 20 văn, ngươi lại chỉ cần 5 văn. Tốt, ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Hộ viện vào cửa, qua một chút, cầm 4 hộp bánh cùng 5 văn tiền cho Hà Đại Tùng, nói, viên ngoại nói thưởng ngươi 5 văn tiền. Về đến nhà, Hà Đại Tùng đẩy nói bản thân khối kia ở trên đường ăn, người nhà cũng không nghi ngờ gì. Đêm đó, Hà ra bữa tối liền là cái kia 4 khối bánh, Hà Đại Tùng thì là đói một đêm. Hắn đem cái kia 5 văn tiền khâu ở quần áo bên trong, chờ lấy năm sau Phật đản. Năm sau, ngay Phật đản thì, hắn thừa dịp cha mẹ dâng hương lễ Phật, mang lấy em trai em gái chạy đến mức quả trên sạp hàng. Hắn nhìn thấy em trai em gái nhìn lấy mức quả trôi nước bọt răng rấp, lại không quên dặn dò hai câu, nhớ chớ theo cha mẹ nói, nếu không anh trai sẽ bị đánh. Em trai em gái liên tục không ngừng gật đầu. Một chuỗi mức quả. Hà Đại Tùng đem tiền đưa cho bán hàng rong. Bán hàng rong nhíu mày nói, không đủ a. Hà Đại Tùng lấy làm kinh hãi, hỏi, làm sao không đủ? Không phải là một chuỗi 5 văn tiền sao? Đó là năm ngoái sự tình, hiện tại một chuỗi muốn 6 văn. Cái kia bán hàng rong nói, còn kém 1 văn. Hà Đại Tùng lúng ta lung tung nói, ta chỉ có 5 văn tiền. Hắn nhìn một chút mức quả, một chuỗi có 3 viên, hỏi, bán ta 2 viên liền tốt, được không? Em trai ta em gái nghĩ muốn ăn đâu? Bán hàng rong lắc lắc đầu nói, cái kia không được, cái này đều suy tốt, dư lại một khỏa bán ai. Hà Đại Tùng liên tục cầu khẩn, cái kia bán hàng rong mới nói, tốt ta, liền cho 2 viên. Nói lấy đem trong đó một khỏa cho cầm xuống tới, xoa đến một cây khác thăm chúc lên, dư lại đưa cho Hà Đại Tùng. Hà Đại Tùng đối với em trai em gái nói, một người một khỏa, không cho phép cướp. Em trai hỏi, anh trai không ăn sao? Hà Đại Tùng lắc đầu, nhìn lấy mức quả, lại nhịn không được nói, anh trai liếm 2 ngụm liền tốt. Hắn đem mức quả bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy mát mẻ ôn nhuận, thơm ngọt không gì sánh được, quả thực là thế gian cực hạn nhất mỹ vị, không khỏi nheo lại hai mắt, đầy mặt xin cười. Hắn sợ bản thân một không cẩn thận liền nuốt xuống, vội vàng đưa trả lại cho tiểu đệ, nói, được rồi, các ngươi ăn đi. Nhìn lấy em trai em gái vui vẻ chia ăn dáng dấp, chính hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Tối thiểu liếm qua, Hà Đại Tùng nghĩ thầm, sang năm lại đến a, hắn một tay kéo lấy em trai, một tay dắt lấy em gái, ở phụ cận đi dạo, nhiễu vài vòng, nghĩ thầm thời điểm không sai biệt lắm, nên trở về pháp hội chẳng tìm cha mẹ, thế là nói, chúng ta đi thôi. Hắn mới vừa quay đầu, bất ngờ đâm lên một tên nữ hải kia a một tiếng, trên tay rơi xuống một chuỗi sự vật. Nữ hải bên người đứng lấy một tên thiếu niên, quát mắng, thao mẹ, không có mắt sao? Hà Đại Tùng lại xem nữ hải kia, trải lấy hai đầu thật dài bím tóc, một trường xinh đẹp đỏ mặt, tròn trịa, rất là tú lệ. Hắn không khỏi xem đốc. Nữ hải bội nói, không sao, không quan hệ. Nàng ngồi xổm người xuống nhặt lên vừa rồi rơi xuống đồ vật, là một chuỗi mức quả. Đó là 4 quả một chuỗi mức quả, không phải liền là bổ sung bản thân vừa rồi ít mua quả kia cái kia một chuỗi. Thiếu niên kia nói, đều bẩn, vứt đi. Hà Đại Tùng bội nói, đừng lãng phí, đưa cho ta đi. Thiếu niên kia quát mắng, cung ngay. Cô gái nói, lãng ca, ngươi đừng hung hắn. Nàng do dự một chút, cầm khăn lụa lau đi cho bụi trên mức quả, đưa cho Hà Đại Tùng nói, cho ngươi. Hà Đại Tùng nhận lấy mức quả, chọn bẹn một chuỗi 4 quả mức quả. Hắn vui vẻ đến quả thực muốn bay lên trời, vội vàng đối với thiếu nữ nói, cảm ơn,
cảm ơn.
Thiếu nữ kia đỏ bừng mặt, bước nhanh rời đi. Hắn nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, tựa như si. Một năm kia sau đó, hắn lại nhiều một chút niệm tưởng, mỗi năm Phật đản, hắn kiểu gì cũng sẽ tìm kiếm thiếu nữ kia thân ảnh, mà mỗi năm, hắn cũng tổng có thể nhìn thấy thiếu nữ kia một mặt. Thiếu nữ kia là tín đồ thành kính, mỗi năm Phật đản đều sẽ đến Phật cốt xá lợi trước chịu tăng nhân cầu phúc, chỉ cần canh giữ ở nơi đó, hắn tổng có thể nhìn thấy nàng một lần. Nhưng cùng mức quả bất đồng chính là, mức quả là hắn ra sức truy cầu liền có thể đạt được nhỏ bé hạnh phúc, thiếu nữ kia lại giống như là nhà viên ngoại cao trạch thâm viện, đó là không thế giới thuộc về hắn. Chỉ cần gặp được một mặt này liền đầy đủ, hắn nghĩ thầm. Qua 2 năm, có người xem lên nhà bọn họ cày ruộng, muốn mua đến trồng trà, bọn họ được một số tiền nhỏ, suy nghĩ lấy rời khỏi Phật Đô mưu sinh lộ khác. Nhưng một nhà 5 miệng rời xa cố hương, chỉ sợ lộ phí không đủ, cha mẹ suy nghĩ đem tiểu muội bán đi làm nha hoàn. Hà Đại Tùng cho biết cha mẹ tự nguyện vào chùa làm hòa thượng, giảm bớt trong nhà gánh nặng. Hắn bái chính tăng Liễu Hư làm đệ tử, duyên tên thật, pháp hiệu Bản Tùng. Liễu Hư là không nhập đường giám tăng, ở tại Phật Đô trong vô danh tự. Sau đó liền là chống chiều trung sớm, sớm tối kinh khóa. Hắn không biết bản thân đến cùng là vì em gái vẫn là vì có thể lưu ở Phật Đô, mỗi năm gặp được thiếu nữ kia một mặt. Lại qua 2 năm, hắn nghe sư phụ nói, hòa thượng Liêu Tâm mang về một cái đứa ngốc. Thỉnh thoảng, Liêu Tâm ra bên ngoài việc công thì sẽ đem đứa bé này giao cho sư phụ hắn chiếu cố. Hắn nhớ, đứa bé này kêu Minh Bất Tường, là cái nhu thuận dị thường hài nhi. Minh Bất Tường dần dần lớn lên, nữ hài tự nhiên cũng dần dần lớn lên. Hắn cũng từ cái kia 10 tuổi trẻ con, chậm rãi trưởng thành một người thiếu niên. Nữ hài cũng trở thành một cái thiếu nữ, trổ mã đến xinh đẹp nho nhã hào phóng. Hắn như cũ ở mỗi năm Phật đản tìm kiếm thiếu nữ thân ảnh, mỗi năm hắn đều không có thất vọng, không có trò chuyện, không có đến gần, chỉ là xa xa nhìn trộm nàng một mắt. 18 tuổi thì đại sư Liễu Tâm nhập đường, Minh Bất Tường cũng rời khỏi Phật Đô. 19 tuổi thì hắn nhìn thấy thiếu nữ vén lên búi tóc, biết nàng đã gả làm vợ người. Một năm kia Phật đản sau, hắn bệnh nặng một trận, hiểm hiểm mất mạng. Lành bệnh sau, chỉ là không ngừng tụng kinh. Khi 20 tuổi, Liễu Ngư ở vô danh tự bệnh qua đời, cả đời chưa từng nhập đường. 26 tuổi thì hắn thông qua thử nghệ, đạt được hiệp danh trạng. Giác kiến phân công hắn tiến về Hà Bắc khi giáng tăng, hắn lại kiên trì lưu ở Phật Đô, thừa kế sư phụ Liễu Hư công việc. Mỗi năm Phật đản, hắn với tư cách lương tăng, canh giữ ở Phật cốt xá lợi trước, vì tín đồ đốt hương cầu thần. Tín đồ giả chúng, giống như hắn như vậy lương tăng có hơn 20 người, hắn trái phải nhìn quanh, tổng có thể ở trước mặt bản thân trong đội ngũ nhìn thấy thiếu nữ kia thân ảnh. Nàng lúc này đã là một tên thiếu phụ, tuân thủ lấy đội ngũ thật dài đi tới trước mặt hắn, chắp tay trước ngực, cúi đầu hành lễ. A Di Đà Phật. Hắn tụng Phật hiệu, tay phải ở thiếu phụ trên đầu vẽ cái tròn, hầu như liền muốn sờ đến nàng một đầu mái tóc đen nhánh. Nhưng hắn không có đường đột, vì nàng cầu phúc, thành kính chi tâm trước này chưa từng có. Mỗi đến Phật đản, khách sạn nhất định đầy mà khách, không ít người toàn ra trước tới triều thánh, vì thuận tiện khách hành hương, vô danh tự sẽ khiến gia tăng cư cùng khách hành hương cư trú, mà tăng nhân liền ở đi vào khách sạn. Bản Tùng nơi ở cũng nhường cho một nhà 6 miệng khách hành hương, bản thân ở đi vào Phật Đô bên trong khách sạn phổ quang. Đó là một gian phổ thông quy mô khách sạn, trong sân sau trồng vào một hàng cây đào, đến buổi tối, hắn từ lầu 2 phòng trọ hướng xuống nhìn, vừa lúc thấy cái kia xếp cây đào. Hắn ngoài ý muốn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đang đứng ở dưới cây đào. Ở nhàn nhạt ánh trăng trong yên tĩnh nhìn lấy cây đào, ánh trăng cùng đào hoa tôn nhau lên, đem nàng ánh đến đặc biệt động lòng người. Hắn lòng sinh ngạc nhiên, cũng thấy cảm động, so lên những năm qua, hắn lại nhiều thấy nàng một mặt. Hắn cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở bệ cửa sổ trước, tắt ánh đến, nhìn lấy thân ảnh của nàng, mãi đến chồng của nàng gọi nàng vào. Hắn không có thấy qua chồng của nàng, hắn lên lòng hiếu kỳ, nhưng chúng uy chịu đựng không đi nhìn trộm. Như vậy liền đủ rồi, biết được nhiều, phiền não liền nhiều. Hắn cầm lên kinh văn, yên tĩnh đọc thầm, lại ngăn không được tạp niệm bay tán loạn. 27 tuổi năm đó, cùng những năm qua đồng dạng, hắn lại trùng hợp vì nàng cầu phúc, trùng hợp ở vào trung phòng khách sạn, ở đồng dạng dưới ánh trăng nhìn lấy thân ảnh của nàng. 28 tuổi năm đó, cũng lại như là, nếu cái này hàng năm hàng tháng, biết ngươi mạnh khỏe, đời này là đủ. Nhưng, nếu biết ngươi không mạnh khỏe, lại một lần nữa như thế nào? Năm này ngày hôm đó, Bản Tùng 29 tuổi, mùng 4 tháng 4, Phật đản 4 ngày trước. Minh sư đệ. Bản Tùng nhìn lấy trước mắt thiếu niên này, kinh ngạc nói, ngươi cũng tới Phật Đô đâu? Minh Bất Tường nói, thủ tọa giác minh để cho ta tới hỗ trợ. Đây là Minh Bất Tường lần thứ nhất được phái tới tham dự Phật đản tịnh hội. Liêu Tâm ở thì, Phật đản trong lúc đó đều có cơ vụ, liền đem Minh Bất Tường an trí ở tự nội, Liêu Tâm không ở phía sau, Minh Bất Tường thân phận thấp kém, chỉ phụ trách tự nội vẩy nước quét nhà, khách quý không tới phiên hắn tiếp đãi, Phật Đô cũng không cần hắn đi làm việc. Mãi đến năm nay, Giác Minh muốn hắn trải việc đời, đặc biệt phái hắn đến giúp đỡ. Bản Tùng cười nói, ngươi khẳng định không nhớ rõ ta. Minh Bất Tường nói, ngươi là sư Minh Bản Tùng, sư bá Liêu Hư đệ tử. Bản Tùng kinh ngạc nói, cái kia đều là 10 năm trước sự tình, ngươi khi đó mới 4 tuổi a. Liêu Tâm sư thúc mỗi lần đi xa nhà, đều khiến ta chiếu cố ngươi. Minh Bất Tường nói, vất vả sư minh. Bản Tùng nói, một điểm cũng không vất vả, ngươi đặc biệt ngoan, không khóc không náo. Ai, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhớ ta. Ngươi được phái tới làm gì? Minh Bất Tường nói, ta là tiếp đãi cư sĩ, vì khách hành hương chỉ đường. Bản Tùng gật đầu nói, thì ra là thế, vất vả ngươi nha. Ngươi buổi tối ngủ đâu? Về trong chùa ngủ. Minh Bất Tường nói, ở tạm khách sạn Phổ Quang. Bản Tùng vui vẻ nói, cái kia cùng ta là chung phòng khách sạn, có thời gian chúng ta hảo hảo trò chuyện một thoáng. Mẹ nó, ở đây rảnh rỗi cắn răng đâu, không có nhìn đến đoàn người đều đang làm việc. Một tên thân hình nhỏ gầy trung niên tăng nhân lĩnh lấy mấy tên thanh niên tăng nhân đến gần, bản tùng nhận ra đó là bản nguyệt sư phụ Liêu Vô. Bọn họ phụ trách bảo vệ Phật cốt xá lợi, trừ bọn họ bên ngoài, tòa trấn ở đây còn có đang ở hậu đường chính mệnh đường trụ trì, ngoại hiệu Cẩm Mao sư Giác Tịch. Liêu Vô mắng, đoàn người đều làm việc, liền các ngươi nhàn rỗi. Chính tăng không tầm thường, sống đều cho tục tăng làm, chính tăng cố lấy ăn cơm ngủ liền tốt. Bản tùng đội nói, sư thúc Liêu Vô bất giận, là đệ tử kéo lấy Minh sư để nói chuyện tiếng, đệ tử vậy liền đi làm. Hắn kéo lấy Minh Bất Tường muốn đi, Liêu Vô lại quát, Minh Bất Tường, ngươi qua tới. Minh Bất Tường dừng lại bước chân, xoay người nhìn lấy Liêu Vô. Bản tùng đội vàng muốn hòa giải, lại bị Liêu Vô quát bảo ngưng lại, không có gọi ngươi. Bản tùng bị trách móc, do thân phận hạn chế, không dám nói nhiều. Liêu Vô từ trên xuống dưới quan sát Minh Bất Tường, nói, quả nhiên lớn lên rất tuấn, thật là yêu nghiệt. Minh Bất Tường chỉ là trầm mặc không nói, Liêu Vô lại hỏi, tại sao không nói chuyện? Minh Bất Tường nói, đệ tử là yêu nghiệt, vừa mở miệng chỉ sợ liền là yêu ngôn hoặc chúng. Liêu Vô cười lạnh nói, đừng dựa vào lấy giáp kiến giáp minh hai vị trụ trì thương ngươi, liền có thể lên trời rồi. Hai cái trụ trì so ra kém một cái thủ tọa. Ta nhìn chằm chằm lấy ngươi đâu, tuyệt đối đừng phạm sai lầm, bằng không chờ xem. Nói xong liền dẫn một đám đệ tử rời đi. Bản Tung nói, Minh sư đệ, đừng để trong lòng. Đồ đệ hắn điên, liền muốn tìm ngươi chút giận mà thôi. Minh Bất Tường thản nhiên nói, không quan hệ. Bốn viện cộng nghị, thuộc tăng đổi tên sự tình dần dần truyền ra tới. Bảy chính năm tục bốn viện tám đường, chính tăng chiếm đa số, nghe nói liền phản đối đổi tên giáp kiến giáp minh hai vị trụ trì cũng dao động. Phật đàn qua sau sẽ lại mở bốn viện cộng nghị, đến lúc đó tục tăng đổi tên mấy phần mười định cụ. Giờ phút này Thiếu Lâm tự chính vào sóng cả cuộn trào mãnh liệt thời khắc, tục tăng cho rằng nhiều năm qua Thiếu Lâm sự vụ nhiều dựa vào tục tăng, lại bị coi như thứ đẳng tăng chúng, rất bất mãn, mà chính tăng lại cho rằng tục tăng hủy hoại danh dự, liên lụy chính tăng, bây giờ cuối cùng chính nghĩa mở rộng. Lúc này hai phái thế thành nước lửa, mỗi lần gặp mặt hẳn là lẫn nhau châm chọc khiêu khích, không ngừng xung đột, tuy không ẩu đả tổn thương mạng người, nhưng mâu thuẫn kích thích, kém chỉ là một cái cơ hội. Tối hôm đó, Minh Bất Tường vào ở khách sạn Phổ Quang, đây là hắn lần thứ nhất ở khách sạn. Phổ Quang dù không phải là khách sạn thượng đẳng, nhưng so lên hắn ở Thiếu Lâm tự tẩm cư dễ chịu rất nhiều. Minh Bất Tường đốt ngọn nến, sờ một cái chăn đông, đẩy ra cửa sổ, dưới ánh trăng, cây đào cảnh lá phủ tô. Hắn ra căn phòng, dạo chơi đi tới sân sau, ngẩng đầu lên, trông thấy ở tại sát vách bản tùng căn phòng cửa sổ không đóng, sau cửa sổ bóng người đang nhìn hướng bên này, lại không có đối với hắn chào hỏi, tựa hồ suy nghĩ lấy tâm sự gì đó dường như. Minh Bất Tường suy nghĩ một chút, ngắm nhìn hướng Thiếu Lâm tự phương hướng. Lúc này Thiếu Lâm tự, đa số đệ tử đều đi Phật đô tham gia Phật đản tiết, Liễu Tịnh thừa dịp đêm từ văn thủ viện đi đến Phổ Hiền viện chính nghiệp đường. Hắn lật qua tường viện, tránh đi canh tăng, đến Minh Bất Tường ngoài phòng. Liêu Tịnh biết Minh Bất Tường một người ở, cũng không có bạn cùng phòng. Hắn thấy cửa không khóa lên, đang muốn đẩy cửa, suy nghĩ một chút, lại vòng tới cửa sau đi, xác nhận trong phòng không người, lúc này mới đẩy cửa sổ tiến vào. Hắn sở dĩ vòng tới ngoài cửa sổ, là lo lắng Minh Bất Tường trên cửa động tay động chân, có người xông vào liền sẽ phát giác. Chỉ là hắn theo sau kiểm tra cánh cửa sổ, không thấy thiết lập cơ quan giám dấp. Minh Bất Tường căn phòng không nhiễm bụi trần, cùng gian phòng của bản thân thật là thiên xoa địa viễn. Thật là cái dạng bản đoan nhi. Liêu Tịnh nghĩ thầm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm, trong phòng trừ kinh thư, không có mảy may cái khác. Trong tủ treo quần áo chỉ có hai kiện phá áo mỏng cùng hai bộ quần lót. Hắn nhìn một chút dưới giường, liền gầm giường đều sạch sẽ không có một vệt cho bụi. Hắn kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo, bên trong chỉ bày biện kim câu, cây kéo nhỏ, một chi bút nhỏ cùng nghiên mực cục mực các loại tạp vật. Chẳng lẽ là bản thân đang nghi đâu? Cẩn thận ngẫm lại, thiếu niên 15 tuổi bực này tâm kế, hắn cầu cái gì? Trong tự địa vị hay là những chỗ tốt khác? Hắn đang muốn đẩy về ngăn kéo, đột nhiên tâm niệm vừa động. Hắn trong ngăn kéo có văn chương nghiên mực, vì sao không có trang giấy? Tàng kinh các mượn tới kinh thư không cho phép tăng nhân chú ký, hắn lại nhìn xung quanh chu vi, xác nhận trong phòng không có trang giấy sau, suy nghĩ một chút, đem ngăn kéo toàn bộ rút ra, nâng lên ánh đến xem bên trong tường kép, bất ngờ nhìn thấy một quyển bản chép tay. Hắn vội vàng lấy ra ngoài, sợ đèn dầu bẩn bản chép tay, đem ánh đến đặt ở mép giường, liền lấy ánh sáng nhìn lên. Đó là Minh Bất Tường bút ký, ngoài dự liệu, Minh Bất Tường bút tích sơ cùng tùy tính, thường xuyên khuyết điểm thiếu hoạn. Liêu Tịnh nghĩ thầm, gia hỏa này cũng không phải là không có chút nào khuyết điểm nha. Hắn tinh tế phiên duyệt, càng xem càng là kinh hãi, không khỏi toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Cái này bên trong ghi lại Minh Bất Tường như thế nào âm thầm chủ tính, quan sát dẫn dụ bậc quý nhất cử nhất động, lại biết lấy Phó Dĩnh Thông như thế nào trước tới lấy lòng, bị hắn nhìn thấu, theo sau như thế nào dùng kế, khiến Phó Dĩnh Thông ăn xuống bản thân mang đến thuốc mê, đem hắn đưa đến cùng bản nguyệt ước định tốt địa phương, bản nguyệt như thế nào xính dụ, như thế nào ức hiếp Phó Dĩnh Thông, bản thân lại như thế nào ở Phó Dĩnh Thông tan vỡ hoảng hốt thời khắc khiêu khích, dù nó tự sắt. Cùng núi tuyết phía trên, bước bách Diêu Doan đại hai người lẫn nhau đấu, quan sát hai người biến hóa. Sau cùng thì là hắn như thế nào dùng niêm hoa chỉ đóng vai quỷ bức điên bản nguyện quá trình. Liêu Tịnh chỉ nhìn đến ra đầu tê dại, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thật khó tin tưởng trong thiên hạ lại có như thế dọa người sự tình. Thiên ma ba tuần, đây là trong đầu hắn toát ra ý niệm đầu tiên. Trên đời này thực có quái vật như thế, cái kia hẳn là thiên ma ba tuần hàng thế diệt Phật. Nhưng vô luận như thế nào khó có thể tin, chỉ cần có bản bút ký này, liền có thể vạch trần Minh Bất Tường ác độc tâm tư. Liêu Tịnh đem bút ký thu vào trong lòng, đem ngăn kéo trở về chỗ cũ. Chuyến này rất có thu hoạch, Liêu Tịnh vốn nên rất là hài lòng, nhưng không biết làm tại sao, hắn luôn cảm thấy có chút không an tâm. Hắn lại đi tới căn phòng cách vách, đó là Liêu Tâm căn phòng. Liêu Tâm căn phòng giống như Minh Bất Tường căn phòng đồng dạng bị quét dọn đến sạch sẽ, cho dù Liêu Tâm không ở, Minh Bất Tường cũng không có mảy may lười biếng. Hắn ở trong phòng tinh tế tìm kiếm, ở dưới giường tìm đến dùng dây thừng buộc lên thật dày một chồng nhật ký. Hắn thổi ra dây thừng, trong nhật ký trừ Liêu Tâm tu hành ký sự bên ngoài liền là liên quan tới ở Minh Bất Tường ghi chép, yêu mến chi tình tràn ở giấy bên ngoài. Liêu Tình nghĩ, như vậy từng trang sách nhìn đi qua, xem xong trời đều sáng. Hắn từ sau cùng một quyển lật về phía trước, lại thấy sau mấy ngày bên trong viết lấy, gần đây tinh thần buồn ngủ, tạp niệm bay tán loạn, tà ma ngoại nhiễu, khó tự kiềm chế. Là tu hành công phu không tới nơi tới chốn, đạt đến hãm dục niệm khó rút, khi chỉ giới tụ kinh, tinh tiến công phu. Liêu Tình nghĩ, như thế nào Liêu Tâm cũng biến thành như thế. Lại hướng trước lật, phần lớn là xa vào tâm ma, bản thân khuyên bảo cảnh giác chi ngôn. Trực phiên đến Minh Bất Tường hiện lên đưa đào mừng thọ ngày ấy, trên đó viết, Tường Nhi vị sư chúc thọ, hiến đào mừng thọ một viên, ta nhẹ nhõm an ủi. Vội vàng hơn 10 năm qua, may mà Tường Nhi thông minh, rất có Phật tuệ, tiền đồ vô lượng. Hôm nay vì Tường Nhi xấu 30 năm thanh giới, tuy không hối hận, tại tâm hổ thẹn. Tu hành vốn là việc khó, nhất niệm vừa khởi, liền không có dừng. Hắn lại hướng trước lật vài tờ, lại nhiều là việc bật lãnh. Tính cách hắn chơi lười, hôm nay cử động này đã là quá khứ chưa bao giờ có qua cần cũ, đã tra được chứng cứ, liền không nhiều hơn chú lưu. Lúc này, chợt nghe đến cửa trước mở ra âm thanh, Liêu Tịnh trong lòng máy động, vội vàng thổi tắt ánh đến, ngưng thần lắng nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, phỏng đoán là Minh Bất Tường trở về. Hắn vội vàng đem nhật ký nhanh chóng đột lên, lại không ngừng suy tư bản thân vừa rồi ở Minh Bất Tường căn phòng phải trang lưu xuống sơ hở gì. Hắn nghe đến Minh Bất Tường mở cửa sổ âm thanh, nếu giờ phút này nhảy cửa sổ chạy trốn, chắc chắn sẽ bị sát vách Minh Bất Tường phát hiện. Liêu Tịnh đem Liêu Tâm nhật ký đẩy về dưới giường chỗ cũ, đem chúng quanh rơi xuống cho bụi nhẹ nhàng quét lên, phải không nhiễm bụi trần. Quét không sạch sẽ, Liêu Tịnh vận khởi nội lực, hút miệng thở dài, đem cho bụi thổi tan, đồng thời chú ý đến bên ngoài động tĩnh. Hắn lại nghe đến Minh Bất Tường tiếng bước chân đang hướng nơi này đến gần. Lúc này điên lặng như tờ, một điểm tiếng vang cũng sẽ dẫn tới chú ý. Hắn thả nhẹ động tác, xoay người lăn vào dưới giường. Nha một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Hắn từ dưới giường nhìn lại, một điểm yếu ớt đèn đốt xuống, chỉ nhìn thấy một đôi chân, chính là Minh Bất Tường cầm lấy ánh nến đi vào. Hắn phát hiện bút ký mất trộm sao? Liêu Tịnh ngừng thở, nghĩ thầm, nếu như lúc này bị hắn phát hiện, động thủ tới, ta là xông vào trong phòng bạc uy, một móng vuốt vặn xuống đầu của hắn, vẫn là Lữ Trường Phong, bị hắn dùng niêm hoa chỉ chọc mấy chục cái lỗ thủng. Tuy nói bản thân so Minh Bất Tường lớn hơn 10 tuổi, lại là chữ lót liêu đệ nhất đẳng nhân vật, nhưng Minh Bất Tường thực là yêu nghiệt, không có hoàn toàn chắc chắn, vẫn là chớ có mạo hiểm. Lúc này trong phòng u ám, chỉ có Minh Bất Tường trên tay ánh nến chiếu sáng, địch sáng ta tối, nếu như đánh một cái trở tay không kịp cũng không phải là không có cơ hội đào tẩu, thậm chí một kích thành công, giết yêu nghiệt này cũng là khả năng. Chỉ là hiện tại trên tay đã có chứng cứ, cần gì phải cùng hắn mạnh bính. Hắn nơi này tâm niệm bay tán loạn, đang không thể quyết định được, Minh Bất Tường chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đi ra ngoài phòng, đóng lại cửa phòng. Chỉ chốc lát, liền nghe đến cửa trước khép mở âm thanh, Minh Bất Tường tựa hồ đi xa. Liêu Tịnh thư miệng thở dài, từ dưới giường lấy ra, sờ sờ trong ngực bút ký, từ cửa sổ đổ đi. Buổi tối hôm đó, Liêu Tịnh nằm ở trên giường tự hỏi nên xử trí như thế nào bản bút ký này. Theo lý đến nói, là nên giao cho chính nghiệp đường trụ trì giám kiến, hay là khiến Minh Bất Tường nhập đường chính kiến đường trụ trì giám minh. Nhưng hai vị sư bá đều thiên vị Minh Bất Tường, bản bút ký này chưa hẳn có thể cho hắn định tội, chỉ sợ lại sinh vận sóng. Đành phải giao cho sư phụ, Liêu Tịnh nghĩ thầm. Tuy nói cuối cùng có thể diệt trừ mầm tai họa, nhưng Liêu Tịnh trong lòng vẫn cảm giác một tia bất an. Hắn là nhạy bén người, biết cái gọi là bất an thật ra là trực giác mà nội tâm phát giác có không ổn lỗ hổng, chỉ là bản thân còn không có phát hiện tật xấu ở nơi nào. Liên vì điểm này bất an, sáng sớm hôm sau, Liêu Tịnh không có trực tiếp đi tìm trụ trì Giác Như. Hắn biết Minh Bất Tường lưu ở Phật Đô, thẳng đợi đến bữa tối sau, lúc này mới đi gặp Giác Như. Ta lại không có sinh nhật, như thế nào lại tới đâu? Giác Như hỏi, ngươi nếu là quá thanh nhàn, Phật Đô hiện tại nhưng náo nhiệt. Ta liền là tưởng niệm sư phụ, muốn cùng ngài thân cận một chút. Liêu Tịnh nói, thầy trò chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khó có được gặp mặt, Đồ Nhi cũng muốn tận điểm hiếu tâm nha. Ai, Thiếu Lâm tự cái gì đều tốt, liền là Văn Thủ Quan Âm hai viện cách quá xa, không đi lên cái một năm nửa năm đi không đến đâu. Giác Như trêu chọc nói, lại hỏi, muốn ăn chút gì đó? Lần trước bánh ngọt hạt rẻ hoa quế còn có không? Liêu Tịnh hỏi. Sớm mốc meo. Giác Như nói, có người đưa quả sơn trà qua tới, ăn không? Được, sư phụ cái này cái gì cũng tốt, ta có cái gì ăn cái gì. Liêu Tịnh nói. Giác Như từ trong tủ lấy ra một túi quả sơn trà, nói, ngươi như thế kính yêu sư phụ, không bằng trở về cùng ta a, mỗi ngày đều có quả ngon để ăn, thuận tiện học thêm chút công phu, bảo đảm ngươi đột nhiên tăng mạnh. Liêu Tịnh trầm tư nửa ngày, học công phu a? Giác Như hỏi, như thế nào, xem lên bản nào võ học thăng đường đâu? Liêu Tịnh hỏi, nếu là có người 15 tuổi luyện thành niêm hoa chỉ pháp, đó là cảnh giới gì? Giác Như ha ha cười nói, ngươi đang nói đùa. 15 tuổi, tư chất kém chút, 50 tuổi đều luyện không đến. Liêu Tịnh nói một chút mà thôi, nếu có thiên tài như vậy, cái tiên nên bao nhiêu lợi hại. Giác Như nói, đây là trụ trì Giác Minh tuyệt kỹ, hắn ở 28 tuổi năm đó nhập môn niêm hoa chỉ pháp. Tự nội đi chép, nhanh nhất luyện thành niêm hoa chỉ cũng là 23 tuổi. 15 tuổi, vậy khẳng định là đạt ma chuyển thế. Liêu Tịnh nói, là 3 tuần chuyển thế cũng khó nói. Giác Như nói, 3 tuần phải chăng chuyển thế không biết, trong chùa đầu 3 tuần đệ tử ngược lại là có rất nhiều. Liêu Tịnh biết sư phụ nói là tục tăng. Điểm này hắn cũng không gật bừa sư phụ ý nghĩ, ở hắn nhìn tới, muốn tu hành bản thân tu hành đi, đoàn người đều là vì Thiếu Lâm xuất lực làm việc, chính tục chi tranh thực sự không cần thiết. Giác Như hỏi, hỏi thế nào lên cái này? Liêu Tịnh nói, không, hỏi một chút mà thôi. Không biết có hay không võ học chuyên phá cái này niêm hoa chỉ. Giác Như nói, muốn nói chuyên phá là không có, nhưng từ chiêu thức cùng đặc tính đi lên phá, ca sa phục ma công dùng nhu làm gốc, dùng cương bị dùng, có thể ngăn cản niêm hoa chỉ vô hình chỉ khí, cho là thượng tuyển. Ngươi muốn học sao? Ta ngược lại là có thể mở cái thủ dụ cho ngươi. Liêu Tịnh vội vàng khoát tay nói, không được không được, lười. Ngươi nếu là không lười a, nói không chính xác không cần 40 liền lên làm chủ trì. Ngươi cũng cho ta thêm thể diện, khiến vi sư phong cảnh một thoáng. Liêu Tịnh cười nói, sư phụ, ngươi là chính tăng, như vậy bị hư danh chỗ mệt mỏi, không ổn, không ổn. Giáo huấn lên ta tới đâu? Giác Như sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới mắng, xoay người sang chỗ khác, khiến vi sư đạp ngươi phần mông hai lần. Liêu Tịnh dương kinh sợ, sư phụ không thể. Ngươi lúc nào nhiễm lên cái này tùy tiện động người phần mông thói quen. Giác Như cười ha ha, lại nói, liền tính 15 tuổi lên thật luyện thành niêm hóa chỉ, nội lực không đủ, công lực cũng là hữu hạn. Nghĩ muốn đem Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ dùng đến tinh thâm, cần phải muốn có tinh thâm nội công làm nền không thể. Dịch Cân Kinh chỉ có các đời bốn viện tám đường trụ chỉ có thể tu luyện, bản chính phó bản đều đặt ở Đại Hùng Bảo Điện, do Phương Trượng tự mình cất giữ, đến nỗi Tẩy Thủy Kinh, ngươi biết, Nộ Vương khởi nghĩa thì tự nội gặp chiến hỏa, Tẩy Thủy Kinh phó bản đến đây đánh rơi, bản chính dù ở, nhiều năm qua bị trùng độc kiến cắn, phía trên văn tự thiếu sót rất nhiều, nếu muốn cường luyện khẳng định tẩu hỏa nhập ma, đặt ở thần thông tàng mật chữ, chỉ cung cấp chiêm ngưỡng mà thôi. Liêu Tịnh Nghi vẫn hỏi, đều nói là hai đại thần công, làm sao mấy chục năm qua học được Dịch Cân Kinh người không phải số ít, học được Tẩy Thủy Kinh người liền ghi chép trong cũng không có mấy cái. Thật không có mấy cái. Nghe nói cái này hai quyển nội công luyện đến chỗ sâu, đó là không phân cao thấp. Nhưng Dịch Cân Kinh nhập môn dễ, tinh tu khó, luyện cái 2-30 năm, thậm chí 4-50 năm, đến thủ tọa giác không dạng kia cũng không tính tới đầu. Thủ tọa giác không chỉ vì tục tăng đứng đầu, luận võ công cũng là Thiếu Lâm thứ nhất, thậm chí ở Không Động cùng Tử Khái cùng Tam Gia thanh danh vang dội trước đó, là đa số người giang hồ nhận định thiên hạ đệ nhất. Nhưng đầu năm nay, thiên hạ đệ nhất sớm không nên việc, đã không người tranh đoạt, cũng không có người để ý, chỉ làm là khen tặng chi tử. Tẩy Thủy Kinh liền bất động, dễ tinh lại khó học. Một khi nhập môn, giai đoạn đầu liền là đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng có không ít người tiêu phí 3-50 năm, ngay cả nhập môn cũng vào không được, bạch bạch phí thời gian, so sơ giai Dịch Cân Kinh còn không bằng, là ngươi mà nói, muốn luyện Dịch Cân Kinh vẫn là Tẩy Thủy Kinh. Liêu Tịnh Nghi vẫn hỏi, trong tự mấy trăm năm qua nhiều ít cao tăng đại đức, bên trong không thiếu thông minh trí tuệ chi nhân, chẳng lẽ liền không có luyện thành? Nghe nói, đó là Tẩy Thủy Kinh ít phía trước nhập môn tâm pháp, cũng có người nói, là Tẩy Thủy Kinh chưa bao giờ bản hoàn tất. Lại có người nói, hiện tại trong tự chỗ gửi Tẩy Thủy Kinh là giả, bản thân sớm ở hơn 200 năm trước Tiền triều hoàng đế diệt Phật thời điểm liền đã yên diệt. Giác Như nói, bất quá nghe nói hơn 100 năm trước có người luyện thành qua, đem lời đồn này cho phá, có thể thấy được cái này Tẩy Thủy Kinh thật có thể luyện thành. Ai? Liêu Tịnh hỏi. Không biết. Giác Như trả lời. Liêu Tịnh lại hiếu kỳ lên tới, như thế nào lại không biết đâu. Trong tự có ghi chép người này, liền là không có nói đến tên hắn, kỳ quái a. Giác Như nói, tóm lại không cần nghĩ một bước lên trời, võ công gì luyện đến chỗ cao thâm đều không sai biệt lắm, không chỉ uy lực không sai biệt lắm, tiến thêm một bước độ khó cũng không sai biệt lắm. Nói Dịch Cân Kinh dễ học khó tinh, 10 năm không đến liền có đại thành người cũng không ít, nói Tẩy Thủy Kinh khó học dễ tinh, đến sư phụ người ta loại trình độ này, lại muốn hướng lên một bước vẫn là xem thiên phú cơ duyên, bằng không mọi người đều đi luyện Tẩy Thủy Kinh, luyện Dịch Cân Kinh làm cái gì? Liêu Tịnh vòng nửa ngày vòng tròn, thủy chung không có nói đến chính đề, liền là nghĩ lấy chỗ nào không đúng, đến lúc này, không thể không nói, liền hỏi, sư phụ, ngươi cảm thấy Minh Bất Tường người này như thế nào? Tại sao lại nhắc lên hắn tới? Giác Như từ trên xuống dưới quan sát Liêu Tịnh, nói, còn hỏi sư phụ cảm thấy hắn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn làm gì? Muốn vi sư đồng ý ngươi hôn sự, ngươi cũng trước hoàn tục tìm một cái đứng đắn cô nương a. Liêu Tịnh dở khóc dở cười, nói: sư phụ, ta là nghiêm túc hỏi. Giác Như nói: ta cũng là nghiêm túc, không có nghĩ rằng ngươi lại cũng bị tục tăng làm hư, làm cái này âm không âm dương không dương đồ chơi, coi là thật khiến sư phụ đau lòng, đau lòng. Còn không phải là cùng sư phụ học. Liêu Tịnh buông tay nói: ngươi vừa rồi kêu ta xoay người, muốn động ta cái mông đâu? Thầy cho hai người cười ha ha. Giác Như nói: thật sự nói lên tới, Minh Bất Tường ngược lại là cái nhân tài, đừng nói Giác Minh Giác Kiến hai vị trụ trì. Hiện tại liền thủ tọa giác quan cũng đối với hắn khen ngợi có thừa. Bên ngoài tuấn mỹ, như cái người ngọc đồng dạng, khiêm tốn thông minh, chăm chỉ nỗ lực, đã gặp qua là không quên được, đến bây giờ còn nhớ kỹ sư phụ Liêu Tâm tình cũ, ở tại chính nghiệp đường nơi ở cũ. Kỳ quái, ta làm sao liền không thu được tốt như vậy đồ đệ? Giác Như nói đến đã gặp qua là không quên được thì, Liêu Tịnh trong lòng đột nhiên một thoáng. Minh Bất Tường trong phòng cũng không có trang giấy, đó là bởi vì hắn đã gặp qua là không quên được, không cần bút ký, đã như vậy, vì sao chuẩn bị bút nghiễn, liền chuyên vị ghi chép chính hắn hành vi phạm tội? Chẳng lẽ chính hắn sẽ quên? Đã sẽ không quên, cần gì phải ghi chép. Hắn xoay người sang chỗ khác, lưng hướng về phía Giác Như cầm ra tối hôm qua được tới bức ký, lúc này ban ngày sáng tỏ, phía trên nét chữ rõ ràng, Liêu Tịnh tỉ mỉ phân biệt, cảm thấy nét chữ quen mắt, nhìn kỹ một chút, cái này cũng không chính là chữ viết của bản thân sao? Minh Bất Tường mô phỏng chữ viết của bản thân viết quyển sách này, nếu là bản thân ngốc ngốc đưa lên, vậy liền ngồi vững bản thân hãm hại trung lương tội danh, hơn nữa là ngốc nhất loại kia hãm hại. Giác Như thấy hắn xoay người sang chỗ khác, hỏi, ngươi đang làm gì? Thật đem phần mông đối với sư phụ. Liêu Tịnh bận bịu trêu ghẹo nói, liền nghĩ thử một chút sư phụ có phải hay không là phẩm đức như một. đồng thời vội vàng đem bút ký thu hồi. Giáp Như lên chân ra vẻ rụt đá, mắng, nói hiệu nói vượng, cổ cổ quái quái. Lại nói, ngươi cũng nên cùng hắn học một chút, đừng dựa vào thông minh, chỉ là lười biếng. Liêu Tịnh cười khổ nói, là, sư phụ, đệ tử lập tức thay đổi. Giáp Như hỏi, làm sao thay đổi? Liêu Tịnh vẻ mặt đau khổ nói, ngài hiện tại viết phong thủ dụ, đệ tử lập tức đi học ca xa phục ma công. Giáp Như cười ha ha. Mùng 5 tháng 4, Phật đản 3 ngày trước, bạn Tùng ở Phật cốt xá lợi trước trên pháp hội lại gặp được người kia thân ảnh. Không biết là duyên phận vẫn là như thế nào, nàng hoàn toàn như trước đây xếp tại bạn Tùng trong đội ngũ, bạn Tùng rất cảm thấy an ủi. Chờ đợi một năm, liền vì mấy ngày nay tương hội, chỉ mấy ngày nay gặp mặt, liền đủ an ủi một năm tương tư. Mắt thấy chỉ kém mười mấy cái được người, Liêu Vô đi tới, ở bạn Tùng bên thai thấp giọng nói, lá trà không có, trụ trì giác tịch muốn uống trà, ngươi đi trà lâu Thiền Phong mua chút. Bạn Tùng đội nói, nhưng ta đang vì khách hành hương cầu khẩn cầu phúc đâu. Liêu Vô ở bên thai hằn mắng, ngươi nằm mơ đi, sẽ có người thay ngươi làm việc. Nhanh đi, đừng lại nhảy toa. Bản Tùng nguyên nghĩ khước từ, thấy Liêu Vô hung ác răng dấp, bất đắc dĩ đối với khách hành hương hành một cái lễ, nói, vần tăng có việc chờ làm, đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời bước nhanh rời đi. Minh Bất Tường đang ở pháp hội chẳng vì cư sĩ giải đáp nghi nan, chỉ dẫn con đường, thấy bản Tùng rời khỏi, quay đầu đi, nhìn thấy nguyên bản bản Tùng vị trí đã đổi thành tăng nhân khác vì khách hành hương cầu phúc. Bản Tùng trong lòng lo lắng, nhưng lúc này Phật Đô biển người cuộn trào mãnh liệt, hắn là tăng nhân, tùy ý chạy nhanh có mất phong nhã, mà làm cho người chú ý, chỉ có thể bước nhanh tiến lên. Đi tới trà lâu tiền phòng, nhưng thấy khách quý chợt nhà, đầu người nôn náo, hắn bước lên phía trước xếp hàng, đủ chờ nửa canh giờ mới đến phiên hắn mua trà. Hắn mang lá trà, tuy biết tất nhiên không kịp, y nguyên bước nhanh đuổi về pháp hội, trước đem lá trà giao cho Liêu Vô, lại quay về đến vị trí của bản thân vị khách hành hương cầu phúc. Năm nay trung quy bỏ lỡ. Hắn thầm than một hơi thở, nghĩ thầm, cũng được, đêm nay nàng hẳn là còn ở tại khách sạn Phổ Quang A. Hắn tập trung ý chí, chuyên tâm vì về sau khách hành hương cầu phúc. Một canh giờ sau, hắn ở trong đội ngũ lại lần nữa nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Nàng vẫn ở đội ngũ bên trong, dựa vào tự tiến lên. Như thế nào? Bản Tùng kinh ngạc, chẳng lẽ nàng giống như chính mình, có việc nên rời đi trước, đành phải sắp xếp lại đội ngũ. Bản Tùng nghĩ lấy, không che giấu được nội tâm mừng rỡ, không khỏi lộ ra mỉm cười, ánh mắt vừa vặn cùng Minh Bất Tường chống lại. Minh Bất Tường về dùng lễ phép lời, như đào hoa nở rộ, ôn hòa ấm áp người. Minh Bất Tường đã biết bản thân hoài nghi hắn, Liêu Tịnh nghĩ thầm. Tối hôm qua hắn quay về đến trong phòng, nói không chắc phát hiện bản thân, chỉ là do dự muốn hay không động thủ mà thôi. Yêu nghiệt này ở chính kiến đường giúp trụ trì giác kiến thẩm duyệt công văn, thấy qua bản thân mất tích, nghĩ không ra có thể mô phỏng đến như thế giống như lúc, quả thực không gì làm không được. Đến mức này, cũng không cần che lấp. Người này tuổi vừa mới 15 liền đã hiểm ác như vậy, nếu là lưu ở Thiếu Lâm tự, coi là thật tai họa vô cùng. Chỉ là muốn như thế nào diệt trừ yêu nghiệt này, lại là khó khăn. Liêu Tịnh nhìn lấy trên tay ca sa phục ma công bí tịch. Cái này cần luyện nhiều ít tháng ngày. Nếu là hiện tại động thủ, hắn chỉ có 15 tuổi, bản thân so hắn lớn trọn vẹn một vòng, theo lý thuyết công lực khẳng định so hắn tinh thông. Bất quá yêu nghiệt này không hợp với lẽ thường. Hắn nhớ tới hắn thất sư minh. Thất sư minh thiên phú tốt, một mực là sư minh đệ trong công phu tốt nhất, nghe nói sư phụ vốn muốn đem hắn coi như đệ tử cuối. Đương nhiên, sư phụ đối với mỗi cái đồ đệ đều như vậy nói qua. Hắn nhập môn trước 3 năm, công phu cùng thất sư minh chênh lệch quá lớn, qua 3 năm, chênh lệch liền bắt đầu thu nhỏ, lại qua 3 năm liền không phân cao thấp. Sau đó, thất sư minh liền rốt cuộc đuổi không kịp hắn. Bản thân thật hẳn là nghiêm túc một ít học võ, Liêu Tịnh mối hận. Bản thân cùng Minh Bất Tường thiên phú chênh lệch chí lớn chỉ sợ còn ở thất sư minh cùng bản thân chênh lệch phía trên, lại qua mấy năm, chỉ sợ không có người chế được hắn. Ở tự nội động thủ không dễ, một khi đấu võ, tất có người trước tới ngăn lại, liền tính đắc thủ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn tận lực không muốn đi đến cái kia hoàn cảnh, kết quả tốt nhất đương nhiên là đã có thể giết Minh Bất Tường, còn có thể giữ được chú ký tăng vị trí, hết thảy vân đạm phong kinh. Đương nhiên, cái này có chút khó. Thời cơ tốt nhất vẫn là rơi vào ngày Phật đản, Minh Bất Tường không ở trong tự, Phật đô rối loạn tháng ngày. Tốt nhất là ở Phật đản kết thúc trước. Hắn lật ra ca sa phục ma công bí tịch. Ba chiêu, trước luyện ba chiêu. Liền dùng ba chiêu này đi đối phó Minh Bất Tường, giết hắn một cái trở tay không kịp. Phải chăng có thể hàng yêu phục ma, bưng xem thiên ý hắn sờ sờ bản thân đầu trọc, thở dài, trước kia cho rằng ngươi đỉnh có tác dụng, bây giờ mới biết ngươi không có nhiều được việc nàng cuối cùng lại lần nữa đi tới bản Tùng trước mặt, cúi đầu hành lễ, khiến bản Tùng vì nàng cầu phúc. Bản Tùng đọc câu A-di-đà Phật vì nàng cầu khẩn, hoàn toàn như trước đây, dị thường thành kính. Minh Bất Tường đi tới, thiếu phụ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minh Bất Tường, sững sờ một thoáng. Minh Bất Tường khẽ cười một tiếng, chắp tay trước ngực hành lễ. Thiếu phụ đáp lễ lại, xoay người rời đi. Đáng thương phu nhân. Minh Bất Tường thấp giọng nói. Bản Tùng nghe đến, quay đầu lại hỏi, làm sao đâu? Chồng của nàng đánh nàng. Minh Bất Tường trên mặt vô hạn tiếc hận. Bản Tùng trong lòng máy động, nói, chớ nói nhảm, nàng nhìn lên rất bình thường. Minh Bất Tường nói, vết thương ở trên lưng. Hẳn là một cái đệ tử thế gia, muốn che đậy, chỉ đánh ở phần lưng ngực, không lộ ra dấu vết, cử chỉ không khác. Bản Tùng hỏi, người thế nào biết? Minh Bất Tường nói, nàng cúi đầu thì, từ sau lưng cổ áo nhìn vào, có thể nhìn thấy máu bầm. Bản Tùng nói không chắc là té bị thương. Minh Bất Tường lắc đầu nói, hẳn không phải là. Bản Tùng sững sờ ở nguyên chỗ, nhất thời quên công việc của bản thân. Biết ngươi mạnh khỏe, đời này là đủ. Ngươi nếu không tốt, nên như thế nào? Hoàng hôn tây sơn, bản Tùng quay về đến khách sạn, đẩy ra cửa sổ, nhìn lấy dưới lầu cây đào, chờ đợi lấy người kia xuất hiện. Năm nay lại không bằng những năm qua bình tĩnh. Bữa tối sau, cái kia mỹ nhân quả nhiên lại lần nữa xuất hiện. Nàng thật bị ức hiếp sao? Không bao lâu, lại một người xuất hiện, Bản Tùng xem kỹ, lại là Minh Bất Tưởng. Bản Tùng trong lòng máy động, chỉ thấy Minh Bất Tưởng duỗi ra ngón tay, chỉ phương hướng của bản thân, cái kia mỹ nhân ngẩng đầu lên, đang cùng Bản Tùng đánh cái đối mặt. Bản Tùng nhìn chăm chú lấy nữ nhân này, một lát sau, đóng cửa sổ lại. Dưới ánh đến, khó tự kiềm chế. Lại qua một chút, tiếng gõ cửa vang, Bản Tùng mở cửa, thấy là Minh Bất Tưởng. Minh Bất Tưởng nói, ta đêm nay muốn về Thiếu Lâm tự ngủ, sư minh có cái gì muốn ta thuận tay mang về trong tự sao? Bản Tùng lắc lắc đầu nói, không có gì. Lại hỏi, vừa rồi thấy ngươi ở dưới lầu, cùng vị phu nhân kia nói cái gì? Minh Bất Tường nói, ta hỏi nàng có biết hay không sư minh. Bản Tùng nghi nói, như thế nào hỏi lên cái này? Minh Bất Tường nói, xế chiều hôm nay sư minh thay người cầu phúc, không phải là nửa đường rời khỏi sao? Phu nhân kia thấy ngươi rời khỏi, liền đem vị trí nhường cho một vị lao phu nhân, chờ ngươi trở về mới một lần nữa xếp hàng. Ta nghĩ, nàng hẳn là nhận biết sư minh. Bản Tùng giật mình, nhớ tới buổi chiều sự tình, lại hỏi, nàng nói thế nào? Minh Bất Tường nói, nàng nói nhận biết sư minh, nhưng sư minh không nhận biết nàng, nhiều năm như vậy đều không có tìm nàng ôn chuyện đâu. Bản Tùng nghe vậy, nội tâm kinh nghi bất định. Minh Bất Tường lại nói, ta lần này tới Phật Đô, vốn nghĩ thừa dịp cơ hội tìm thời thơ hấu cố nhân, không nghĩ tới mới 11 năm, muốn tìm người quen đều khó. Trừ phi ở biết rõ chỗ cũ, nếu không, thật không biết làm sao gặp mặt. Nói xong, Minh Bất Tường thẳng rời đi, xuống lầu dưới, trải qua đại sảnh thì mấy tên chính nghiệp đường tăng nhân đang ăn cơm. Minh Bất Tường tự nhủ, xinh đẹp như vậy một cái mỹ nhân, đứng ở dưới cây hoa đào nghĩ cái gì đâu? Hắn có thể xác định chính nghiệp đường tăng nhân nghe đến, những cái kia đều là Liêu Vô thủ hạ. Bản Tùng ngơ ngác đứng trong phòng nửa ngày, đi xuống lầu, đi tới sân sau dưới cây đào, đứng ở mỹ nhân bên người. Cái kia hắn si vọng 19 năm người. Nửa ngày, cái kia mỹ nhân đột nhiên hỏi, mức quả ăn ngon sao? Bản Tùng kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng. Cái kia mỹ nhân nói, năm đó ta xin nhờ Lãng Ca mang ta đi mua mức quả, liền xếp tại sau lưng ngươi, thấy ngươi bởi vì ít đi một đồng tiền, bản thân không ăn, đem hai viên mức quả phân cho em trai em gái, ta liền đem chuối này bốn quả cho mua xuống tới, đi theo ngươi phía sau, thật ra là muốn cho ngươi. Chẳng qua là lúc đó mặt ta ra mỏng, sợ thương ngươi tự tôn, không biết làm sao cùng ngươi mở miệng. Ngươi đột nhiên quay người trở lại, liền đụng phải. Nàng êm thai nói tới, giống như là nói một đoạn xa xôi đến giống như kiếp trước đồng dạng hồi ức, đối với Bản Tùng đến nói, đoạn ký ức kia cũng dường như đã có mấy lời. Một năm sau, ta ở trên pháp hội nhìn thấy ngươi, sau đó mấy năm, một mực đều nhìn thấy ngươi. Ta nghĩ, mỗi năm tới trên pháp hội này, tổng có thể thấy ngươi một mặt. Về sau không mấy năm, liền thấy ngươi xuất ra. Nói đến đây, cái kia mỹ nhân dừng lại một chút, rồi nói tiếp, sau đó ta gả cho ngươi, ngươi cũng thành cầu phúc tăng, ta xếp tại ngươi trong đội, biết ngươi ở khách sạn này, cũng liền cố định ở đây qua đêm. Ngươi thích xem cây đào, ta liền đứng ở dưới cây đào. Mấy lần muốn cùng ngươi bắt chuyện, chung quy nghĩ lấy, mười mấy năm trước sự tình, sợ ngươi sớm quên. Ta không thích xem cây đào, ta muốn nhìn, là dưới cây người kia. Bản Tùng trong lòng suy nghĩ, lại không có nói ra, chỉ nói, chuyện kia ta thủy chung chưa quên, chuỗi này mức quả ta chia, em trai một quả, em gái một quả, ta hai viên, vừa vặn. Đáng tiếc rơi trên đất, bẩn. Cái kia mỹ nhân sâu xa nói, không bẩn. Bản Tùng nói, đó là ta đời này khó quên nhất tư vị. Hai người trầm mặc hồi lâu, Bản Tùng nói, đêm khuya lộ nặng, đi lên trò chuyện a. Mỹ nhân gật đầu một cái, hai người một trước một sau, phân biệt lên lầu. Bọn họ cẩn thận tránh đi tăng nhân khác, Bản Tùng mang nàng tới Minh Bất Tường căn phòng, không có lý do khác, chỉ là không muốn bị quấy rầy. Bọn họ không có vượt quân hành vi, chỉ là ngồi lấy nói chuyện tiếng, một bình trà, mấy bàn trái cây, nói ra mười mấy năm qua trải qua. Nàng tên thật Viên Chỉ Viên, là gia đình giàu có xuất thân, trong nhà lễ Phật thành kính. Bản Tùng nói cha mẹ của bản thân dọn đi, chỗ ở cũ chỉ có bản thân một người. Viên Chỉ Viên nói đến Lãng Ca là nàng họ hàng, là Linh Qua Hiệp danh trạng võ đang môn nhân, thời thơ hấu rất chiếu cố nàng, về Hồ Nam thành thân. Bản Tùng nói hắn ở Thiếu Lâm tự như thế nào học nghệ, sư phụ như thế nào chiếu cố, còn có vừa rồi cùng nàng trò chuyện Minh Bất Tường, giờ còn bị coi như đứng đốc, không nghĩ tới sau khi lớn lên lại thành thần đồng. Cứ như vậy, tán gẫu đến bình minh buồn ngủ, Viên Chỉ Viên mới trở về phòng ngủ. Mùng 6 tháng 4, Phật đản 2 ngày trước, Minh Bất Tường quay về đến pháp hội tiếp đại khách hành hương. Bản Tùng thừa dịp lúc nghỉ chưa chợp mắt một thoáng, lại hỏi Minh Bất Tường đêm nay ngủ đâu. Minh Bất Tường nói muốn về tự, Bản Tùng liền không hỏi nhiều. Tối hôm đó Viên Chỉ Viên lại tới, hai người lại thiên nam địa bắc hàn huyên, phảng phất có chuyện nói không hết. Thẳng tán gẫu đến giờ tí, Bản Tùng hỏi, một mình ngươi lên Thiếu Thất Sơn, nhà chồng ngươi không lo lắng? Viên Chỉ Viên trầm mặc nửa ngày, nói, hắn đưa ta lên núi liền đi, nơi này đều là đệ tử Thiếu Lâm, sẽ không xảy ra chuyện. Phật đản kết thúc sau, hắn liền tiếp ta trở về. Bản Tùng do dự một chút, nhớ tới Minh Bất Tường nói qua lời nói, hỏi, chồng ngươi đối với ngươi tốt sao? Viên Chỉ Huyên nhẹ nhàng khép lại mắt, lại chậm rãi mở ra, đứng người lên tới, xoay người đưa lưng về phía Bản Tùng, cởi ra quần áo. Bản Tùng vội vàng quay đầu ra đi, Viên Chỉ Huyên lộ ra nửa mảnh phần lưng, trắng như tuyết trên da thịt, từ cái cổ đến lưng đều là một mảnh bầm tím. Viên Chỉ Huyên nói, hắn là đệ tử thế gia, thích uống rượu, say rượu liền đánh người, không uống thì cũng sẽ đánh. Bản Tùng quay đầu thoáng nhìn, thấy nàng phần lưng ưu thương, lại là đau lòng, lại là thương tiếc, lại cũng không biết nói cái gì là tốt. Viên Chỉ Huyên vừa muốn mặc lên quần áo, đột nhiên cửa sổ giật một tiếng, một tên người bịt mặt xông vào. Bản Tùng kinh hãi, đội vàng đứng dậy tiến lên. Người kia xuất thủ cực nhanh, một tay bóp chặt Bản Tùng yết hầu. Viên Chỉ Huyên đang muốn thét lên, lại nhớ tới bản thân cùng tăng nhân mật hội, đội vàng che miệng. Người bịt mặt thấy hai người, thấp giọng mắng, tại sao là các ngươi? lại gặp Viên Chỉ Huyên quần áo không chỉnh tề, giảm thấp thanh âm nói, các ngươi lại ở đây được cầu thả sự tình. Viên Chỉ Huyên quỳ xuống đất nói, đại hiệp tha mạng, chúng ta cái gì cũng không làm, là ta câu dẫn hắn, ngươi buông tha hắn, không có quan hệ gì với hắn. Người bịt mặt nghe Viên Chỉ Huyên nói đến kỳ quặc, lại xem nàng tướng mạo thanh tú, lộ vẻ tiểu thư khuê các, lại xem bản tùng, dù không tính xấu, cũng bất quá liền là người bình thường tướng mạo, không quá mức khác thường, nói là bản tùng câu dẫn người ta còn có khả năng. Người bịt mặt nói, ngươi mà đem lời nói rõ ràng ra, mình bất tường người đâu? Bản tùng đầy mặt đỏ lên, hầu như không thở nổi, nói, hắn về trong chùa đi. Người bịt mặt tân một tiếng, lại nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Nói cho ta rõ ràng. Hai người đem quá khứ sự tình từng cái đã nói. Lúc này hai người tâm hoảng ý loạn, mạng treo nhân thủ, lại không dám kêu cứu, thế là lại không có dấu diếm, tình ý biểu lộ không bỏ sót. Nói xong sau, hai người tương đối mà nhìn, tình thâm chậm rãi. Người bịt mặt kia liền là Liễu Tịnh, hắn vốn là muốn giết Minh Bất Tường, nghe ngóng căn phòng mới đến, không nghĩ tới đâm đến chuyện này, chỉ nghe đến trận mắt hốt mồm, trong lòng ý niệm đầu tiên lại là, bản tùng trông như thế này đều có mỹ nữ ái mộ, như thế nào ta bực này nhân phẩm, đối với ta chỉ có sư phụ cùng một đám hòa thượng. Hắn âm thầm phát một trận một ngạn, biết Minh Bất Tường chưa có trở về Thiếu Lâm, giờ phút này chỉ sợ cũng ở phụ cận giám thị. Chỉ là Minh Bất Tường bài bố hai người này lại là vì sao? Có lẽ tuyệt không phải giúp người hoàn thành ước vọng chuyện tốt bực này, chỉ sợ hai người này phải tao đường, vì vậy nói, ngươi lục căn không tịnh, cũng không cần làm hòa thượng. Chuyện của các ngươi ta quản không được, muốn liền chạy, muốn liền nhận phần, cho người nắm lấy, đều phải chết. Nói xong, lại từ cửa sổ vọt ra ngoài, lưu xuống không biết làm sao hai người. Liêu Tịnh nhảy lên nóc nhà, lấy tấm che mặt xuống, nhìn chung quanh, lúc này Phật Đô đèn đuốc sáng trưng, không thấy Minh Bất Tường bóng dáng. Liêu Tịnh nghĩ thầm, Minh Bất Tường đối với hai người này hạ thủ, tất có tính toán, thật không biết hắn muốn như thế nào hại người. Hắn duỗi lưng một cái, dứt khoát liền ngủ ở trên nóc nhà, trong lòng suy nghĩ, không bằng hoàn tục đi, nói không chính xác cũng có thể lấy cái tức phụ. Lại nghĩ, ai, nghề nghiệp không dễ dàng, ở tàng kinh các khi chú ký tăng, đọc sách luyện công thắng ngày thoải mái lấy, vì cái tức phụ, không đáng, không đáng. Ngày kế tiếp sáng sớm, Liêu Tịnh tỉnh lại, xoay người xuống phòng, đặc biệt tìm mặt gương, xem bản thân kiếm mi lãng ngục, nhất là mũi đặc biệt anh tuấn, rất là hài lòng. Lại gặp một tên nữ khách hành hương đi qua, ngăn lại liền hỏi, ta lớn lên đẹp mắt không? Cái kia nữ khách hành hương lấy làm kinh hãi, chỉ nhìn một mắt, đội vàng gật đầu nói, đẹp mắt, đẹp mắt, đội vàng rời đi. Liêu Tịnh a một tiếng, hắn sắp đối mặt một trận sinh tử, tâm tình khẩn trương, mượn việc này trêu chọc, thư giãn tâm tình. Mùng 7 tháng 4, Phật đản một ngày trước, bản tùng đêm qua chịu giật mình, ngủ đến không an ổn. Đấy ra cửa phòng, Viên Chỉ Huyên đã ở đại sảnh. Hắn đi xuống, Viên Chỉ Huyên thấy hắn xuống, tiến lên nên tiếp. Chúng ta sáng mai liền tới tiếp ta, chờ Phật đản kết thúc liền rời đi Thiếu Lâm. Viên Chỉ Huyên thản nhiên nói, bản tùng minh bạch ý của nàng. 19 năm tương tư, bây giờ lại muốn luân hồi, hay là có chỗ khác biệt? Nếu là mấy ngày trước, hắn tất nhiên sẽ không đồng ý khanh đã kết hôn, quân đã ra nhà, mỗi năm một hồi đã là xa xỉ. Nhưng hôm qua Liễu Tịnh cái này náo trò, hắn rốt cuộc minh bạch tâm ý của bản thân. Ngươi thu thập một chút, pháp hội kết thúc, chúng ta liền đi. Bản tùng nói. Viên Chỉ Huyên gật đầu một cái, thần sắc kiên định. Bản tùng ở trên pháp hội tìm đến Minh Bất Tường, nghĩ nói với hắn lên chuyện tối ngày hôm qua, lại không biết giải thích như thế nào bản thân như thế nào ở hắn trong phòng, đành phải nói tốt giống như có người muốn hại hắn, muốn Minh Bất Tường cẩn thận, khả năng là tự nội đấu kỵ hắn tâm nhân. Minh Bất Tường chỉ là nói cảm ơn, tựa hồ không để bụng. Bản tùng cũng hướng Minh Bất Tường cảm ơn, Minh Bất Tường không hỏi hắn cảm ơn lý do, hắn nguyên cũng nói không rõ. Đó là hắn đời này dài đằng đẵng nhất pháp hội, may mắn, Viên Chỉ Huyên biết tâm ý của hắn, dành thời gian tới gặp hắn một mắt, giống như những năm kia đồng dạng, ở hội trường hai đầu nhìn nhau, một mắt tình thâm. Chỉ cái nhìn này, bản tùng liền cảm giác an tâm. Pháp hội kết thúc sau, bản tùng cùng Viên Chỉ Huyên hẹn ở Phật Đô bên ngoài đường mà lên. Ban đêm, hai người gặp mặt, thừa dịp bóng đêm bước nhanh xuống núi. Không nghĩ đi không đến nửa dặm đường, liền thấy mấy người ngăn ở giữa đường, bản tùng sắc mặt biến đổi, nhận ra Liễu Bô. Liễu Bô sau lưng còn đi theo bốn tên chính nghiệp đường giám tăng. Liễu Bô cười lạnh nói, hắc, ta còn tưởng rằng chính tăng đều là như thế nào đại đức quân tử, tu hành không ngừng, nguyên lai cũng cầu dẫn phụ nữ đàng hoàng. Côn Luân cộng nghị nói thế nào? Gian dâm phụ nữ, thiên hạ tổng chu. Bản tùng không biết, từ hắn cùng Viên Chỉ Huyên dưới tàng cây tương hội lên, Liễu Bô thủ hạ tục tăng liền nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó hắn cùng Viên Chỉ Huyên hẹn họ sự tình bọn họ đều rõ ràng, chỉ là cố ý đợi đến hôm nay mới động tác. Mấy cái kia chính tăng nói chúng ta bại hoại Phật môn danh dự, hôm nay liền trở lấy đem ngươi bắt tới trên ngày Phật đản dạ phố, xem là ai bại hoại Phật môn danh dự. Liêu Bô quát, bắt lại. Bốn tên giám tăng cùng nhau tiến lên, chớ nói bản tùng võ công vốn không tam minh, huống chi dùng một địch bốn, giao thủ không lâu liền bị đè ngã trên mặt đất. Viên Chỉ Huyên hoang mang lo sợ, chỉ có thể khóc lớn nhào tới, bản tùng sợ nàng bị quyền cước liên lụy, xoay người đem nàng ôm lấy, dùng thân thể bảo hộ nàng. Bốn người một phen quyền đấm cước đá, chỉ một hồi liền đánh đến bản tùng toàn thân là thương, miệng phun máu tươi, toàn bộ phun tại Viên Chỉ Huyên toàn thân hoa phục lên. Viên Chỉ Huyên chỉ có thể ôm lấy bản tùng điên cuồng gào thét gọi bậy, lại là bất lực. Liêu Bô nói, nam đánh chết không sao, nữ bắt lại, còn cần khẩu cung đâu. Mắt thấy bản tùng liền muốn bị đánh chết ơi, đột nhiên một tiếng gào thét, một tên che mặt khách bay nhào mà tới, lại là Liêu Tịnh. Hắn vốn hoài nghi Minh Bất Tường muốn đối phó hai người này, một mực vụng trộm đi theo sau lưng, lúc này càng không nghi ngờ, lập tức xuất thủ tương trợ. Mặc dù hắn cũng không biết, làm như vậy đối với có lẽ không đúng. Chỉ thấy hắn song trưởng xuyên qua, tả hữu xuyên hoa trưởng trái hướng phải lại, bốn tên giám tăng chỉ cảm thấy hoa mắt hỗn loạn, thoáng như thân ở trong mây mù, còn không kịp nhìn rõ ràng liền đã liên tục trúng trưởng. Còn không mau đi. Liêu Tịnh một tiếng quát khẽ, bừng tỉnh Viên Chỉ Huyên, nàng đội vàng đem bản tùng đỡ dậy, hai người một thọt liền muốn rời đi. Liêu Vô hét lớn một tiếng, cất bước xông về phía trước, vỗ ra một trưởng muốn ngăn trở bản tùng, lại bị Liêu Tịnh chặn đứng. Công lực của hắn hơn xa bốn tên giám tăng càng cao, cũng là bản nguyện sư phụ, dùng ra thiên thủ quan đồng trưởng, trưởng lực càng là hùng hồn lăng lệ, lại nào biết vừa vặn bị Liêu Tịnh tả hữu xuyên hoa trưởng kiềm chế, trái vỗ phải vỗ, liền là rút không được thân. Liêu Tịnh càng kiềm chế còn lại bốn tên giám tăng, lấy một địch năm vẫn làm nhẹ nhàng. Liêu Vô vừa sợ vừa giận, mắng, ngươi là đâu viện đường tăng? Có biết ngươi tội bao che phạm, một thể cùng tội sao? Liêu Tịnh nghĩ thầm, ta muốn trả lời ngươi chính là đầu heo. Trong lòng biết chỉ có đánh ngã năm người, bản tùng mới có thể chạy trốn. Chỉ là hắn không nhịn xuống nặng tay đả thương người, chỉ có tận lực kiềm chế. Đang do dự ở giữa, chợt nghe một tiếng cực nhỏ tiếng gió vang động, sát theo đó, mặt nạ của hắn vô cớ nát một khối, chúng chiêu nơi lại là hoàn toàn không có cảm giác. Liêu Tịnh trong lòng run lên, nghiêm hoa chỉ. Trong giây lát này, hắn tỉnh ngộ, minh bất tường mục tiêu một mực là hắn, bản tùng chỉ là trùng hợp trở thành bị lợi dụng cái bẫy. Chỉ cần bản thân xuất thủ, vậy liền mắc lừa. Nếu như hắn ở Liêu Vô mấy người trước mặt lộ ra chân diện mục, bao che bản tùng, tất nhiên bị trục xuất cửa chùa. Hắn không kịp nhìn xung quanh trái phải, lúc này bóng đêm u ám, hai bên mang thảo qua eo, mơ hồ không biết Minh Bất Tường trốn ở nơi nào. Lại một đạo cực nhỏ kình phong đột kích, Liêu Tịnh mặt nạ lại nát một khối. Nếu quả thật khuôn mặt phơi sáng, chỉ có thể giết năm người này diệt khẩu. Giết người diệt khẩu vẫn là bị trục xuất cửa chùa, đây chính là Minh Bất Tường ra cho hắn nan đề. Vô luận một đầu nào đều là không đường về. Nhưng Liêu Tịnh vẫn là có biện pháp của hắn. Đạo thứ ba tiếng gió vang động trước, Liêu Tịnh tránh đi Liêu Vô Thiên thủ quan đồng trưởng, tay phải thành chảo bắt lấy Liêu Vô Tăng Y Lệ, tê một tiếng, xé xuống hơn nửa phiến Tăng Y tới. Liên ở tiếng gió vang động thì Liêu Tịnh chuyển động trên tay nửa mảnh Tăng Y Lệ, nội lực khắp nơi, Tăng Y thổi phồng gồ lên, Liêu Tịnh huy động Tăng Y Lệ, tựa như huy động một mặt tràn ngập khí bóng ra, liên tiêu lái đả, đem cái kia vô hình chỉ lực tiêu di, đồng thời đánh trúng Liêu Vô ngực. Liêu Vô khí môn bị phòng, kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức ngất đi. Cả sa phục ma công, đây là hắn dùng tới đối phó Minh Bất Tường pháp bảo, biết rõ người này liền ở lân cận, bây giờ đã không lo được dấu chiêu. Liêu Vô ngã xuống sau, còn lại bốn tăng càng dễ đối phó. Liêu Tịnh chuyển động Tăng Y Lệ, chỉ một chút thời gian, còn lại bốn người cũng hôn mê ngã xuống đất. Ra đi, Minh sư điệt. Liêu Tịnh nói, đoàn người đều quen như vậy, đừng che che lấp lấp. Minh Bất Tường chậm rãi từ trong bụi cỏ đi ra. Liêu Tịnh vận khởi chất lực, một nửa Tăng Y lập tức thổi phồng nô lên. Ma quỷ này nhất định phải ở hôm nay diệt trừ. Minh Bất Tường xem một chút xung quanh, thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi biết ca xà phục ma công. Lại nói, ngươi cùng bọn họ đánh qua, lại muốn đánh với ta, sức lực đủ sao? Liêu Tịnh nói, ta lớn ngươi một vòng, nhường ngươi một chút không sao. Minh Bất Tường lắc đầu, thản nhiên nói, vẫn là ta nhường ngươi một điểm a, ngày mai giờ tí, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cùng ta, hai cá nhân. Liêu Tịnh hỏi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Minh Bất Tường không có trả lời, nhảy vào trong bụi cỏ. Liêu Tịnh không có đổi kịp. Minh Bất Tường nói không sai, hiện tại cùng hắn đánh, vẫn là bản thân chịu thiệt tương đối nhiều. Sớm biết như thế, vừa vào sân cũng đừng do dự, sớm một chút đem bọn họ đánh ngã, chớ theo bọn họ hư tốn sức lực. Liêu Tịnh em thầm hối hận, nhưng hắn cũng biết, Minh Bất Tường dám thả hắn đi, khẳng định có nó tự tin. Về phần bản thân, nhưng là không có cái gì nắm chắc. Mùng 8 tháng 4, ngày Phật đản. Liêu Vô thanh tỉnh sau náo một trận, sự tình chuyển vào chính nghiệp đường. Chỉ biết bản tùng mất tích, còn phải chờ truy tra. Ngày Phật đản lại không có việc khác, viên mãn kết thúc. Liêu Tịnh tốn thời gian một ngày điều tức thổ nạp, khiến bản thân tiến vào trạng thái tốt nhất, sau đó đến quan âm viện, an sư phụ mấy khối điểm tâm, muốn sư phụ nhiều trân trọng. Giờ tí, Liêu Tịnh đến nơi ước định, chờ đợi lấy Minh Bất Tường đến. Chương 08, Liêu Nhân Giác Quả chương 08, Liêu Nhân Giác Quả Liêu Tịnh đến cùng Minh Bất Tường địa điểm ước định, lại không có nhìn thấy Minh Bất Tường. Hắn chờ trong chốc lát, ý nguyên không gặp người tới. Đến chế sao? Liêu Tịnh nghĩ thầm, lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Hắn mặc dù không hiểu rõ Minh Bất Tường, nhưng một cái đem kế hoạch định ra đến kín đáo như vậy người tuyệt sẽ không là cái không đúng giờ người, trừ phi hắn có ý khác, muốn để bản thân chờ đến nóng lòng, ảnh hưởng bản thân trong chiến đấu phán đoán. Sốt ruột cũng không phải việc tốt, nhất là ở sinh tử trong nháy mắt vật lộn trong, cao thủ quyết đấu thường thường chỉ là một cái thất thần liền có thể quyết định thắng bại. Liêu Tịnh ngược lại cảm thấy một tia an tâm, nếu thật là như vậy, liền biểu thị Minh Bất Tường không như trong tưởng tượng cường đại, nhất định phải kích nộ bản thân tới nắm giữ phần thắng. Hắn hơi nhìn xung quanh địa hình, nơi này là bản tùng bị Liêu Vô phục kích đường mòn, hai bên mọc đầy mang thảo, chiều cao qua eo, Minh Bất Tường hôm qua liền là trốn ở trong bụi cỏ tập kích hắn. Đường không rộng, gần đủ hai người song bay, hôm qua đánh nhau ở chỗ này, Liêu Vô mấy cá nhân cùng lên, có lúc vẫn là chen ở mang thảo trồng bên trong cùng hắn vật lộn, đương nhiên chính hắn cũng không tránh được dính đến một ít cây cỏ, trở về chùa trước còn đặc biệt dọn đẹp qua. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lúc này đang lúc sơ cửu, ánh trăng dù sáng, không tính sáng tỏ. Hắn đang suy tư phải chăng muốn học Minh Bất Tường mái phục, đột nhiên nhìn đến phía trước dường như có bóng người lay động. Phía trước đường mòn là cái hướng bên trái chỗ ngoặc khúc đạo, mặc dù một nhìn có thể thấy được, nhưng mang thảo vẫn là che đậy nửa bộ sau ánh mắt. Hắn đi về phía trước không có mấy bước, mơ hồ nhìn đến bóng người. Mới đầu chỉ là một khóa đầu, có thể phỏng đoán đối phương đang ngồi ở trên đất. Liêu Tịnh tăng nhanh bước chân, từ xác định là cái người đang ngồi, đến xác định người kia là Minh Bất Tường. Khi hắn chỗ ngoặc qua khúc kính thì hắn nhìn đến Minh Bất Tường đang ngồi ở một cái nằm sấp trên thân người, tay phải nâng lấy cằm, dường như đang trầm tư. Liêu Tịnh lấy làm kinh hãi, trầm giọng quát hỏi, ngươi phía dưới ngồi lấy ai? Chồng của Viên cô nương. Minh Bất Tường nói, sáng nay đi đường lượt tới, ta phí lần thời gian mới rời đến cái này tới. Liêu Tịnh cả giận nói, ngươi giết hắn. Minh Bất Tường hỏi lại, ngươi không muốn giết hắn? Liêu Tịnh cả giận nói, ta cùng hắn không oán không cừu, vì cái gì muốn giết hắn? Minh Bất Tường nói, ngươi muốn giết sư Minh Bản Tùng cùng Viên Cô Nương. Liêu Tịnh cả kinh nói, bọn họ trên tay ngươi. Minh Bất Tường lại lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, hắn lên núi, cùng sư thúc Liêu Vô vừa đối chất, liền biết sư Minh Bản Tùng dụ dỗ gian dâm phụ nữ, đó là tội chết. Hắn như chết, người nhà chỉ làm nửa đường chịu kẻ cướp nộ hại, vợ bị cướp, Liêu Vô không có nhân chứng, sư Minh Bản Tùng bất quá chỉ là cái đạo tăng. Phân thành hai chuyện, sư Minh Bản Tùng liền an toàn. Liêu Tịnh cả giận nói, người nhà hắn lên núi hỏi thăm, Bản Tùng vẫn là trốn không thoát. Có qua có lại, 10 ngày nửa tháng trôi qua, sư Minh Bản Tùng sớm chạy xa. Minh Bất Tường lại hỏi, hiện tại khiến hắn lên núi, chẳng phải cùng cấp hại chết sư Minh Bản Tùng cùng Biên Cô Nương? Đã muốn hại chết bọn họ, ngươi lại vì cái gì muốn giúp sư Minh Bản Tùng chạy trốn? Liêu Tịnh sững sờ, hắn lúc đó cứu người chỉ bằng một cổ hiệp nghĩa huyết tính, mặc dù biết Bản Tùng xúc phạm giới luật, nhưng muốn xem hai người nhận lấy cái chết lại cũng làm không được, vì vậy nói, Liêu Vô vốn không có ý định cho Bản Tùng đường sống. Cô nương kia ở nhà chồng chịu ngược đãi, sự tình trương dương ra ngoài, sau đó cũng muốn gặp nạn. Minh Bất Tường nói, ngươi cứu người chỉ cứu một nửa, cần gì phải cứu? Liêu Tịnh cả giận nói, nếu không phải là ngươi đặt bẫy, bọn họ cũng sẽ không bị Liêu Vô phát hiện. Minh Bất Tường lắc lắc đầu nói, sư Minh Bản Tùng có thể không đi, nhưng hắn chung quy đi. Là chính hắn muốn đi, ta không có buộc hắn. Hắn biết đi lần này liền là ngàn dặm truy nã, vĩnh nhật không yên, nhưng bọn họ vẫn là đi. Nhưng ngươi có thể không giúp sư Minh Bản Tùng, ngươi giúp, lại chỉ giúp một nửa. Liêu Tịnh nói, liền tính muốn giúp cũng không cần đến giết người. Dùng thông minh của ngươi, sẽ nghĩ không ra biện pháp. Minh Bất Tường gật đầu nói, xác thực có rất nhiều biện pháp, chỉ là đối với ta tới nói, hiện tại đây là biện pháp tốt nhất. Liêu Tịnh cả giận nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Minh Bất Tường lại suy nghĩ một chút. Hắn tựa hồ tốn rất nhiều thời gian ở trên suy tư, nhưng đó không phải là tính toán thần sắc, ngược lại giống như là suy tư lấy như thế nào chính xác miêu tả bản thân muốn nói lời nói đồng dạng. Sau cùng hắn nói, là các ngươi muốn làm cái gì? Liêu Tịnh nhíu mày, hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Minh Bất Tường nói, ngươi không có quyết tâm, lo trước lo sau, nghĩ không chu toàn, như vậy cứu được ai? Liêu Tịnh lớn tiếng nói, ta giúp Bản Tùng, là không đành thấy chết không cứu. Có thể giúp đến đâu liền giúp đến đâu, nhiều cũng không phải là ta có thể chú ý đến. Cứu người cũng phải làm theo khả năng, cũng không thể vì vậy hại người. Minh Bất Tường gật đầu nói, thì ra là thế. Vậy ngươi bây giờ còn muốn giết ta? Liêu Tịnh nói, ngươi nếu nhận tội, vào tù chịu hình, từ đây không gây sóng gió, ta liền buông tha ngươi. Minh Bất Tường lắc đầu nói, nếu ngươi cảm thấy ta làm chuyện xấu, Bản Nguyệt cũng đang làm chuyện xấu, nếu ngươi giết ta có lý, ta bức Bản Nguyệt nổi điên liền có lý. Ta làm sự tình các ngươi cũng đang làm, chỉ là không có ta làm được tốt mà thôi. Liêu Tịnh không có tiếp tục dây dưa ở cùng Minh Bất Tường biện hộ, hét lớn một tiếng, tả hữu xuyên hoa thủ đánh về phía Minh Bất Tường. Minh Bất Tường đứng người lên tới, vung quyền ứng chiến, Liêu Tịnh nhận ra đó là Thiên Hoa Thất Tinh Quyền, cùng tả hữu xuyên hoa thủ cùng là võ học hạ đường. Vừa giao lên thủ, Liêu Tịnh nhất thời ngưng thần, không biết trước mắt yêu nghiệt nội tình như thế nào, thực là không được phân tâm. Lúc này là hắn chủ công, tay trái tay phải giao điệt mà ra, chật hư chật thực, chật trước chật sau, như hoa mưa bay tán loạn, rực rỡ hỗn loạn, trông rất đẹp mắt. Minh Bất Tường ngăn cản đón đỡ, vững vàng không mất, giao thủ mấy chiêu qua sau, Liêu Tịnh nhất thời lòng tin dâng lên. Lúc này hắn dù không chiếm được thượng phong, nhưng hai người cũng không rõ ràng chênh lệch. Dùng tuổi tác luận, Minh Bất Tường sát thực kinh người, nhưng hắn trung quy chỉ có 15 tuổi, liền tính từ nhỏ luyện công, nhiều nhất bất quá 10 năm, bản thân 7 tuổi học võ, 20 năm tu vi không phải là 10 năm chênh lệch mà thôi, càng là gấp 2 thời gian. Hắn 16 đường tả hữu xuyên hoa trưởng đánh xong, hít sâu một hơi, trưởng thế không thay đổi, kinh lực lại càng thêm hùng hồn, Minh Bất Tường ngăn cản phía dưới, lại ngã xuống mấy bước. Thừa dịp mấy bước này, Liêu Tịnh lại hít một hơi, tinh mịn kéo dài, lập tức một trưởng vô ra, uy thế kinh người. Tả hữu xuyên hoa trưởng là hắn thích dùng võ học, đó là bởi vì lực sát thương thấp, động thủ không thương tổn mạng người, nhưng hắn nhất tinh thâm võ học thăng đường lại là hắn hiện tại chỗ dùng đại tu di trưởng. Đại tu di trưởng ý chỉ trong kinh Phật chỗ nói tu di sơn, chính là khí thế gian chi trung tâm, cao 84.000 hữu tuần, lấy nó trưởng lực dày nặng, tựa như tu di sơn đồng dạng. Vận dụng thì cần lấy hùng hồn nội lực làm đáy, trước hít một hơi, chất chứa chất lực, sau đó một mạch mà thành, ở cái này một hơi thở bên trong, có thể ra mấy trưởng liền là mấy trưởng, mỗi trưởng đều như Thái Sơn áp đỉnh sóng to gió lớn đồng dạng, đủ để lấy tính mạng người ta. Công lực càng là tinh thâm, có thể ra số trưởng liền càng nhiều, nghe nói Phổ Hiền Viện thủ tọa giác không tinh thông chiêu này, dùng dịch cân kinh làm nền, có thể liền vỗ 12 trưởng. Liêu Tịnh không có học qua dịch cân kinh, nhưng hắn tiên tư hơn người, căn cơ thâm hậu, cũng có thể vỗ ra 6 trưởng, cái này ở thế hệ trẻ tuổi bên trong đã là kinh người năng lực. Hắn một trưởng qua sau, trưởng thứ 2 đi theo vỗ ra, Minh Bất Tường biết lợi hại, nhưng người né tránh, trưởng lực đánh vào bên cạnh mang thảo lên, lại đem mang thảo chặn ngang ngăn trở, đổ vào một mảnh, lập tức mang lá bay múa. Cần biết mang thảo mềm mại khó mà dùng sức, một trưởng này có thể đem mang thảo đánh gãy. Có thể thấy được lực đạo phun ra nuốt vào tầm đó cỡ nào tinh chuẩn cứng hãn. Liêu Tịnh quay người lại bổ một trường, lúc này Minh Bất Tường né tránh ở giữa đã thấy chật vật, mắt thấy trưởng thứ tư tránh không thể tránh, đành phải hai tay đan chéo ở trước ngực, ngạnh cách cứng rắn chống đỡ, đồng thời hướng về sau nhảy một cái. Một trường này đánh trúng Minh Bất Tường hai cánh tay, ba một tiếng vang thật lớn, Minh Bất Tường dù nương lấy nhảy lùi lại chi thế hóa giải bộ phận uy lực, vẫn bị chấn động bay ra tới. Liêu Tịnh phán đoán một trường này đủ để dùng Minh Bất Tường hai cánh tay bị thương, lúc này không cho phép yêu nghiệt này thở gấp, nào thân đột kịp, trưởng thứ 5 đánh về phía Minh Bất Tường ngực. Minh Bất Tường trùng hợp thối lui đến bên cạnh thi thể, mắt thấy một trường này tránh không khỏi, đột nhiên mũi chân vẩy một cái, đem trên mặt đất thi thể hất lên. Liêu Tịnh một trường này vừa vặn đập vào trên thi thể này, lại là ba một tiếng vang thật lớn, cái kia thi thể đột nhiên kêu thảm một tiếng. Người này lại vẫn không chết. Liêu Tịnh tâm thần bị chấn, thế mới biết lấy Minh Bất Tường nói, một ngụm nghẹn lấy chân khí lập tức tiết, trường thứ 6 rốt cuộc đẩy không đi ra. Cùng lúc đó, hắn lại nghe đến một tiếng gió cực nhỏ kia. Niêm Hoa Chỉ. Liêu Tịnh nửa người trên ngửa về sau một cái, dùng cái thiết bản điều, cảm giác một cổ kình phong từ trước mắt gào thét quá khứ, lúc này mới nghe đến tầng tầng một tiếng thanh. Đó là Viên Chỉ Huyên chồng thân thể rơi xuống mặt đất âm thanh, lúc này hắn đã không rảnh bận tâm người kia sống chết, chân khí bổ lên, hai tay tay áo tựa như xung khí đồng dạng, thẳng lưng đứng dậy đồng thời, tay trái tay phải cánh tay cắt vòng đồng dạng không ngừng bung đẩy, tựa như đem hai viên bóng ra ổ quay tựa như che ở trước người đồng dạng xung lên, đây là hắn sở học ca sa phục ma công bên trong một chiêu, Đại Thiên Bảo Luân. Minh Bất Tường tay trái ngón cái ngón giữa nhẹ móc thành tròn, gảy ngón tay một cái liền là một cô vô hình khí kình. Vô hình chỉ khí đánh trúng Liêu Tịnh tay áo đầu tiên là lõm vào, lập tức lại bị bên trong gồ lên chân khí bắn ngược, chỉ lực tứ tán tiêu di, dư kình chỉ đem chúng quanh mang thảo cắt tới thất linh bát lạc. Minh Bất Tường liên đạn bốn đạo chỉ khí, có bị ca sa phục ma công ngăn lại. Lúc này Liêu Tịnh đã bước đến Minh Bất Tường trước mặt, tay áo lật qua lật lại, mạnh mẽ thoải mái, liền giống như là dùng hai viên bóng ra công kích Minh Bất Tường, đây là hắn sở học ca sa phục ma công chiêu thứ hai, hồn ma bản đãng. Minh Bất Tường không kịp ra chỉ, đành phải xê dịch né tránh, mấy chiêu qua sau, Liêu Tịnh bắt đến khe hở, tay áo quét trúng Minh Bất Tường ngực, lần này thẳng đem Minh Bất Tường đánh bay lên, oa kêu thảm một tiếng, Liêu Tịnh cảm giác được Minh Bất Tường ngực xương sườn đứt gãy. Có thể thắng. Liêu Tịnh nghĩ thầm, tuyệt không thể nương tay. Minh Bất Tường thẳng ném tới ba thước có hơn, Liêu Tịnh thừa thắng truy kích. Hắn nhìn hướng ngã ngồi trên mặt đất Minh Bất Tường, đang muốn hạ sát thủ, lại đột nhiên nhìn thấy Minh Bất Tường mang máu khỏe miệng dương lên, khẽ cười một tiếng. Hắn đang cười. Liêu Tịnh không có nghĩ nhiều, hai tay đan sen thành truy, tay áo gồ lên, tựa như một chi to lớn thiết truy hướng về Minh Bất Tường sau đầu đập tới. Lúc này, hắn tay áo đẩy cuốn chân khí, một thoáng này đánh trúng, thật cùng truy sát lớn không khác. Chợt nghe đến phía sau có người cả giận nói, chớ có hành hung. Liêu Tịnh không có dừng tay, hắn biết người tới hẳn là tăng nhân Thiếu Lâm, nhưng giờ này khắc này hắn không thể dừng tay. Minh Bất Tường nói đúng, hắn nhất định phải có quyết tâm, cho dù bị trục xuất Thiếu Lâm, cho dù bị báo thù ngàn dặm, hắn cũng không thể ở nơi này dừng tay. Liên ở một nháy mắt cực kỳ nguy cấp này, Minh Bất Tường thân thể đột nhiên hướng về sau trượt ra đi, mạo hiểm tránh đi cái này lấy mạng một chiêu. Liêu Tịnh tay áo đánh trúng mặt đất, khói bụi bay lên, lại đem mặt đất đập ra cái lỗ lớn. Hắn nghe đến sau lưng tiếng gió vang động, có người cướp lên trước tới, nghe âm thanh võ công cũng không tính cao. Gần như đồng thời, hắn nhìn đến vẫn ngã ngồi trên mặt đất Minh Bất Tường cong lên thực trung hai ngón tay thành tròn, yêu nghiệt này muốn phản kích rồi. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút xíu. Một khi mất đi tiên cơ, nói không chắc sẽ khiến yêu nghiệt này chạy trốn. Lúc này hai mặt tụ địch, Liêu Tịnh cũng không hoảng loạn, hai cánh tay đánh hành, vai phải chìm xuống, cánh tay trái nghiêng lên, dường như cái vung thủy tụ hoa đán đồng dạng ở nguyên chỗ nghiêng nghiêng quay một vòng. Chiêu này liên tiêu đái đả, một phương diện bước lui sau một bên người đến, một phương diện bảo vệ nửa người trên, ngăn cản Minh Bất Tường niêm hoa chỉ khí. Dùng phía sau võ công của người kia, nhìn thấy hắn cái này lôi đình một kích, tất nhiên né tránh, hắn liền có thể thừa dịp cố này tức thời thế lại cho Minh Bất Tường một kích. Song không như mong muốn, phía sau đột kích người kia biển như không muốn mạng đồng dạng, thân thể hướng về phía trước một nghiêng, lại đem khuôn mặt nền tiếp Liêu Tịnh bao phủ đẩy chân khí tay áo. Ba một tiếng vang thật lớn, người kia kêu thảm một tiếng, xương đầu vỡ vụn, ngửa mặt sau liền ngã. Liêu Tịnh kinh ngạc đến ngây người, hắn không ngờ tới đối phương chẳng những không né tránh, còn đem khuôn mặt nền tiếp, bình thường thân thể máu thịt đâu chịu đựng được hắn một kích này, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại một xem kỹ, lại là Liêu Vô. Mà ở chỗ xa xa, một mặt kinh ngạc trừ Liêu Vô tùy tùng đệ tử, còn có ngoại hiệu Cẩm Mao sư Phổ Hiền viện chính mệnh đường trụ trì giác tịch. Nguyên lai Minh Bất Tường cái kia một cái niêm hoa chỉ mục tiêu cũng không phải là Liêu Tịnh, mà là đạn sau lưng Liêu Tịnh Liêu Vô trên huyện Hoàng Kiêu. Liêu Vô chạy đến quá gấp, chỉ cảm thấy đầu gối đột nhiên mềm nhũn, túi người ngã xuống, trực tiếp va về phía Liêu Tịnh tràn đầy ca sa phục ma công chân khí tay áo. Lúc này Minh Bất Tường thân hình vừa lúc bị Liêu Tịnh cùng Liêu Vô ngăn trở, liền giác tịch cũng không thấy hắn xuất thủ. Chỉ thấy giác tịch nộ mi dương lên, lẩm bẩm nói, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Liêu Tịnh hoảng sợ nói, không phải là ta, là... Hắn vừa quay đầu lại, thấy Minh Bất Tường sớm đã phiêu nhiên đứng dậy, đứng ở nơi xa, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có mảy may biểu tình, chỉ là lặng lẽ nhìn lấy bản thân, giống như là người đứng xem, càng giống là cái nhân chứng. Giác Tịch thấy trên mặt đất có bộ thi thể khác, trầm giọng hỏi, đây cũng là ai? Dù là Liêu Tịnh thông minh cơ trí, lúc này lại cũng không biết đáp lại như thế nào. Giác Tịch nhìn hướng Minh Bất Tường lắc lắc đầu nói, đệ tử cũng không biết. Liêu Tịnh cả giận nói, ngươi nói dối. Hắn là ngươi mang đến, là chồng của Viên cô nương. Giáp Tịch nói, Liêu Vô nói với ta thì ta vẫn còn hoài nghi. Bản tung dụ dỗ gian dâm phụ nữ, ngươi xuất thủ ngăn cản Liêu Vô cầm bắt phản đồ, như thế vẫn chưa đủ, còn muốn giết người diệt khẩu. Nếu không phải là Minh Bất Tường khám phá ngươi tay chân, trước báo tin Liêu Vô, chỉ sợ thật bị các ngươi thực hiện được. Các ngươi những thứ này chính tăng, coi là thật từng cái đều là ngụy quân tử. Dứt lời, Giáp Tịch song trưởng chắc tay. Kỳ chính là hắn cái này một hợp rất là dùng lực, song trưởng hô kích thì lại là không một tiếng động. Liêu Tịnh chỉ cảm thấy một cổ lăng lệ đến cực điểm trưởng lực hướng bản thân tập kích tới, biết đây là võ học thăng đường trong A Di Đà trưởng. Một trường này chỗ đặc thù ở chỗ trưởng lực không hướng về phía trước phát, mà là mượn từ chắp tay trước ngực thời khắc đem trưởng lực đè ép ra ngoài, xuất chiêu chính như bình thường tăng nhân miệng tụng A Di Đà Phật thì song trưởng chắp tay răng dấp, là dùng tên là A Di Đà trưởng. Mắt thấy đối phương xuất thủ, Liễu Tịnh đội vàng vận khởi ca sa phục ma công, vung tay áo ngăn cản. Suy một tiếng, tay áo từng mảnh vỡ vụn, Liễu Tịnh ngực như gặp phải trọng kích, bị chấn động đến lui lại mấy bước. Bốn viện tám đường trụ chỉ trở lên đều tu tập dịch cân kinh, giác tịch tuổi tác tu vi lại so với Liễu Tịnh cao hơn rất nhiều, một trưởng này lại không có thể đem Liễu Tịnh chế phục, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn quý tài chi tâm bất quá chốc lát, song trưởng lại là một hợp. Liễu Tịnh ăn một thiệt thòi, biết không thể liều mạng, đành phải thả người né tránh. Giác tịch liệu trước tiên cơ, trưởng thứ ba thẳng đến hắn chỗ đặt chân. Liễu Tịnh mắt thấy né tránh không thể, tuy biết tiếp trưởng tất nhiên trọng thương, đành phải bất đắc dĩ ứng chiêu. Đột nhiên một người đâm nghiêng bên trong xông tới, quát, trưởng hạ lưu nhân. Lập tức một trưởng bổ ra, tản đi A Di Đà trưởng trưởng lực. Âm thanh kia Liễu Tịnh quen thuộc nhất bất quá, đó là sư phụ hắn Giác Như. Chỉ nghe Giác Như mắng, ngươi tiểu tử túi này, nửa đêm không ngủ, chạy ra ngoài làm gì? Lại quay đầu đối với Giác Tịch cười ha ha nói, chủ trì Giác Tịch, ta đệ tử này phạm cái gì sai, lao động ngươi mời ra A Di Đà Phật giáo hơn hắn. Giác Tịch lạnh lùng nói, ngươi cái này đồ đệ tốt cùng bản tùng cấu kết, đầu tiên là hôm qua cứu hắn, hôm nay lại thay bị giết người diệt khẩu. Nằm ở nơi đó chính là bị bản tùng dụ dỗ tên kia phụ nữ chồng. Liêu Bô cũng chết ở hắn dưới lòng bàn tay, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Giác Như trong lòng giật mình, trước xem xong Liêu Bô thi thể, chỉ thấy Liêu Bô máu me đầy mặt, xương đầu vỡ vụn, khuôn mặt lõm, giống như bị một khóa thiết cầu lớn đụng qua đồng dạng, biết là ca sa phục ma công, lại túi người đi xem cái kia vô danh thi thể, xương ngực vỡ vụn, trưởng ấn hơn xa đồng dạng bàn tay càng lớn, đó là đại tu di trưởng đặc trưng. Hắn sờ một cái cằm, đứng lên nói, giống như thực có chuyện như vậy. Chỉ là muộn như vậy, trụ trì Giác Tịch làm sao biết tới đây tìm đồ đệ ta? Giác Tịch chỉ lấy Giác Như phía sau Minh Bất Tử nói, hắn đêm nay tìm Liêu Bô, nói với hắn, hôm qua nhìn đến Liêu Tịnh đi theo bản tùng rời khỏi Phật Đô, không biết đi đâu. Liêu Bô nhớ tới hôm qua cứu người che mặt tăng chỗ dùng chính là người đổ nhi sở trưởng tả Hưu Xuyên Hoa trưởng, liền giám thị bí mật, thấy hắn cách tự, liền trước tới báo tin bần tăng. Ai ngờ bần tăng vừa đến đã thấy hắn hành hung, Liêu Bô ý dục ngăn cản, lại bị hắn một tay áo đánh chết. Giác Tịch chưa nói là, Liêu Bô lúc đó thấy Liêu Tịnh cùng Minh Bất Tường tương đấu, không nghe hắn hiệu lệnh liền muốn nhân cơ hội tập kích Liêu Tịnh, lúc này mới bị đánh chết tươi. Liêu Tịnh như rớt vào hầm băng, lúc này mới biết hết thảy đều tại Minh Bất Tường bố trí bên trong. Trước mắt giết chết Viên Chỉ Huyền Trung đích xác thực là hắn, giết chết Liêu Bô cũng xác thực là hắn, yêu nghiệt này. Yêu nghiệt này. Hắn oán hận nhìn hướng Minh Bất Tường, Minh Bất Tường lại không có bất luận phản ứng gì, ánh mắt thanh tịnh, dường như hoàn toàn vô tội đồng dạng. Giác Tịch hỏi, ngươi lại vì sao tới đây? Chẳng lẽ đồ đệ ngươi làm sự tình, ngươi cũng rõ ràng. Tiểu tử này gần nhất đặc biệt tân cần, hôm qua buổi chiều còn đặc biệt tìm ta hỏi han tân cần, muốn ta nhiều bảo trọng, bần tăng nghĩ thầm định có cổ quái, muốn tìm hắn hỏi một chút, ai ngờ hắn không ở trong phòng, qua giờ tí còn không thấy bóng người, bần tăng liền ra tới tìm hắn. Giác Như nói xong, quay đầu hỏi Minh Bất Tường nói, ngươi tại sao lại sẽ ở đây? Minh Bất Tường nói, ta ngủ không được, tản bộ đến đây, nhìn thấy sư thúc Liêu Tịnh cùng trên đất thi thể, sư thúc Liêu Tịnh liền hướng ta công tới. Giác Như cười ha ha nói, ngươi vừa tản bộ liền đã đi 4 dặm đường, còn phải đi trở về, thực có rảnh rỗi. Chủ trì Giác Minh khen ngươi thông minh, quả nhiên có đạo lý, ta đồ đệ này đều không làm gì được ngươi. Lại đối với Liêu Tịnh mắng, dạy ngươi hảo hảo học võ công không học, ngươi xem, liền giết người diệt khẩu cũng làm không được. Hiện tại nhân tăng đều bắt giữ, làm thế nào? Liêu Tịnh không phản bắt được. Lúc này hắn hết đường chối cãi, liền tính nói ra trận tướng, như thế kinh thế hai tục sự tình, lại không có chứng cứ, có ai sẽ tin? Chỉ sẽ rước lấy chê cười. Nhưng cho dù như vậy, Liêu Tịnh nghĩ thầm, bản thân bị bắt về Thiếu Lâm đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn chạy trốn cũng là không thể, thà ngồi chờ chết, vô luận chân tướng như thế nào không thể tin cũng muốn nói ra, ít nhất cũng có thể nhắc nhở sư phụ không nên lấy yêu nghiệt này nói. Hắn đang muốn mở miệng, Giác Như đi tới Giác Tịch bên cạnh, tay trái ôm lấy Giác Tịch bả vai, cười hì hì nói, sư minh, chúng ta thương lượng như thế nào? Giác Tịch lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn bao che đồ đệ? Giác Như gãi gãi đầu, nói, ai, ban cầu sự tình không phải cũng là thủ tọa Giác không đè xuống? Liên nói là ngộ sát, nhốt ở trong tù mấy chục năm, phạt hắn niệm kinh như thế nào? Giác Tịch lạnh lùng nói, vậy liền xem chính nghiệp đường xử trí như thế nào. Giác Như cười ha ha nói, chính nghiệp đường, dễ nói, dễ nói. Dứt lời, đáp lên Giác Tịch trên vai tay trái đột nhiên căng thẳng, tay phải tẩn rối, một chiêu long chảo thủ chế trụ Giác Tịch tiết hầu, quay đầu đối với Liêu Tịnh quát, còn không mau chạy, chờ chết sao? Biến sinh đột nhiên, Liêu Tịnh ngốc ở nguyên chỗ, nghe thấy sư phụ quát mắng, lúc này mới lấy lại tinh thần, xoay người bỏ chạy. Hắn xông hướng Minh Bất Tường phương hướng, cùng Minh Bất Tường sai thân mà qua, Minh Bất Tường không có cản hắn, chỉ ở sai thân trong nháy mắt, ánh mắt giao nhau. Bốn mắt nhìn nhau, một cái tức giận như lửa đốt, một cái lạnh lùng giống như băng. Giác Tịch không ngờ được Giác Như trắng trợn như thế bao che đồ đệ, phẫn nộ quát, Giác Như, ngươi đây là làm gì? Giác Như nói, làm gì? Đương nhiên là cứu đồ đệ ta, chẳng lẽ là cùng ngươi luyện công? Giác Tịch cả giận nói, các ngươi ngốc lấy làm gì? Mau đuổi theo a! Liêu Bô mang đến mấy tên giám tăng đang định muốn truy, lại nghe Giác Như cười ha ha nói, đuổi kịp lại đánh không lại, các ngươi đuổi theo làm gì? Hắn liền Liêu Bô đều giết, khó tránh liền các ngươi cũng giết. Mấy câu nói này quả nhiên hữu hiệu, cái kia mấy tên giám tăng lập tức dừng bước. Giác Tịch cần vận công chấn khai Giác Như, Giác Như nói, đừng vùng vẫy, ta đều làm được mức này, đó chính là không muốn mạng cũng muốn bảo vệ ta đồ đệ này. Ngươi nếu là vùng vẫy, ta bất đắc dĩ giết ngươi, chẳng phải là nhiều bồi một cái mạng? Vì một cái bản tùng dụ dỗ phụ nữ, Thiếu Lâm tự một hơi thở ít hai cái trụ trì, quá không có lời. Miệng hắn dù trêu chọc, Giác Tịch lại biết hắn lời nói không loa, liền hỏi, "Việc này ngươi dự định như thế nào chấm dứt?" "Cứ làm như thế." Giác Như buông ra tay, nhìn lấy Giác Tịch nói, "Ta cùng ngươi trở về chùa, tất cả trách nhiệm ta toàn bộ gánh." Giác Tịch lạnh lùng nói, "Chỉ sợ ngươi gánh không được." Giác Như cười ha ha, nói, "Mà xem đi." Lại liếc nhìn Minh Bất Tường, hỏi, "Ngươi không có bị thương a?" Minh Bất Tường nuốt ngực nói, "Ngực bị sư thúc đánh một cái, không thương tổn tính mạng." Giác Như cười nói, "Về trong chùa khiến dược tăng xem một chút. Ngươi nếu là bị thương nặng, Giác Kiến phải cùng ta liều mạng." Minh Bất Tường chắp tay trước ngực hành lễ, trước khi đi trước lại nhìn hướng Liêu Tịnh rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Liêu Tịnh chạy rất gấp, chạy thẳng tới ra 10 dặm mới hoan xuống bước chân. Một trận này cùng Minh Bất Tường giao phòng, hắn thất bại thảm hại, mới chạy trốn thì tâm loạn như ma, không rảnh nghĩ kỹ càng, lúc này nhớ tới sư phụ, không khỏi hốc mắt hiện lên nước mắt, thầm nghĩ, sư phụ như vậy bảo vệ ta, đã xúc phạm giới luật, hắn có đi theo chạy ra sao? Hắn quay đầu lại, thấy không có người đuổi kịp, lại nghĩ, sư phụ không có đuổi kịp, chẳng lẽ hắn muốn về Thiếu Lâm tự? Nghĩ lại, Giác Tịch là chính mệnh đường trụ trì, là tục tăng người thứ nhất thủ tọa giác không tay trái tay phải, đơn thuần võ công, chỉ sợ sư phụ chưa hẳn có thể chiếm thượng phong, Giác Như dựa vào tập kích chiếm được tiên cơ, nếu thật muốn trốn, cần phải thương Giác Tịch không thể. Hắn vốn là tinh tế người, giờ phút này tỉnh táo lại, lại nghĩ, nếu sư phụ thật thương Giác Tịch, chẳng phải là tội thêm một bậc. Sư phụ nếu là không có trốn, quay về đến trong tự lại sẽ chịu đến như thế nào trừng phạt? Không được, tổng không thể bởi vì ta hại sư phụ. Vừa nghĩ đến đây, hắn xoay người lại muốn hướng Thiếu Lâm tự đi, đi vài bước lại nghĩ, ta trở về hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Bất Tường sự tình rốt cuộc không người có thể vạch trần, liền tính sư phụ tin ta, cũng chưa chắc cầm Minh Bất Tường có biện pháp. Hắn lại nghĩ tới, Minh Bất Tường đã sớm khiến người đi tới địa điểm chuyện xảy ra, vừa bắt đầu giao chiến chỉ sợ cũng không tận toàn lực. Hắn chạy trốn thời điểm Minh Bất Tường cũng không cản trở, đây là vì cái gì? Là biết ngăn không được, vẫn là có ý định khác. Sư phụ từ trước đến nay mạnh bị gạo, bạo vì tiền, có lẽ có biện pháp trốn qua một kiếp này, bản thân nếu vội vã trở về, ngược lại chịu chết. Không bằng ở ngoài tự trốn mấy ngày, do hỏi tin tức, lại xem tình huống quyết định. Liêu Tịnh tác hạ quyết định, tức thì liền tìm cái ẩn mật nơi ẩn thân dưỡng thương. Liêu Tịnh sự tình ở trong Thiếu Lâm tự nháo ra. Bản tung dụ dỗ gian dâm thiếu phụ, Liêu Tịnh giết người diệt khẩu, Giác Như bao che làm việc thiên tư, ba cái bối phận chính tăng đều phạm giới luật. Bản tung cùng Liêu Tịnh cố là tử tội, Giác Như cưỡng ép Giác Tịch cũng là tội thêm một bậc, liền là vấn tử cũng không có khả năng. Khoảng cách lần trước bốn viện tám đường trụ chỉ vi phạm vấn tử chi tội đã có hơn 30 năm xa, hơn nữa lúc ấy vậy vẫn là cái tục tăng, chính tăng lên làm trụ trì mà vấn tử tội, coi là thật trước này chưa từng có. Giác Như bị nhốt ở trong lao, đối với chỗ phạm hành vi phạm tội thú nhận một trực. Hắn bôi cao vị tôn, cho dù định tội cũng cần bốn viện cộng nghị hình trách. Giác Kiến hỏi Minh Bất Tường chuyện ngày đó, Minh Bất Tường chỉ nói bản thân ra ngoài tàn bộ, gặp phải Liêu Tịnh, mới vừa độc thủ, trụ trì Giác Tịch liền đuổi tới. Giác Kiến nhíu mày, chỉ là lắc đầu thở dài không thôi, phái người lùng bắt bản tùng cùng Liêu Tịnh. Chính tăng rơi lớn như vậy mượn cớ cho tục tăng, không chỉ mặt mũi bô quang, tâm tình cũng chịu ảnh hưởng lớn, có người nói bản tùng là cho tục tăng làm hư, cũng có người nói phụ nhân kia là tục tăng phái đi cầu dẫn bản tùng. Đối với cái này, tục tăng tất nhiên là cực điểm chê cười biết bao sở trường. Giác Như chỗ tại Quan Âm viện vốn là xử lý trong tự chính vụ sở thiết, trong viện tăng nhân chính tục nửa này nửa kia. Chính niệm đường trụ trì Giác Văn tuy là tục tăng, lại lão luyện thành thục, tu hành nghiêm túc, chỉ vì năm đó bái sai sư phụ, rơi vào tục tăng nhất phái, ngược lại Giác Như thường xuyên ha hả, ngẫu nhiên sẽ còn mở một ít nói bậy, càng giống tục tăng nhiều chút. Mọi người đều biết, Giác Như Giác Văn từ trước đến nay không hợp, ít người biết chính là hai người này không hợp không bởi vì chính tục, chính là bởi vì tính tình hoàn toàn trái ngược. Giác Văn cho rằng Giác Như ngạo lớn phóng đãng, mà Giác Như lại cho rằng Giác Văn thận trọng không thú vị. Giác Như vào tù, Giác Văn lập tức hạ lệnh đệ tử, tuyệt đối không thể hướng chính tăng khiêu khích gây chuyện. Song Quan Âm viện cũng không phải là người người đều là Giác Văn đệ tử, chúng chi tục tăng đổi tên sự tình sớm dẫn tới chúng nộ, mà lúc trước sướng nghị giả liền là thủ tọa Giác Quan cùng trụ trì Giác Như. Thế là sự tình lại như vậy phát sinh. Bữa tối thì Quan Âm viện chính tục tăng chung cách lấy một hàng bàn từng người trên ngồi, phân biệt rõ ràng. Giác Như cái đệ tử thứ bảy, cũng liền là Liêu Tịnh sư minh Liêu Trường bởi vì việc công bận rộn, lại lo lắng sư phụ, trễ dùng bữa thời gian, chờ hắn đến lúc đó, mọi người sớm đã nhập tọa. Liêu Trường thấy chính tăng chỗ kia đã không có chỗ ngồi, chỉ có không chính không tầm thường chính giữa hàng kia còn trống không, hắn không muốn khiến người liếc mắt, xoay người muốn đi, chợt nghe một người nói, sư minh Liêu Trường chớ đi, nơi này còn có chỗ ngồi đâu. Hắn quay đầu lại là tục tăng cái kia nửa bên một tên tăng nhân đứng lên nói, sư minh Liêu Trường, ngươi qua tới đây, cái này có vị trí. Thiện đường trong bốn không có phân chia chính tục ghế, hiện nay phân biệt rõ ràng chính là mỗi người tự nguyện. Liêu Trường nghe xong lời này, sững sờ, hắn là chính tăng, sao có thể đi tục tăng bên kia liền ngồi? Người kia rồi nói tiếp, ngươi sư đệ đều khi quy công, ngươi vẫn ngồi ở bên kia làm gì? Nhanh nhanh nhanh, nơi này mới là vị trí của ngươi. Liêu Trường biết đây là đối phương khiêu khích, trong lòng giận dữ, không muốn để ý tới. Lại nghe được một người nói, giúp người làm mai mối có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ là thiếu tiền? Bản tùng trên người cũng ép không ra dầu tới, nhu đồ gì chỗ tốt? Trước kia người kia lại nói, ai biết? Nghe Liễu Bô Đồ để nói, cô nương kia lớn lên duyên dáng, nói không chắc, thực có chỗ tốt. Nói xong, mọi người đồng loạt cười ha ha. Liêu Trường xoay người rời đi, lại có người nói, chớ vội đi à, chẳng lẽ vội vàng đi làm bà mối? Có chỗ tốt gì nhớ chiếu cố sư huynh đệ a? Liêu Trường chỉ là không để ý tới, mới vừa đi tới cửa, lại nghe một người nói, hắn sư đệ khi quy công, vậy hắn sư phụ tính toán cái gì? Một người trả lời, quy công dẫn đầu, tự nhiên gọi là. Người kia nói đến nơi này, cố ý không nói lời nào, nhưng mọi người đều biết ý hắn. Chỉ nghe đến cạch 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 vài tiếng nổ mạnh, bàn ghế cùng bay, Liễu Trường lật tung bàn ghế, trực tiếp cái mặt hướng người kia đập tới. Xỉ nhục bản thân có thể, xỉ nhục sư đệ có thể, nhưng ai cũng không thể xỉ nhục sư phụ. Người kia bị bàn ghế đập trúng, ai một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, đồng bạn của hắn lập tức đứng dậy hướng Liễu Trường phóng tới. Chính tăng bên kia sớm đã không thể nhịn được, chỉ là trở ngại khẩu nghiệp, không dám chế giễu lại, bây giờ thấy đối phương nhóm chen nhau mà lên, cũng đi theo sông lên hộ vệ Liễu Trường. Tức khắc, thiện đường lên hoàn toàn đại loạn, mấy trăm tên chính tăng tục tăng đấu làm một đoàn. Hai bên oán hận chất chứa đã lâu, lúc đầu còn cố lấy tình nghĩa đồng môn cùng tự quy, về sau đánh tới hòa khởi, hạ thủ liên nặng, thiện đường trong bản ghế đứt gãy, bắt đĩa vỡ vụn. Một tên tục tăng bị đá một chân, đâm đến chân bàn, lập tức máu chảy đầy đất, hôn mê bất tỉnh. Hắn đồng bạn thấy, bi phẫn hô nói, giết người rồi. Chính tăng giết người rồi. Dứt lời nhặt lên một phiến mảnh sứ vỡ, cướp lên trước đi, cắm vào mới đá người tên kia chính tăng cổ. Cái kia tăng nhân che lấy cổ vết thương, vẫn ngăn không được máu chảy như suối, thối lui mấy bước, thân thể lung lay, ngã xuống. Sớm có người báo tin giác quan cùng giác văn, hai người vội vàng đuổi tới, thấy thiện đường một mảnh hỗn loạn. Giác quan vận khởi nội lực, hô lớn, dừng tay. Một tiếng này dùng nội lực xa xa đưa ra, hiện trường mặc dù ầm ĩ, vẫn nghe đến rõ ràng, mọi người phát giác thủ tọa cùng trụ trì đến, lấy làm kinh hãi, nhao nhao dừng tay. Còn có mấy tên hiếu chiến vẫn không ngừng, giác văn cấp nhập bên trong, quyền đấm cước đá, đem bọn họ chia ra. Hai bên nghe răng niết miệng, trừng mắt nhìn nhau, mọi người từng người đỡ dậy bị thương ngã xuống đất đệ tử, lúc này mới phát hiện thiện đường bên trong, một cỗ thi thể trên cổ cắm khối mảnh sứ vỡ, máu chảy đầy đất, đang lặng lặng nằm ở trên mặt đất. Thiện đường bên ngoài lại vang lên sàn sạt tiếng bước chân, đó là trụ trì giác kiến xuất lĩnh lấy chính nghiệp đường giám tăng đổi tới, muốn ngăn cản bạo động. Chính tục đánh lộn, sát thương mạng người, sự tình rất nhanh ở trong thiếu lâm tự truyền ra, Minh Bất Tưởng cũng nghe nói tin tức này, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ là quay về đến trong phòng, đối với tượng Phật quỳ lạy một lạy, quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy ba cái, bắt đầu cầm kinh tụng khóa. Buông xuống mí mắt, lông mi thật dài, tựa như ngọc điêu đồng dạng mỹ lệ, nhìn lấy lại có chút trang nghiêm. Trong căn phòng, chỉ có tiếng kinh lượn lờ. Liêu Tịnh ở Phật đô bên ngoài hoang dã trốn mấy ngày, trong tự điều động giám tăng tìm tòi rất chặt chẽ, mấy lần hiểm bị phát hiện, đều dựa vào lấy cơ trí tránh thoát. Nhưng hắn lo lắng sư phụ an nguy, một lòng muốn dò xét trong tự tin tức. Một ngày này, hắn thấy một tên tiểu phu vào núi lớn tuổi, thấy chung quanh không có người nào khác, thế là ngăn lại hỏi, xin hỏi thí chủ là Phật đồ cư dân phụ cận sao? Cái kia tiểu phu từ trên xuống dưới quan sát hắn mấy mắt, gật đầu một cái, hỏi, sư phụ là tăng nhân thiếu lâm sao? Liêu Tịnh nói, đúng vậy a, ta xuất ngoại việc công vừa về. Không biết, gần nhất tự nội có hay không phát sinh đại sự gì? Cái kia tiểu phu nhìn lấy hắn, đột nhiên nói, ngươi là sư phụ Liêu Tịnh a? Liêu Tịnh trong lòng giật mình, vội nói, thí chủ như thế nào nghĩ như vậy? Bần tăng pháp hiệu Liêu Trưởng, Liêu Tịnh là sư đệ ta. Cái kia tiểu phu nói, đi theo ta, có người muốn gặp ngươi. Tiểu phu nói xong, xoay người rời đi. Liêu Tịnh do dự không tiến, cái kia tiểu phu lại quay đầu lại nói, yên tâm, sẽ không hại ngươi. Liêu Tịnh suy nghĩ một chút, đuổi kịp trước đi. Cái kia tiểu phu đem Liêu Tịnh dẫn nhập một đầu đường hoang, trái khúc phải gãy. Liêu Tịnh ven đường quan sát, cũng không có bóng người khác. Hai người đi thẳng đến một gian nhà gỗ nhỏ trước. Tiểu phu nói, ngươi chờ ở đây, sẽ có người tới gặp ngươi. Liêu Tịnh hỏi, người nào? Cái kia tiểu phu chỉ không trả lời, thẳng rời đi. Liêu Tịnh đẩy cửa ra, thấy trong phòng bố trí rất là đơn giản, một trường có tay vịn ghế tựa, một cái bàn trà nhỏ, chung quanh 7-8 trường ghế, bên cạnh trong hộp tủ bày đặt mấy bình lá trà cùng trà cụ, không còn những phòng khác. Hắn đợi đã lâu, không gặp người tới, nội tâm kinh nghi bất định, chỉ sợ là cái cả bẫy. Hắn mấy lần đi tới ngoài phòng xem kỹ, đều không thấy được lùng bắt mà đến giám tăng, lại quan sát hoàn cảnh, tự hỏi nếu có vạn nhất nên như thế nào chạy trốn. Lại nghĩ, có lẽ chưa hẳn cần chạy trốn, cho dù nhận tội bị bắt lại có làm sao. Nói đến cùng, sư phụ là vì bản thân nhận qua, bản thân lại sao có thể đi thẳng một mạch. Hắn từ buổi chiều thẳng đợi đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn đợi đến ban đêm, mãi đến giờ tuất, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đầu cao lớn thẳng tắp thân ảnh thân mặc cà sa màu vàng ở dưới ánh trăng sải bước đi gần. Hắn nhận ra đó là tám đường trụ trì trở lên phục sức, trong lòng giật mình, vội vàng mở cửa, lúc này mới thấy rõ người tới. Người tới cái kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, một đôi mắt không giận tự uy, lại là Phổ Hiền Viện thủ tọa Giác Không. Giác Không thấy hắn mở cửa, gật đầu ra hiệu, ngẩng đầu mà bước vào phòng nhỏ. Liêu Tịnh biết lúc này trốn cũng trốn không thoát, dứt khoát hảo phóng đi vào theo. Giác Không ngồi lên chủ tọa, Liêu Tịnh cung kính hành lễ nói: đệ tử Liêu Tịnh, tham kiến thủ tọa Giác Không. Ngồi. Giác Không nói, chỉ là đơn giản một chữ, lại khiến người cảm giác được cổ kia từ đầu khớp xương lộ ra uy nghiêm. Đó là năm tháng cùng kinh nghiệm, thân phận cùng địa vị tích lũy ra tới uy nghiêm, là nhiều lần mài đánh túy luyện ra tới thiết cốt, giống như là một ngọn núi, chịu nổi khai quật, gió xương trải qua, chỉ lưu lại dấu vết, lại không thể dao động hắn nửa phần. Cùng hắn so lên, bốn viện tám đường cái khác trụ trì thủ tọa đều giống như phụ mệnh hành sự hoàn thần, bọn họ có lẽ có năng lực, nhưng không phải là cái kia nhìn xuống toàn của người, thậm chí Phương Trượng Giác Sinh cũng không phải là. Liêu Tịnh ngồi xuống. Hắn muốn là tản mạn chây lời người, ngồi xuống thì không lưng lưng quẳng, chỉ cầu dễ chịu, nhưng thấy Giác Không cái eo thẳng tắp, hắn cũng không cầm được đi theo ngồi thẳng thân thể. Giác Không nói, bần tăng thời gian không nhiều, chỉ nói vài câu. Ngươi nếu trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đệ tử biết. Liêu Tịnh trả lời. Hắn đối với tên này tục tăng đứng đầu lại dâng lên lòng kính sợ, ngữ khí cũng nghiêm túc lên tới, nhưng đệ tử không thể để cho sư phụ chịu tội. Giác Không nói, tội đã chịu, ngươi trở về, hắn đồng dạng chịu lấy phạt, nhiều nhiễu ngươi một cái mạng mà thôi, hắn lúc đầu khổ tâm liền bổn phí. Sư phụ ngươi không nguyện ngươi như thế. Liêu Tịnh bội nói, đệ tử là bị người hãm hại. Giác không hỏi lại, làm sao hãm hại? Liêu Tịnh đem Minh Bất Tưởng sự tình một năm một mười nói ra, từ phát giác Nghiêm Hoa chỉ pháp bị người phiên duyệt bắt đầu, nói đến dưới giường tìm ra chứng cứ phạm tội, lại đem quyển nhật ký kia đưa cho Giác không. Là hắn hại chết Bạc Quy cùng Lữ Trường Phong, bức tử Phó Dĩnh Thông, dọa điên Bản Nguyệt. Bản Tùng Câu dẫn phụ nữ cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Liêu Tịnh nói, ta hoài nghi tự nội chính tục chi tranh cũng là hắn hất lên. Giác không hỏi, đây là Minh Bất Tường bút tích. Liêu Tịnh sững sờ, nói, đây là bút tích của ta, hắn mô phỏng bút tích của ta muốn hại ta. Giác không nói, có chứng cứ sao? Liêu Tịnh lắc đầu, không có. Giác không đem bút ký đưa trả lại cho Liêu Tịnh, không có lại nói cái gì. Liêu Tịnh minh bạch Giác không ý tứ, hắn chỗ biết hết thảy đều là dựa vào suy đoán cùng Minh Bất Tường tự bạch, hết lần này tới lần khác cái kia tự bạch trên sách bút ký vẫn là hắn, căn bản điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, không khỏi thở dài. Giác không nói, như vậy liền nghĩ cứu ngươi cùng sư phụ ngươi là không có khả năng. Ngươi là nhân tài, chết ở đây đáng tiếc, sớm ngày đi a. Hắn nói chỉ nói vài câu, liền coi là thật chỉ nói vài câu, khẩu khí của hắn cũng không thương lượng, mà là mệnh lệnh, nói xong liền đứng người lên tới. Liêu Tịnh cũng liền vội vàng đứng lên, hỏi, vậy ta sư phụ? Giác không nói, ta sẽ tận lực bảo vệ hắn không chết. Liêu Tịnh trong lòng một tảng đá lớn lập tức rơi xuống. Giác không là tục tăng đứng đầu, chỉ cần hắn hứa hẹn, tục tăng liền sẽ không truy cứu, phương trượng lượng chức cũng sẽ từ nhẹ xử lý. Hắn đối với Giác không nói, thủ tọa cho dù không tin lời của ta, cũng làm ơn nhất định chú ý Minh Bất Tường người này. Biết. Giác không phất tay ngăn lại hắn nói tiếp, bần tăng sẽ chú ý. Nói xong, Giác không đạp bước rời đi, lại không quay đầu. Liêu Tịnh nhẹ nhàng thở ra, rời khỏi phòng nhỏ. Hắn một đường đi, một đường nghĩ, đột nhiên minh bạch, Giác không dự đoán đến hắn lo lắng sư phụ, không chịu cách xa, lại tuyệt sẽ không hỏi thăm tăng chúng, thế là phái người cải trang thành tiểu phu dáng dấp dẫn hắn hiện thân. Nói như vậy, cái này Phổ Hiền viện thủ tọa sát thực tâm tư kín đáo. Vừa nghĩ lại, hắn lại đột nhiên giật mình. Cái này phòng nhỏ nên là đám tục tăng lén lút thương nghị sự tình chỗ tại. Cái này tiểu phu đối với Phật đô hoàn cảnh hết sức quen thuộc, có thể thấy được là Phật đô cư dân, muốn tìm tới ta, hắn phái đi ra nhãn tuyến cũng tuyệt không chỉ cái này một cái. Vậy cái này Phật đô bên trong, đến cùng có nhiều ít Giác không thủ hạ? Hắn an bài nhiều như vậy thủ hạ tiềm ẩn ở Phật đô, lại là vì cái gì? Hắn nhìn hướng phòng nhỏ phương hướng, trong lòng run lên. Bất kể như thế nào, hắn đã nói với Giác không qua Minh Bất Tưởng sự tình, Giác không như thế khôn khéo lao luyện, nên có thể chế hành yêu nghiệt kia. Hắn nhớ tới Minh Bất Tưởng, đối với người này, đến nay hắn vẫn cảm giác không cách nào đoán. Song Liêu Tịnh lại không biết, Giác không cũng không coi lời của hắn là thật. Đối với Giác không đến nói, Minh Bất Tưởng chỉ là Liêu Tịnh bắt hết óc móc nối gần đây trong tự đại sự mà bệnh ra tới thoát tội lấy cớ. Đệ tử này xác thực thông minh, có thể đem nhiều chuyện như vậy nối liền nhau, đáng tiếc liền là tình tiết quá mức ly kỳ. Không nói đến cái khác, một cái thiếu niên 15 tuổi làm sao có biện pháp dẫn tới chính tục chi tranh? Dẫn tới chính tục chi tranh không phải là Minh Bất Tưởng, mà là Thiếu Lâm tự lệ thói cũ. Cái kia đầu nguồn sớm ở Minh Bất Tưởng sinh ra trước đó, 50 năm trước, thậm chí 90 năm trước, càng sớm trước đó liền đã chôn xuống. Với tư cách tục tăng đứng đầu, Thiếu Lâm tự trên thực chất đứng thứ hai, Giác không niệm tưởng một mực chưa từng thay đổi. Sớm ở 50 năm trước Thiếu Tung chi tranh kết thúc, còn tuổi nhỏ hắn bái nhập sớm nhất năm tên tục tăng môn hạ thì liền đã xác lập. Giác như tội hình trọng đại, chúng nộ khó bình, không xử cực hình không thể. Phương trượng biện nghị đường trong, Giác không cái eo thẳng tắp đứng thẳng. Bất cứ lúc nào, hắn đều tỏa ra một cổ khiếp người uy nghi. Phương trượng Giác sinh nói, bao che đệ tử, tội không đáng chết. Giác không nói, cưỡng ép trụ trì, chẳng lẽ cũng không đến chết? Giác không một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chu vi xung quanh. Thiện đường lên ẩu đã chỉ là bắt đầu, chính tục chi tranh tựa như một cây kéo căng dây cung, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Giác như cùng Giác quan là tục tăng đổi tên sướng nghị giả, nếu như Giác như không chết, tục tăng tức giận khó bình. Trái lại, Giác như chết sau, còn có thể trọng nghị tục tăng đổi tên sự tình, khó khăn nhất cũng có thể tạm thời gác lại chuyện này. Đến nỗi Liêu Tịnh, hắn nếu trở về lĩnh tội, Giác như liền tội không đáng chết. Bọn họ thầy cho tình thâm, Giác như tất nhiên khoản nợ này tính toán ở tục tăng trên đầu, tục tăng đổi tên sẽ càng không thể dung chuyện. Phương trượng biện nghị đường trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nghe phương trượng Giác sinh một tiếng thở dài thật dài. Thủ tọa Giác không sẽ không bỏ qua sư phụ ngươi. Minh Bất Tưởng thản nhiên nói. Liêu Tịnh không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải Minh Bất Tưởng. Đó là ở một đầu rời khỏi Thiếu Thất Sơn trên đường nhỏ. Hắn rời khỏi nhà gỗ thì vô cùng cẩn thận, vững tin không có người theo dõi, Minh Bất Tưởng không có khả năng nghe đến hắn cùng Giác không đối thoại. Ta đoán ngươi còn không có rời khỏi, mấy ngày nay đều đang tìm ngươi, may mắn gặp lên. Liêu Tịnh đề phòng. Lời này là có ý gì? Liêu Tịnh hỏi. Thủ tọa Giác không không muốn dẫn phát chính tục chi tranh, chỉ có sư phụ ngươi chết rồi mới có thể ấn xuống tục tăng tức giận. Minh Bất Tường lắc đầu nói, hắn sẽ không bỏ qua sư phụ ngươi. Liêu Tịnh quay đầu rời đi, hắn muốn về Thiếu Thất Sơn cứu sư phụ. Ngươi nếu trở về, sư phụ ngươi sẽ không chết, nhưng lại sẽ chết càng nhiều người. Liêu Tịnh quay đầu, cười lạnh nói, vậy không phải liền là mục đích của ngươi? Ta vì cái gì muốn hại chết bọn họ? Minh Bất Tường nói, vậy đối với ta có chỗ tốt gì? Ta làm sao biết? Liêu Tịnh cả giận nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hiện tại sao? Minh Bất Tường suy nghĩ một chút, tựa hồ đang đắn đo như thế nào biểu ý mới chính xác, cuối cùng nói, ngươi là người thứ nhất thấy được ta, cho nên ta muốn giúp ngươi. Thời điểm nói như vậy, Minh Bất Tường không cười, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Liêu Tịnh. Tức giận cùng lạnh băng lại lần nữa giao phong. Chương 09, phù thế chúng tượng chương 09, phù thế chúng tượng phái Tung Sơn. Liêu Tịnh nộ mi dương lên, nói, ngươi muốn ta đi Tung Sơn? Hắn lộ ra cười khinh bỉ, đối với sư phụ thấy chết không cứu, lại đi làm triệt triệt để Thiếu Lâm phản đồ. Ngươi nói ngươi là đang giúp ta.
Thiếu Lâm ở đâu?
Minh Bất Tường hỏi lại. Liêu Tịnh chỉ lấy trên núi, đó là hắn muốn trở về con đường, đang muốn mở miệng, lại ngừng miệng. Minh Bất Tường không phải là cái sẽ hỏi nói nhà người, hắn biểu ý đều là chính xác, đó là thuộc về hắn ý đồ chính xác. Hắn cùng Minh Bất Tường giao phong đoạn thời gian này khiến hắn đối với người này có càng khắc sâu hiểu rõ. Minh Bất Tường hỏi Thiếu Lâm ở đâu, chỉ cũng không phải là phía trên tòa kia tự miếu. Không có Thiếu Lâm, ngươi trở về chỗ nào? Minh Bất Tường lại hỏi. Liêu Tịnh thu về ngón tay, thản nhiên nói, ý của ngươi là, ta hoặc là sống đến giống như con chó, hoặc là liền chết đến giống như lầu trùng. Cũng có thể là cái anh hùng, xem vận khí ngươi. Minh Bất Tường thản nhiên nói, ta liền giúp ngươi đến nơi này. Liêu Tịnh cười ha ha, ngươi mà hảo tâm như vậy. Hắn trầm trọng nói, Bạc Quy cũng là tin ngươi. Đó là chính hắn quyết định. Đem người đẩy đến dưới vách núi, đâm chết hắn là đá, ngươi là ý tứ này. Ta chỉ đem hắn mang đến rìa vách núi, chính hắn nhảy đi xuống. Minh Bất Tường nói, Diêu Doãn Đại bọn họ liền không có nhảy. Bước điên bản nguyệt, giết chết Liêu Bô, đều là ngươi đi. Còn có chồng của Viên cô nương. Liêu Tịnh nói, bọn họ cũng không phải bản thân chọn nổi điên cùng đi chết. Bọn họ là ngươi giết, ngươi còn muốn giết ta. Minh Bất Tường hỏi lại, bản nguyệt không đáng chết. Liêu Tịnh cười lạnh nói, ngươi cũng không phải quá độ thiện tâm, ngươi là sợ bản nguyệt đem sự tình tung ra, kéo tới trên người ngươi, lúc này mới xuống tay với hắn. Ngươi là hảo tâm. Minh Bất Tường tựa hồ đối với cái đề tài này chán ghét, ngươi hiện tại lên núi, liền là thiện tâm của ngươi. Hắn lắc đầu, chết càng nhiều người mà thôi. Ngươi còn sợ người chết. Liêu Tịnh cười ha ha nói, đừng nói với ta ngươi không giết người. Minh Bất Tường suy nghĩ một chút, tựa hồ cái vấn đề này rất trọng yếu đồng dạng, rất lâu mới nói, có lẽ, sau đó kiểu gì cũng sẽ giết. Hắn nói đến giết người thì, trên mặt vẫn là không có mảy may biểu tình, giống như đây là một kiện chuyện đương nhiên, hắn cân nhắc chỉ là khi nào chỗ nào, dưới cơ duyên gì động thủ mà thôi. Liêu Tịnh đột nhiên giật mình, chất vấn, ngươi muốn giết ai? Minh Bất Tường lắc đầu, còn không biết, đến lúc đó lại nói, giả như ta không trở về trong chùa. Liêu Tịnh lại hỏi, ngươi có biện pháp cứu sư phụ? Liền tính ta không lên núi, chẳng lẽ liền sẽ không dẫn phát chính tục chi tranh? Minh Bất Tường nói, ta cứu không được sư phụ ngươi, ngươi cũng đồng dạng. Dẫn phát chính tục chi tranh không phải là ta, cũng không phải là ngươi, chúng ta đều không có bản lĩnh kia. Đó là nhân quả, là cộng nghiệp, ai cũng ngăn cản không được. Liêu Tịnh nói, ngươi ngược lại là đẩy đến không còn một mảnh. Minh Bất Tường nói, bản Tùng cùng Biên cô nương còn không có trốn xa, bọn họ sẽ bị bắt trở về, đó là hai đầu mạng người. Hắn chỉ lấy Phương Nam nói, hướng võ đang phương hướng đi, ngươi có thể đuổi kịp bọn họ. Dựa vào năng lực của ngươi, có thể bảo hộ bọn họ đến võ đang. Sau đó đường vòng Giang Tô đến Sơn Đông, liền là phái Tung Sơn, ngươi ở nơi đó hoàn tụ. Nói xong, Minh Bất Tường lại nhìn về phía trên núi, ta nên trở về đi. Liêu Tịnh hỏi, tiếp xuống ngươi lại muốn hại ai? Chu Trì Giác Kiến, thủ tọa Giác Không. Minh Bất Tường lắc lắc đầu nói, ngươi vẫn là không hiểu. Liêu Tịnh hỏi, ta là không hiểu, dùng thông minh tài cán của ngươi, không cần những thủ đoạn này, phương trượng địa vị sớm tối cũng là ngươi. Ngươi đến cùng cầu cái gì? Minh Bất Tường không có lại trả lời, tự mình lên núi. Liêu Tịnh nhìn lấy Minh Bất Tường bóng lưng, do dự nửa ngày, đột nhiên một cổ tức giận dâng lên trong lòng, la lớn, Minh Bất Tường, cho dù ta đánh không lại ngươi, một ngày nào đó cũng sẽ có người thu ngươi tên yêu nghiệt này. Đến lúc đó, định có ta một phần. Minh Bất Tường cũng không để ý tới, thân ảnh dần dần xa. Liêu Tịnh xa đối với Thiếu Lâm tự phương hướng quỳ xuống, dập đầu ba cái, thẳng đập đến trán xuất huyết, lập tức vùng thân bước nhanh xuống núi. Hắn cũng không tin tưởng Minh Bất Tường, nhưng hắn biết Minh Bất Tường nói là đúng. Sư phụ sẽ không hy vọng hắn trở về, hắn cũng không thể trở về. Hắn trở về, sẽ là Thiếu Lâm tự một trận tai nạn. Lần này đi từ biệt, lại sẽ vô hạn, chờ đợi hắn là xa tương lai không thể biết. Hắn nói cho bản thân, một ngày nào đó hắn sẽ lại về Thiếu Lâm, gặp lại Minh Bất Tường. Xuống núi bóng người bước chân càng lúc càng nhanh, dần dần che kín ở trong núi rừng, cũng không còn thấy. Giác Không lúc đầu nan đề, là Giác Kiến sẽ ở Tung Sơn phát hiện cái kia 7 bộ thi thể đơn khám nghiệm tử thi giao cho hắn, trên đó viết, sợ vì ẩu đả chí tử, có nghi đợi điều tra. Vì sao không biết nguyên nhân cái chết không rõ, hung thủ đợi điều tra. Giác Không biết Giác Kiến ý nghĩ. Nếu như Giác Kiến như vậy viết, bản thân liền đã nắm giữ Giác Kiến nhược điểm, nếu như tìm kiếm Liêu Tâm, phát hiện thật là chính tục đánh lộn chí tử, lại hoặc là sau đó sự việc đã bại lộ, đó chính là bao che Liêu Tâm, giấu giếm chân tướng. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, càng tốt cách làm là trực tiếp nhảy qua bản thân, đưa đến Phương Trượng nơi đó, mở bốn viện công nghị, trực tiếp định Liêu Tâm sát hại đồng môn chạy án chi tội. Cái này sẽ là bốn viện nhận thức chung, không quan hệ chính tục, hắn một mực cho là dùng Giác Kiến nói lời, cái này sẽ là cách làm của hắn. Cho nên nhìn thấy đơn khám nghiệm tử thi thì, hắn xác thực cảm thấy chấn động. Phổ Hiên viện trưởng quản trong ngoài Thiếu Lâm tự tất cả giới luật cùng chấp pháp, đến trên tay bản thân, nếu như lại hướng lên đưa đến bốn viện cộng nghị, vậy liền biểu thị bản thân vô năng định đoạt việc này. Liên Giác Kiến cũng bắt đầu đuổi nghịch loại này chút như kế đâu. Vậy sau đó phương pháp duy nhất liền là gửi về Phổ Hiên viện phúc thẩm, có lẽ Giác Kiến cũng liệu qua khả năng này, hắn đã đưa lên tới, liền không có ý định lại thay đổi. Muốn biết lên nguyên nhân cái chết không rõ, hung thủ đợi điều tra sau đó kết án sao? Bao che một cái chính tăng, đối với bản thân đến nói bất quá tiện tay mà thôi. Chính tục xưa nay cùng tội bất đồng hình, tục tăng thường thường nhẹ nhàng mà qua, đặc biệt là Phật môn giới luật, nhưng sát hại đồng môn, cho dù tục tăng cũng là tội chết. Giác Kiến đánh là chủ kiến gì? Hiện nay chính tục cần ẩn đối lập, hắn muốn để bản thân gánh xuống cái này bao che chính tăng tên tuổi, đã lộ ra hắn giữ nghiêm giới luật, bản thân cũng khó đối với tục tăng bằng giao, còn phải gánh một cái làm việc thiên tư tội danh. Cái này Giác Kiến, Giác Không cuối cùng vẫn là định ẩu đả chí tử, có nghi đợi điều tra. Nhất định phải khiến đám tục tăng tin tưởng, hắn sẽ bảo vệ đám tục tăng địa vị, vì đám tục tăng động thân mà ra. Chỉ cần bản thân còn nắm giữ lấy uy quyền, khiến đám tục tăng tin phục, liền có thể khống chế cái này tiếp cận Thiếu Lâm tự 6 thành tỷ lệ tục tăng, để cho bọn họ không đến bất ngờ làm phản, ra nhiều loạn lớn. Quyền lực là vũ khí nguy hiểm, nhất định phải giao đến có đầy đủ trí tuệ cùng tín niệm trong tay người. Mà bảo trì uy quyền phương thức liền là tuyệt không cho phép người khác xâm phạm cùng thăm dò. Chỉ cần khiến người dẫm qua chân của ngươi, hắn liền sẽ thuận theo đạp đến trên mặt ngươi đi, người khác nhìn đến, cũng sẽ cho là bọn họ có thể đi theo dẫm lên hai chân. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Bạc Quy sự kiện tuy nhỏ, dẫn tới bạo động lại không nhỏ. Tục tăng cho rằng Bạc Quy là chính tăng sau đó, chính tăng cho rằng Bạc Quy sư phụ thân cận tục tăng, Bạc Quy liền là tục tăng hàng ngũ, cái này thành hai bên công kích lẫn nhau lấy cớ. Càng không có nghĩ tới chính là, Giác Quan cùng Giác Như hai người vậy mà ở cái này ngay miệng nhắc lên tục tăng đổi tên sự tình. Thật là hai cái đồ đần, Giác không nghĩ thầm, Giác Như thông minh cũng vẹn vẹn ở đùa giỡn một chút miệng mà thôi. Trong mắt hắn chỉ nhìn đạt được chính tục, không có nhìn đến càng cao địa phương đi. Bản tung sự tình là cái nguy cơ, cũng là cơ hội. Giác Như như chết, liền có thể lắng lại tục tăng tức giận, tục tăng đổi tên sự tình liền có thể ấn xuống. Như vậy Thiếu Lâm liền ổn định. Giác không nhớ tới sư phụ nói qua câu nói kia. Đó là một câu nói đối với Thiếu Lâm tới nói, đủ để được xưng tụng ly kinh phản đạo. Cũng là bởi vì đây, hắn chưa từng đối với bất kỳ người nào để cập qua. Đó là lý niệm mà hắn cả đời thờ phụng. Giác Quan cùng Giác Kiến đi gặp trong nhà tù Giác Như, Giác Như vẫn là cười mịn. Giác Quan nói, ngươi còn cười được, chọc chuyện lớn như vậy. Giác Như cười nói, ta cứu đồ đệ, đương nhiên vui vẻ. Ngươi không có quản tốt đồ đệ ngươi. Giác Kiến vẫn là một mặt nghiêm túc, hắn không cảm thấy cái này có cái gì buồn cười, bản tùng xúc phạm giới luật, Liêu Tịnh vậy mà còn nhiệm hộ hắn chạy trốn. Giác Như cười nói, bản tùng cũng không phải đồ đệ ta, hắn là Liêu Hư đồ đệ. Liêu Hư là chính nghiệp đường giáng tăng, tính ngươi quản, tuy nói là ngươi trị hạ không nghiêm, hại thảm đồ đệ ta cùng ta. Giác Quan hỏi, có biết hay không đồ đệ ngươi đi đâu đâu? Giác Như nói, thủ tọa ngươi đây không phải là hỏi không? Đừng nói ta không biết, ta nếu là biết nói cho ngươi, ta là thích ngồi tù, cố ý ngồi xổm cái này ngủ. Giác Quan nói, hiện thời không thể so thường ngày, ngươi gánh nặng đường xa. Tục tăng đổi tên nếu không thể ở một lần này mà định ra, tam bảo còn đâu? Giác Như sững sờ một thoáng, ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh, thở dài nói, đó cũng là Phật tổ không phù hộ. Giác Kiến nói, dùng bản thân chi tư hủy hoại hành quyết, còn muốn đem sự tình đẩy đến thế tôn trên đầu. Ngươi cái này kêu tự nghiệp tự đắc. Giác Như nói, ta đều nhanh chết rồi, chết sau đi cùng Phật tổ sám hối liền là. Giác Kiến nói, sợ ngươi thấy không được thế tôn. Giác Như ha ha cười nói, lại qua mấy trăm đời, ai cũng gặp được Phật tổ, đến lúc đó lại nói với hắn liền tốt. Tu hành là vô số kiếp tích lũy chi công, ta cái này chút điểm sai lầm nhỏ ở dài rằng giặc tu hành trên đường lại đáng là gì? Giác Quan nói, cưỡng tử đoạt lý. Ngươi đây không phải là chút điểm sai lầm nhỏ. Tục tăng dùng tam bảo chi danh ở bên ngoài xấu Phật thanh danh, ngủ đêm kỵ nữ chơi gái, lấy vợ sinh con, nát cược thích rượu, hoàn toàn không có tu hành rằng dốc. Thử hỏi phàm nhân trong mắt nhìn lại, như thế nào phân ngươi là thật tăng giả tăng? Còn nói là đệ tử Phật môn tất cả đều như thế. Phương trưởng còn không có nghị quyết, có lẽ còn có biến số. Giác Kiến nhìn lấy Giác Như nói, may mắn chính tăng còn nhiều lấy tục tăng một phiếu, nếu không, ngươi thực sự mỉm cười cựu tuyển. Giác Như vẫn là cười ha ha. Giác Quan cùng Giác Kiến rời khỏi sau, Giác Văn tới gặp hắn. Ngươi vậy mà cũng tới. Giác Như rất cảm giác kinh ngạc. Mặc dù hai người cùng là Quan Âm viện trụ trì, nhưng thứ nhất Giác Văn là tục tăng, thứ hai bọn họ tính cách không hợp, Giác Văn từ trước đến nay thận trọng, Giác Như chuyện cười chưa từng đả động qua hắn, cùng hắn ở chung rất cảm giác không thú vị. Bốn viện cộng nghị thì, ta là tán đồng ngươi chết. Giác Văn ngồi trên mặt đất, cái này phi ngã bản tâm. Ta hiểu, thủ tọa Giác không muốn ta chết, đúng không? Giác Như nói, ta phải chết, tục tăng đổi tên sự tình liền thất bại. Tục tăng đổi tên không phải là phân biệt tâm. Giác Văn nói, ngươi cùng thủ tọa Giác Quan ý nghĩ, ta hiểu. Giác Như cười nói, ngươi thử nói xem, làm sao cái hiểu pháp? Giác Văn nói, Thiếu Lâm tự quy, không tăng không thể nhập đường, điểm này không đọc được. Giác Như gật đầu nói, ân, là không đọc được, nếu không đệ tử tục ra so hòa thượng nhiều, còn đến mức nào? Giác Văn nói, tục tăng đổi tên, đối nội không thay đổi pháp chế, đối ngoại lại có thể tỏ rõ lập trường, cũng miễn đi thế nhân đối với tam bảo hiểu sai, cái này nguyên là việc tốt. Giác Như nói, việc tốt ngươi sao không đồng ý? Thật như thế sợ thủ tọa Giác không? Giác Văn lắc đầu nói, 50 năm trước tổ tiên thấy không đến đây, 50 năm sau hôm nay, đã muộn. Giác Như nói, muộn cũng so không làm tốt. Cũng không làm, sau đó Thiếu Lâm tự còn có thể dùng Phật môn chính tông tự xưng là. Giác Văn im lặng. Giác Như nói, chúng ta lúc đầu liền nên trao đổi sư phụ. Ngươi tới làm chính tăng, không phải là Giác Kiến cũng là Giác Minh, ta nếu là làm tục tăng, Giác Tịch vị trí liền là ta chiếm, hiện tại cũng không cần như thế xấu hổ. Giác Văn thở dài, thế đạo này. Tu hành cũng khó, A Giác Minh không có đi gặp Giác Như, hắn đi tới phương trượng trước cửa phòng, trên cửa gõ hai lần. Vào đi. Bên trong truyền ra Giác Sinh nhắm thanh. Giác Minh đẩy ra cửa phòng, phương trượng đang ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Ta liền nghĩ, nên đến với ngươi. Giác Sinh chỉ lấy trước mặt hai cái bồ đoàn nói, ngồi. Hai cái bồ đoàn. Giác Minh đấy lòng đoán được đại khái. Là thủ tọa Giác Vân cùng trụ trì Giác Quảng A. Hắn hỏi. Giác Sinh nói, không tệ, văn thủ viện thừa lại ngươi chưa từng tới. Giác Minh nói, Giác Kiến là chính nghiệp đường trụ trì, lý nên trung lập. Giác Quan cùng Giác Như quan hệ mật thiết, nói nhiều có dùng tư hại công chi hiểm. Liêu Chứng là tân tấn trụ trì, bối phận thấp nhất, không dám lỗ mãng. Giác Sinh hỏi, người muốn nói cái gì? Giác Minh suy nghĩ một chút, hai tay quỳ xuống đất, đối với Giác Sinh hành đại lễ. Ta muốn nói, phương trưởng đều minh bạch. Liên một câu nói này, nói xong hắn liền đứng người lên, mở cửa thẳng rời đi. Cái này phiến la không dính Giác Minh, vì ra sức bảo vệ Giác Như, rốt cục vẫn là dùng phương thức của hắn nói ra lời muốn nói. Giác Sinh đương nhiên minh bạch Giác Minh lời muốn nói, với tư cách trong võ lâm này Thái Sơn bắt đầu, đồng thời cũng là Phật môn chí cao thánh địa Thiếu Lâm tự chủ trì, trừ Côn Luân cộng nghị minh chủ bên ngoài, hắn là trong võ lâm này thân phận cao quý nhất người. Hắn có năng lực khống chế chục triệu người sinh tử, song hắn lại là sẽ vì bất kỳ một người chết mà không thôi từ bi cao tăng. Huống chi là Giác Như dạng người này. Hắn đứng dậy, đẩy ra cửa phòng, buổi chiều tháng tư, trời trong gió nhẹ. Giác Như còn có thể cảm nhận cái này trời trong gió nhẹ sao? Ở trên tu hành, Giác Như cũng không phải là một cái nghiêm túc tăng nhân, nhưng hắn làm việc lão luyện, miệng cười thường mở, so lên cái khác nghiêm cẩn chính tăng càng được đệ tử yêu quý. Mà hắn lại không thuần là không biết biến báo hạng người. Giác Kiến lôi đời, Giác Như càng thêm hòa hợp, hiểu được tính toán, nên ra tay độc ác thì cũng ra tay độc ác. Hắn chủ trì chính ngữ đường, ân uy cùng tồn tại, tự nội chính vụ truyền đạt thông thấu, chấp hành thỏa đáng, nhân tài như vậy chính tăng trong không thấy nhiều. Huống chi, Giác Như hộ đồ xuất ruột, nó tình nhưng tương xót, tội cũng không đáng chết. Nhưng Giác không nói không sai, không giết Giác Như, như thế nào trấn an tục tăng? Giác Như nhất định phải chết. Vậy bản thân rốt cuộc là bởi vì hắn có tội mà giết hắn, vẫn là bởi vì hắn không thể không chết mà giết hắn? Giác Sinh ngẩng đầu lên, trên mái hiên một mảnh nhỏ mạng nện trùng hợp giữ lấy một con rùi cỏ. Hắn đặc biệt dặn dò qua đệ tử, quét dọn thì cần ở mái hiên góc trên lưu xuống một khối nhỏ không quét, để con nện ở đây dệt lưới bổ sung ăn. Nhưng tấm lưới này cũng thành rồi cỏ táng thân nơi, từ bi của hắn, đồng thời cũng hại chết rất nhiều sinh mệnh. Nhân quả a. Hắn khe khẽ thở dài. Ai biết hôm nay cứu một người, ngày mai có thể hay không hại chết càng nhiều người. Nhưng hôm nay nếu thấy chết không cứu, làm sao biết tương lai sẽ không hại chết những người khác? Hắn từ mi đê thủy, hai mắt hơi khép, nhẹ nhàng tụng một câu Phật hiệu. Liêu Tịnh thừa dịp lúc ban đêm rời khỏi Thiếu Lâm, đến dưới núi thành trấn bên trong, tìm gian khách sạn, tiêu hai cân rượu trắng trứng cất. Hòa thượng uống rượu ở Thiếu Lâm tự hạt nội đã không kỳ quái, rời khỏi Phật đô sau đó, không ít tục tăng đều sẽ uống rượu. Nhìn đến trưởng quỹ hỏi cũng không hỏi liền đem rượu đưa lên, Liêu Tịnh đột nhiên minh bạch vì sao sư phụ cố chấp như thế tục tăng đổi tên sự tình. Bất quá cũng không tới phiên bản thân lo lắng, Liêu Tịnh cười khổ, rót một chén lớn rượu, giơ lên trước ngực, tự đủ, kính cái này hoàn tục chén thứ nhất. Hắn uống một hớp xuống, rắc, một tiếng lại phun ra ngoài. Cay, cay. Trưởng quỹ, nhanh rót chén trà tới. Liêu Tịnh hoang mang rối loạn kêu lấy. Trưởng quỹ vội vàng pha bình trà nóng cho hắn. Liêu Tịnh ngửa đầu ngủ uống một hớp xuống, lại phun ra ngoài, lẻ lưỡi đều, bỏng, bỏng. Thế là lại vội vàng uống một ly rượu dài bỏng. Hắn chưa từng uống qua rượu, đây là lần thứ nhất, lập tức đẩy mặt đỏ lên. Vật này đến cùng có cái gì uống ngon? Liêu Tịnh không hiểu. Hắn lại đổ vào chén thứ hai. Với tư cách hoàn tục bước đầu tiên, hắn quyết tâm trước từ uống rượu học lên. Chén rượu thứ hai xuống, hơi say rượu cảm giác đem hắn tâm tình bị đè nén kích phát ra tới. Hắn cảm thấy bản thân có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng không biết với ai nói. Lúc này bóng đêm càng thâm, chủ tiệm cũng ở thu thập, mắt thấy là phải đóng cửa. Hắn tối nay là muốn ở tại gian này khách sạn, cũng không biết bản thân mang lộ phí có đủ hay không ngủ lại. Khách sạn trong đại sảnh, chỉ có nơi xó xỉnh ngồi lấy một tên thư sinh áo lam, liền lấy ánh đến đọc sách uống trà. "Này, người thư sinh kia." Liêu Tịnh tiêu câu, "Có hay không hứng thú bồi ta uống một ly?" Thư sinh ngẩng đầu lên, nhìn hướng Liêu Tịnh, đem sách vợ thu về, đi tới. "Người xem sách gì?" Liêu Tịnh nhìn hướng người kia trên tay. Thư sinh kia đem sách nâng lên, là một quyển siêu thần ký. "Sách này ta xem qua, có chút ý tứ." Liêu Tịnh quay đầu hướng trưởng quỹ hô nói, "Trưởng quỹ, lại lấy cái chén rượu qua tới." Trưởng quỹ vội vàng đưa lên một cái chén rượu, hỏi, "Khách quan muốn qua đêm sao? Cửa hàng nhỏ muốn đóng cửa." "Qua đêm bao nhiêu tiền?" Liêu Tịnh hỏi. "Tính cả tiền rượu, 500 văn." Liêu Tịnh đem tay rồi ấy vào trong ngực tìm đòi, trên mặt có chút chần chờ. "Ngươi mời ta uống rượu, ta mời ngươi ở trọ, công bằng." Thư sinh kia tựa như khám phá hắn quẫn cảnh, quay đầu đối trưởng quỹ nói, "Hắn tiền phòng ghi ta trên trướng." Liêu Tịnh không dám sinh cường, vội vàng nói cảm ơn. Lúc này xem kỹ thư sinh kia, thấy gương mặt hắn tuấn tú, nhã nhặn trên mặt treo lấy một vẻ mỉm cười. Nụ cười này có chút quen thuộc đâu, Liêu Tịnh nghĩ thầm, lại nhớ không nổi ở đâu thấy qua người này, đành phải thay bản thân cùng đối phương mỗi cái rót chén rượu. Cạn. Liêu Tịnh một hớp uống cạn, một trận choáng váng. Thư sinh kia cũng đi theo uống một chén. Bèo nước gặp nhau liền là hữu duyên. Liêu Tịnh hỏi, "Tiên sinh hướng đi đâu?" Thư sinh nói, "Vốn nghĩ lên Thiếu Lâm tham dự Phật đản tịnh hội, đáng tiếc trên đường chỉ hoãn, lầm thời gian." "Thiếu Lâm có cái gì tốt đi?" "Nơi đó có yêu nghiệt." "Yêu nghiệt? Trong sách loại này sao?" Thư sinh giơ lên trên tay siêu thần ký. "Đó là giả, ta nói chính là thật." Giờ phút này Liêu Tịnh hoa mắt bắn đầu, ngực giống như là nhét rất nhiều lời nói, mấy ngày nay bị ủy khuất liền muốn buộc phát ra tới đồng dạng, không nhả ra không thoải mái. Hắn từ trong ngực lấy ra minh bất tường bút ký, giao cho thư sinh kia, "Ngươi xem một chút, ngươi tin hay không bên trong này viết đồ vật?" Thư sinh kia lật ra bút ký, liền lấy ánh đến quan sát. Hắn phiên duyệt đến cực nhanh, Liêu Tịnh có chút hoài nghi hắn có hay không nghiêm túc xem bên trong văn tự. "Như thế nào, ngươi cũng không tin đúng không?" Liêu Tịnh thở dài, lại thay bản thân cùng thư sinh rót rượu, uống một hớp xuống, "Phía trên này nét chữ vẫn là của ta, giống hay không ta hạt kê ba mao nhảm nhí đồ vật?" "Ta tin." Thư sinh kia đem bút ký trả lại cho Liêu Tịnh, nhàn nhạt hỏi, "Hắn chính là ngươi phản tự hoàn tục nguyên nhân?" Liêu Tịnh nghe được lời này, kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đầu óc lập tức thanh tỉnh không ít, cảnh giới hỏi, "Làm sao ngươi biết ta hoàn tục phản tự?" Nếu quả thật có người này, ngươi biết hắn nhiều như vậy bí mật, hắn định chứa không nổi ngươi ở Thiếu Lâm. Thư sinh nói, ngươi không biết uống rượu, tối nay là lần thứ nhất, ngươi có tâm sự. Trên giày đều là bùn, là thừa dịp lúc ban đêm đi đường núi quan hệ. Cách nơi này gần nhất một tòa thành trấn, lại ở trên núi, chỉ có Phật Đô, ngươi là từ Thiếu Lâm tự xuống. Thứ có việc công gấp làm, sẽ cưỡi ngựa, không có việc ông, vì sao đi đến vội vã như vậy? Có biết ngươi tư đạo? Có thể thấy được, muốn hoàn tục. Liêu Tịnh kinh ngạc nhìn lấy trước mắt tên này thư sinh. Nơi này cách Thiếu Lâm tự gần, tin tức rất nhanh, ta nghe nói gần nhất phát sinh sự tình. Ngươi là đại sư Liêu Tịnh a? Liêu Tịnh gật đầu một cái. Tựa hồ là nhận ra được trong ánh mắt hắn hoài nghi, thư sinh kia rồi nói tiếp, ta sẽ không bạch trần ngươi, ngươi là cái người tốt. Liêu Tịnh cười khổ nói, làm sao ngươi biết? Thư sinh giơ ly lên, ngươi không phải là mời ta uống rượu sao? Ha. Liêu Tịnh cười to, lại rót hai ly rượu, nâng ly nói, liền kính cái này người tốt. Hai người lại uống một ly, thư sinh kia nói, ta đối với yêu nghiệt này sự tình cảm thấy rất hứng thú, ngươi có thể hay không nói nhiều một ít? Liêu Tịnh chịu đầy bụng tức giận, mấy ngày liền ủy khuất không người tin tưởng, hiện tại cuối cùng có một người chịu nghe, tự nhiên một mạch nói ra. Hắn một bên uống rượu một bên nói, từ ở trong tàng kinh các nhìn thấy tàn trang bắt đầu, nói đến bản thân sư phụ vì bản thân chịu tội, bản thân thoát đi Thiếu Lâm mới thôi. Hắn không say rượu, đợi đến phát giác say thì sớm đã hoa mắt vắng đầu, lời nói cũng nói không rõ ràng. Những chuyện này đủ ly kỳ a. Hắn mới 15 tuổi, lừa gạt người nào? Thư sinh kia nói, nhìn như ly kỳ, kỳ thật chỉ cần trước đó chú tính, cũng không phải là không có khả năng. Liêu Tịnh hì hì cười nói, thật sao? Thư sinh kia nói, đại sư say, nghỉ ngơi đi. Liêu Tịnh trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, còn có một đoạn, ta về sau lại gặp được hắn một lần, ở ta chuẩn bị trở về Thiếu Lâm tự thời điểm. Hắn nói đến đây, thực sự là buồn ngủ, nói không rõ ràng, chỉ nói, ta, ngươi, ngươi tên là gì? Thư sinh kia nói, ta kêu Tạ Cô Bạch. Đại sư, hữu duyên gặp lại. Liêu Tịnh nói, ta, cô, nói còn chưa dứt lời liền ngủ thật say. Hắn không nên uống liệt như thế rượu, kêu cái gì rượu trắng trứng cất. Hắn đến rất nhiều năm sau đều hối hận một ngày kêu rượu trắng trứng cất, cho nên sau đó cũng không tiếp tục uống rượu trắng trứng cất. Buổi tối hôm đó, Liêu Tịnh từ trên giường bò dậy, nôn một vũng lớn ở cái bô bên trong, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu đau muốn nước, sờ soạn tìm đến ấm nước, liền lấy ấm miệng uống cạn, lại nằm xuống lại mép giường ngủ lấy. Ngày thứ hai tỉnh lại thì hắn ở trên bàn phát hiện một tờ giấy, phía trên chỉ viết 12 cái chữ, tung cao không chỉ Thiếu Lâm, đủ dùng tiềm long cư trú. Đây là đem bản thân ví von thành tiềm long đâu? Thật là cất nhắc. Liêu Tịnh gãi gãi cằm, lộ ra cười khổ. Xem cái này 12 cái chữ ý tứ, cũng là khuyên hắn đi tung sơn, giống như Minh Bất từng nói. Hắn đột nhiên nhớ tới vì sao hắn sẽ đối với thư sinh kia có giống như đã từng tương tự cảm giác. Thư sinh kia dáng tươi cười khiến hắn nhớ tới Minh Bất Tưởng. Không, nghiêm chỉnh mà nói, nụ cười của bọn họ hoàn toàn không giống. Minh Bất Tưởng cười lên thì có ánh sáng mặt trời như ôn hòa ấm áp, thư sinh kia lại là lạnh nhạt xa cách, nhưng chẳng biết tại sao, nụ cười kia lại khiến hắn nhớ tới Minh Bất Tưởng, cho dù tướng mạo của bọn họ hoàn toàn khác biệt. Hắn hướng trưởng quỹ nghe ngóng ngày hôm qua người kia, trưởng quỹ mà nói, tên kia thư sinh ở nơi này ở 2 ngày, vốn là tựa hồ nghĩ lên núi, về sau không biết vì sao, tối hôm qua liền đã đi, khả năng là lên núi, cũng có thể là không phải là. Liêu Tịnh cảm thấy đáng tiếc, hắn biết người kia tuyệt không phải nhân vật bình thường, chỉ hận bản thân không thể cùng hắn kết giao. Tung Sơn. Hắn muốn là đối với Minh Bất Tường lời nói còn có nghi ngờ, nhưng tên kia thư sinh cũng để hắn tiến về Tung Sơn, hai người này nói lời nói nếu như không phải là trùng hợp, liền là Tung Sơn nhất định có cái gì hắn phải đi lý do. Hắn ở hướng võ đang trên đường tìm đến bản Tùng hai người, bọn họ kém chút bị Thiếu Lâm tự đường tăng đuổi kịp. Liêu Tịnh bảo hộ bọn họ chạy trốn đến Hồ Bắc, tràn trọc lại tiến về An Huy. Ít nhất, hắn vẫn là cứu hai cá nhân. Ở hướng Tung Sơn trên đường, hắn cuối cùng nghe nói Thiếu Lâm tự đối với sư phụ giác như xử trí. Hàng chức ngũ đẳng, biếm ra Thiếu Lâm, chuyển nhiệm Sơn Tây Bạch Mã tự chủ trì. Hắn không biết bản thân nên cao hứng hay là lo lắng. Trong Thiếu Lâm tự, tiếng chuông du dương, Phật sướng không dứt. Giác không thay đổi không được phương trượng giác sinh trước mặt mọi người tuyên bố sự thật, giác như Lưu Vong Sơn Tây Bạch Mã tự, tân nhiệm chính ngữ đường trụ trì do thủ tọa giác không tiến cử. Phương trượng giác sinh đã tận lực hạ thấp xử trí này hậu quả, khiến giác không tiến cử chính ngữ đường trụ trì, tương đương 4 viện 8 đường, chính tục nửa này nửa kia. Chỉ có giác không biết, ở mang trướng tức giận bên trong, nhìn như vẹn toàn đôi bên đều thối lui một bước xử trí, thường thường càng là làm sâu sắc mâu thuẫn cách làm. Hắn đứng ở phổ hiền viện trước đại điện, đột nhiên lại nhớ tới sư phụ nói qua câu nói kia. Một câu nói kia đối với Thiếu Lâm tự đến nói, tối bi ly kinh phản đạo, Phật có thể diệt, Thiếu Lâm không thể diệt. Chương 10, ngoại truyện, giác không chương 10, ngoại truyện, giác không nhắc lên mục gia, Hà Nam khai phong không ai không biết. Mục gia dùng sinh ý tơ lụa lập nghiệp, là bản địa lớn nhất vọng tộc, riêng là tộc nhân ở bản xứ liền có hơn 70 hộ, thân quyến hơn 600 miệng. Ở thế đạo này, phú khả địch quốc bốn cái chữ đã quá thời, đương nhiên, như vậy nói qua cho dù dùng ở mục gia như vậy gia tộc cũng là quá mức, nhưng phú khả địch phái ngược lại là chuẩn xác. Đương nhiên, chỉ là cựu đại gia bên ngoài môn phái. Vì thuận tiện thân tộc ở giữa qua lại, từ thiên hạ đại thế sơ định, tộc trưởng Mục Côn liền bằng một khối đất lớn, chừng 5 dặm phương viên, vây lấy mảnh đất này tạo một tòa cao 4 trượng tường thành. Trên tường thành có thể cung cấp người đi, lại sắp đặt trống coi đài, đông tây hai mặt mỗi cái mở một tòa cửa, có thể dung nạp 1 chiếc 4 chiếc xe ngựa tiến vào. Bên trong khu phố chỉnh tề, có các loại trang viên hoa hạ trên trăm chỗ, cung cấp tộc nhân cư trú. Đây là cái to lớn công trình, trước sau chiêu mộ thợ thủ công mấy ngàn người, Mục Côn không thể ngao đến hoàn thành, chờ 15 năm sau đi. Tân nhiệm tộc trưởng là Mục Côn trưởng tử Mục Thanh. Mục Thanh theo lấy cha phân phó tiếp tục cái công trình này. Lại qua 7 năm, Mục Thanh sinh một đứa con trai, tên một chữ một cái chữ cận, tên chữ Cố Chi. Mục Thanh ý tứ tất nhiên là hy vọng đứa bé này có thể chăm chỉ nỗ lực, gìn giữ cái đã có gia nghiệp. Lại qua 3 năm, Mục gia trang cuối cùng hoàn thành, Mục Thanh để chữ Lạc Danh. Tòa thanh nhỏ này, trọn vẹn xây 25 năm lâu. Đây vốn là Mục gia chỗ ở, theo lý nên dùng viên bị danh, nhưng thứ nhất Mục viên thực sự khó nghe mà phạm vào kỵ hủy, thứ hai, như vậy quy mô đã không thể xưng là chỗ ở, càng nên xưng là một thị trấn nhỏ. Nhưng nếu lấy tên Mục gia thành cũng quá kỳ quái, nếu xưng là Mục gia bảo lại dính lên quá nhiều giang hồ hương vị. Mục gia chỉ là thương nhân, tộc nhân tập võ cũng hơn nửa chỉ vì tự tiêu khiển, Mục Thanh là cái cước đạp thực địa người giản dị, không muốn lấy một ít tinh xảo hoa chúng tên, đơn giản biết cái tên, liền kêu Mục gia trang. Mục gia trang hoàn thành chi nhật, Mục Thanh tịch mở ngàn bàn, làm 7 ngày lưu thủy yến, ngày đêm cung cấp món ăn không ngừng, bản địa cư dân, nam bắc thương khách, vô luận giàu nghèo già trẻ, chỉ cần nguyện ý lên bàn, đều là rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Như vậy một tòa kiểu riêng biệt thự hoàn thành, thành khai phong cư dân cũng thấy cùng có bình yên, tăng thêm Mục Thanh thành kính tín vật, ở bản xứ rộng có thể danh, mọi người buôn tẩu bẩm báo, cái kia mấy ngày khai phong thật là một mảnh tường hòa thái bình, thì khánh rào rạng. Song vui mừng trong, chỉ có Thành Đông một tên thầy tướng già giàu dĩ không vui. Hắn xem xong Mục gia trang phong thủy, thấy bốn phía đến giọt nước không lọt, thở dài nói, Mục vây trong đó, không phải liền là cái chữ khốn. Hắn lắc đầu không thôi, ăn xong lưu thủy yến, gói nửa cái tàn gà, thuận đi một bình rượu mạnh, về nhà giải sầu đi. Chứ hơn 70 hộ hơn 600 miệng người nhà họ Mục bên ngoài, tòa thành nhỏ này bên trong còn ở lấy 300 tên hộ viện vệ sĩ, 800 tên nô bộc tùy tùng, trùng ngựa tuấn mã trăm tớt, trong hầm rượu chân tàng lấy mấy trăm vỏ thiệu hương rượu ngon. Mục Thanh không phải là rượu ngon xa xỉ người, vẹn vẹn ở uống rượu, những thứ này nhìn như xa hoa chi tiêu đối với Mục gia đến nói chỉ là sinh hoạt hàng ngày chỗ cần bình thường chi phí, không nói tới kho lúa bên trong ngâu ngàn trùng, chúng bên trong gà vịt dê bỏ một mực không thiếu. Mục Thanh cha Mục Côn thành lập cái này nho nhỏ thành trì, cũng không phải là đơn thuần quyền địa tự ngu, hoặc là tự ngăn cách tại thế, hắn tận mắt thấy qua quá nhiều võ lâm báo thủ, phân tranh hỗn loạn, tại cái kia sơ kiến thái bình thế đạo, đây là phòng ngựa chú đáo. Mà cho dù Côn Luân cộng nghị đã trôi qua 30 năm, thỉnh thoảng vẫn có giang hồ giới đấu. Mục Thanh hiểu đạo lý này, mỗi năm Phật đản hắn đều sẽ mang lấy thân quyến tiến về Thiếu Lâm lễ Phật, quên ra một bút khả quan tiền dầu gừng, trở về thì cũng sẽ tiện đường thăm hỏi núi Thiếu Thất phía Đông phái Tung Sơn. Vô luận năm đó lễ kính Thiếu Lâm nhiều ít, cho Tung Sơn trung nhạc miếu phái thêm dầu gừng đều là giống nhau nhiều. Nếu nói khác biệt, chính là cho Thiếu Lâm xuất từ thành kính, cho Tung Sơn thì là theo lễ phép. Một tăng một đạo, chỉ cách lấy một tòa núi Thiếu Thất. Thiếu Lâm ở tây, Tung Sơn ở đông. Khai phong hết lần này tới lần khác là ở núi Thiếu Thất phía đông. Côn Luân cộng nghị sau, cựu đại gia phân chia cương vực, ngày trước Tung Sơn bất quá là Thiếu Lâm hạt nội đệ nhất đại môn phái. 30 năm trôi qua, trong Thiếu Lâm tự chỉ nghe tiếng kinh, không nghe thấy tiếng thế tục. 25 năm trước, khai phong đệ tử Tung Sơn dần nhiều, Thương Câu Thiết Kiếm môn đối với Tung Sơn cấp bậc lễ nghĩa ẩn ẩn nhưng so sánh Thiếu Lâm còn chủ đáo. 22 năm trước, phái Thái Sơn cùng phái Tung Sơn kết thành quan hệ thông gia, sau đó Tung Thái không phân biệt. 18 năm trước, Sơn Đông cảnh nội mã tặc bị càn quét trống không. Đệ tử Tung Sơn dùng bảo hương vệ thổ chi danh, phái người ở Sơn Đông cảnh nội rộng lập đạo quan, thu đồ dạy nghệ. 9 năm trước, võ đang một tên tội phạm truy na trốn đến Sơn Đông, ở Sơn Đông lọt vào đệ tử Tung Sơn bắt giết. Thi thể đưa về võ đăng, Thiếu Lâm chú đóng ở Linh Nham tự giám tăng lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiện nay bây giờ toàn bộ Sơn Đông tất cả môn phái lớn nhỏ chỉ nghe Tung Sơn hiệu lệnh. Khai Phong, Thương Câu một vùng ở vào Sơn Đông hướng Thiếu Lâm tự vị trí ít hầu, liền thành xấu hổ địa phương. Bởi vì đến gần Thiếu Lâm, hai nơi này có nhiều tăng nhân đi lại, tuy là tự vũ săn sát, đạo quan lại cũng không ít. Mãi đến Mục Gia Trang hoàn thành sau, Mục Thanh mới sơ sơ an tâm. Mục Cật từ nhỏ liền lớn lên so cùng tuổi đứa trẻ cao lớn rất nhiều. Từ hắn bắt đầu hiểu chuyện, hắn liền ở tại Mục Gia Trang. Ra cửa gặp không phải là thuốc bá a di liền là anh em họ chị em bà con, trong nhà tỷ nữ nô bộc cung cấp hắn sai sử, ăn mặc chi phí đều là thượng hạng, đến 5 tuổi thì liền có phu tử dạy bảo đọc sách viết chữ, ngẫu nhiên rời khỏi Mục gia trang, ra vào đều là vệ sĩ tùy tùng, nghiễm nhiên chính là cái này năm dặm nam kha trong tiểu thái tử. Mục Cật lúc 6 tuổi, Tung Sơn hướng võ lâm quảng phát danh thiếp, triệu khai võ lâm yến. Cử động này trực tiếp vòng qua Thiếu Lâm tự, chẳng biết tại sao, Thiếu Lâm tự lại cũng không thèm để ý, còn phái sứ giả tham gia. Võ lâm bữa tiệc, cửu đại gia sứ giả tề tụ, bên trong có trưởng môn Hoa Sơn thân đệ Nghiêm Dĩnh Kỳ. Cái bang cũng phái đương nhiệm phủ châu phân đà chủ, xuất thân ngũ hổ đoạn môn đao Bành Gia Bành Trấn Hạo tham dự hội nghị. Bành Trấn Hạo lại có cái ngoại hiệu kêu Bành Lão Cái. Mặc dù xưng lão, kỳ thực năm đó bất quá 35 năm tuổi tác. Hán phủ châu phân đà chủ chức vị mặc dù thấp kém, lại là mấy năm gần đây thanh danh vang dội nhân vật anh hùng. Chúng đều cho rằng sẽ là cái bang sau đó ba đại tổng đà một trong, cái bang phái hắn tham dự hội nghị đã không đến mức thân phận quá cao, cũng có kính trọng Tung Sơn chi ý cấp bậc lễ nghĩa xem như là tương đương xào rượu. Võ lâm bữa tiệc, phái Tung Sơn trước mặt mọi người tuyên bố đổi tên phái Tung Dương. Dùng Tung Sơn chi Dương vì Tung Dương, Tung Sơn chi Âm vì Thiếu Lâm, miễn đi Thiếu Lâm độc chiếm Tung Sơn chi danh lệnh nghị. Cũng mời võ đang sứ giả hồi báo ngay lúc đó Côn Luân cộng nghị minh chủ, phái võ đang đạo trưởng Cổ Tùng, xương cùng là đạo gia Nguyên Lưu, nguyện kết minh hảo. Lần này Thiếu Lâm tự như thế nào đi nữa ngu rốt đần độn cũng không thể im lặng không lên tiếng. Từ trước đến nay nhắc đến Tung Sơn liền là Thiếu Lâm tự, phái Tung Sơn đổi tên Tung Dương, trên mặt ngoài là miễn đi lầm sừng, trên thực tế lại là một phân thành hai. Phái Tung Sơn nếu là Thiếu Lâm địa bàn quản lý, xương Tung Sơn vì Thiếu Lâm lại có gì sai? Huống chi phái Tung Sơn cũng không phải là cựu đại gia một trong, lại ở đâu ra tư cách cùng võ đang kết minh. Kết quả là, võ lâm bữa tiệc, thiếu lâm sứ giả chỉ trích Tung Sơn hành vi vượt quân, Tung Sơn trưởng môn Tào Lệnh Tuyết mượn đề tài để nói chuyện của mình, phản chỉ trích thiếu lâm tự không thông tục vụ, quản lý vô phương, đem tăng nhân thiếu lâm đuổi ra ngoài. Các phái sứ giả biết sự tình không hề tầm thường, nhao nhao cáo tử, hồi báo môn phái. Tào Lệnh Tuyết đặc biệt lưu lại phái Hoa Sơn Nghiêm Dĩnh Kỳ mật đàm, sau đó Nghiêm Dĩnh Kỳ tự mình rời đi. Sau đó là thiếu Tung chi tranh bộc phát, thời gian Côn Luân năm 33, hạ tháng 5. Cái này Côn Luân cộng nghị sau lớn nhất một trận môn phái chi tranh, chiến cuộc lại là khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trung Nhạc Miếu cùng thiếu lâm bất quá một núi chi ngăn cách, thiếu lâm sứ giả chân trước mới vừa đạp về cửa chùa, phái Tung Sơn đã dốc toàn bộ lực lượng, hơn ngàn môn đổ vây quanh thiếu lâm tự. Lúc đó thiếu lâm đương quyền cao tăng nhiều thuộc chữ lớp trí, phương trượng trí tuyển hạ lệnh đóng chặt cửa chùa tránh địch. Bước đầu tiên này liền đã đi nhầm, phái Tung Sơn thực lực thực không thể cùng thiếu lâm chống lại, dù đánh trở tay không kịp, nhưng trong thiếu lâm tự vẫn còn đường tăng hơn ngàn, phá vây một trận chiến có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhưng trí tuyển là hữu đạo cao tăng, không đành giao binh sát thương mạng người, chỉ muốn dùng hòa cự chiến. Lần trì hoãn này, phái Tung Sơn sớm phái người thông báo. Sơn Đông cảnh nội tất cả bang phái môn nhân nhao nhao hướng, lục tục đuổi tới. Không đến một tháng, vây quanh thiếu lâm nhân số không ngờ qua 3.000, lúc này thiếu lâm liền nghĩ một trận chiến cũng không thể. Không chỉ như thế, tự nội lương thảo thiếu thốn, Tung Sơn viện quân vẫn không ngừng đuổi tới. Tào Lệnh Tuyết vây quanh thiếu lâm, lại chỉ khốn không công, ngược phái người mai phục ở các nơi hiểm yếu. Lúc này nghe thánh địa bị vây, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Tây một vùng đệ tử thiếu lâm nhao nhao đuổi tới cứu viện. Mỗi cái tự trụ chỉ tu hành cao thâm, lại không một người thiện chiến, viện quân làm theo ý mình, chỉ nói gặp nhau thiếu lâm, không người quản hạt. Không chống núi thiếu thất, liền ở các nơi hiểm yếu gặp phải phục kích, hoặc chết hoặc bị thương, một chiêu này vây thành đánh biệt binh, đánh đến thiếu lâm tự chân tay luôn cuống. Phương trượng trí tuyển chờ không đến biệt quân, lại gặp trong tự không có lương thực, đành phải xuất chiến. Cửa chùa mở rộng, ngàn tên tăng chúng dốc toàn bộ lực lượng, phái Tung Sơn một trận chiến liền tan nát, lui vào ngoài tự rừng, cây chỗ sâu. Tăng chúng cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, thừa cơ nghĩ muốn công hướng Trung Nhạc Miếu, kết quả nửa đường ngộ phục. Trong rừng một trận lửa lớn thiêu chết tăng chúng hơn 200 tên, người bị thương hơn 400 tên, Phổ Hiền viện, Quan Âm viện hai viện thủ tọa, chính kiến, chính mệnh, chính tiến tam đường trụ trì chết trận, văn thủ viện thủ tọa dẫn người tử chiến, trốn về trong tự. Hơn 1.000 người xuất chiến, chỉ có 400 người trốn về, những người còn lại không chết tức bắt. Nghe nói, lúc đó người ở Hồ Bắc Bảnh Lao Cái đối với chuyện này phát biểu lời bình, lần này tốt, tối thiểu giải quyết lương thực vấn đề. Chỉ là không biết hòa thượng có ăn hay không đến quen đạo sĩ đồ ăn. Phương trượng trí tuyển vô kế khả thi, chỉ là Phật tâm nôi đau lớn, làm chàng pháp sự, vì người chết tụng kinh siêu độ. Lúc này Tung Sơn muốn lấy xuống thiếu lâm đã không phải việc khó, mắt thấy tòa này ngàn năm cổ tháp khoảnh khắc liền muốn luôn hãm, Tào Lệnh Tuyết lại đột nhiên án binh bất động. Cùng lúc đó, một kiện khác không muốn người biết việc nhỏ, là Nghiêm Dĩnh Kỳ ở võ đang cảnh nội gây chuyện. Rất nhiều người đều cho rằng đây là một cọc không liên quan sự tình, lại không có người hỏi vì sao Nghiêm Dĩnh Kỳ sẽ xuất hiện ở võ đang. Chiến hỏa cũng lan đến gần khai phong Mục Gia Trang. Thiếu Tung chi tranh bắt đầu sau, Mục Thanh hạ lệnh tất cả tộc nhân không cho phép rời khỏi Mục Gia Trang, hơn 200 tên mời tới hộ viện vệ sĩ ngày đêm tuần thú. Nhóm đầu tiên bước vào khai phong nhân sĩ võ lâm là phái Tung Sơn, bọn họ sớm một chút thu đến chỉ thị, từ Sơn Đông nhập cảnh, chọn tuyến đường đi khai phong. Bọn họ lập tức đuổi đi thiếu lâm chi viện, cũng không ở khai phong lưu lại. Sau đó mấy đám Tung Sơn nhân mã, hoặc 50, hoặc 1-200, cũng là như thế. Mãi đến 2 tháng sau, thiếu lâm tự đại bại tin tức chuyển tới, lòng người bàng hoàng. Mục Thanh đã làm tốt dự tính xấu nhất, cho dù khai phong cũng rơi vào phái Tung Sơn nắm giữ, cũng không ảnh hưởng Mục gia sinh kế. Nhưng nếu chiến sự kéo dài thêm, vậy liền khó nói. Đó là tháng 9 thời tiết, Tín Dương hơn 200 tên đệ tử thiếu lâm lách qua mai phục, đến khai phong. Bọn họ dự định ở đây tập kết nhân mã, từ phía sau tập kích phái Tung Sơn. Bọn họ dò hỏi đến tin tức, một nhóm khác Tung Sơn nhân mã, số lượng ước chừng 300 người, cũng từ Sơn Đông đến khai phong. Một trận tao nội chiến thế tất ở khai phong triển khai. Thế là, Mục Gia Trang tỏa thành cùng địa thế liền thành thắng bại mấu chốt. Ai chiếm cứ Mục Gia Trang, dựa vào tường thành ưu thế, liền nhất định có thể ổn định bất bại, thậm chí đối với Thiếu Lâm tự đến nói, Mục Gia Trang sẽ là bọn họ tập kết binh lực tốt cứ điểm. Đệ tử Thiếu Lâm từ cửa Tây mà tới, đệ tử Tung Sơn thì từ cửa Đông đến, hai bên cũng không phát giác cùng một phái khác nhân mã chỉ cách lấy một tòa Mục Gia Trang, đồng thời đưa ra bài thiếp, yêu cầu Mục Thanh cho qua vào trang để bố trí chiến sự. Mục Thanh lập tức sa vào khống cảnh. Hắn dù hướng vật, lại không nghĩ đắc tội Tung Sơn, đặc biệt là nghe Thiếu Lâm sau khi đại bại, vô luận khiến ai vào trang đều là vì khó. Huống chi hắn lại nghe nói sau đó còn có hàng loạt đệ tử Thiếu Lâm sắp đổi tới, mà Sơn Đông liền ở lân cận, phái Thái Sơn đệ tử cũng có không ít đang đuổi đi khai phong gấp rút tiếp viện. Mục Thanh trả thiết mời, từ chối nhã nhặn hai bên, tổng thể không biện thủ, đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Song, không như mong muốn. Liên ở hắn cự tuyệt sau đó, phái Tung Sơn hơn 100 tên đệ tử lập tức đối với Mục Gia Trang phát động thế công. Chiếm cứ Mục Gia Trang liền có thể đạt được địa hình ưu thế, chuyện này với bọn họ đến nói quá trọng yếu. Mục Côn Hoa 25 năm để xây thành tre trở gia tộc pháo đài, bây giờ ngược lại thành nguyên nhân tai họa. Thủ vệ vệ sĩ hộ viện võ nghệ không bằng chính quy đệ tử, nhất là mấy năm này ở Mục Gia Trang trải qua nhàn rỗi, càng không có đấu trí. Mười mấy tên đệ tử Tung Sơn vung câu khóa leo lên tường thành, có chút bị cản trở chém đứt, ngã đến đầu rơi máu chảy không nói chơi, có chút động tác cơ linh, nhảy lên tường thành, liền ở trên tường thành cùng hộ viện bật lộn, trong chớp mắt liền có hơn 10 người thương vong. Càng nhiều đệ tử Tung Sơn thừa cơ leo lên tường thành, nhân số càng nhiều, rất nhanh liền chiếm xuống vài chỗ đầu tường, dần dần hướng cửa thành di động. Mục Thanh thấy cảnh này so sánh, biết vô luận thắng bại, cùng phái Tung Sơn thế tất kết toán, cái khó lo cái khôn, tranh thủ thời gian phái người mở cửa tây, nên đón mời Thiếu Lâm môn nhân nhập phòng. Đệ tử Thiếu Lâm đổi tới cửa đông thì, cửa đông đã bị công phá, đệ tử Tung Sơn dù hao tổn hơn 20 người, nhưng mục gia hộ viện thương vong càng nặng. Đệ tử Thiếu Lâm lớn tiếng kêu giết, xông vào chiến trận, bọn họ từng cái võ nghệ thành thạo, so với hộ viện bình thường hoàn toàn không phải là một chuyện. Đệ tử Tung Sơn đang đánh kết lực, một trận lực chiến sau, chết hơn 30 tên đệ tử, còn lại thương lui bỏ chạy. Mục Thanh lập tức hét ra lệnh đóng lại cửa thành. Hắn biết, mục gia trang đã thành chiến trường, hắn để thê tử thu thập tế nhuyễn, mang lấy con trai mục Cật hướng võ đang tránh hai nạn, cũng khiến mục gia thân tộc ai đi đường đấy, bản thân lại lưu lại tới cố thủ mục gia trang. Hai mươi mấy năm trước, con tuổi nhỏ hắn tận mắt nhìn lấy khối này đất hoang bị quét ra mảnh thứ nhất đất trống, trồng lên khối thứ nhất gạch ngói, cho dù sau đó sắp thành đất khô cằn, hắn cũng muốn canh giữ ở nơi này, trông coi nơi này hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mục gia trang. Tộc nhân còn không kịp thu thập hành lý, sáng sớm hôm sau, Mục Thanh leo lên tường thành, cửa đông một bên, xa xa có thể thấy được bụi đất tung bay. Vậy tối thiểu là vượt qua 500 người binh nghiệp, tung chữ cờ đón gió lay động. Trên tường thành, dẫn đầu đệ tử Thiếu Lâm hô nói, mọi người đừng hoảng hốt, Trương sư huynh đang muốn đuổi tới. Chờ Trương sư huynh tới, đám tặc tử này không đủ gây sợ. Chúng đệ tử Thiếu Lâm tề thành gào to, sĩ khí đại trấn, tựa hồ đối với tên kia Trương sư huynh vô cùng có lòng tin. Mục Thanh cũng không có bất luận cái gì lòng tin. Ở phái Tung Sơn đánh vào trước đó, mục gia tộc người liền ai đi đường đấy, bọn họ chỉ mang đi một chút bạc, ngựa muốn lưu cho tăng nhân Thiếu Lâm tác chiến dùng. Chỉ có mục Cật mẹ con bởi vì thân phận đặc thù, mới có một giá xe ngựa, khiến hai tên hộ viện hộ tống rời khỏi. Cứ như vậy, mục Cật đi theo mẹ tiến về võ đàng. Trên nửa đường, hai tên hộ viện thấy tài khởi ý, cướp bóc xe ngựa ngân lượng, mẹ con hai người đành phải một đường ăn xin, một đường trốn hướng hồ bắc, lữ đồ sống đầu đường xó chợ khiến chưa bao giờ ăn qua khổ mục Cật cả đời khó quên. Khó khăn đến võ đàng, ngay lúc đó võ đàng trưởng môn đạo trưởng Cổ Tùng đang ở Côn Luân, đại trưởng môn Cổ Hư thu dụ bọn họ. Bọn họ ở võ đàng ở 3 tháng, liền nghe đến tin tức mới. Cuối cùng 8 tháng thiếu tung chi tranh kết thúc. Phái Tung Sơn đại bại, Tào Lệnh Tuyết tháo xuống chức trưởng môn nhường cho đệ tử Hàn Mặc Ảnh, tiến về Thiếu Lâm chịu tù. Tào Lệnh Tuyết 15 năm sau bệnh chết ở Thiếu Lâm mà không đề cập tới, lúc đó sau khi đại bại, phái Tung Sơn cũng rời khỏi Trung Nhạc Miếu, rời đến Thái Sơn. Để tránh kích thích xung đột, Thiếu Lâm trên danh nghĩa tuy là phái Tung Sơn chi chủ, kỳ thực Sơn Đông cảnh nội sự vụ, vô luận lớn nhỏ, nhiều do Tung Sơn tự mình xử trí, không cần báo cáo. Thiếu Tung Chi tranh thay đổi rất nhiều sự tình, đối với tuổi gần 7 tuổi Mục Cật đến nói, thay đổi lớn nhất chính là nhà của hắn. Mục gia trang biến thành một phiến đất hoang vu, tường thành sụp đổ, dõi mắt trô thấy đều là tường đổ vết siêu, nguyên bản hoa lệ trang viên chỉ còn lại đốt cháy qua sau cho tàn, trước đây du ngoạn vườn hoa đâu còn nghe chim hót hoa nở. 25 năm tích lũy cùng khổ công, đổi được không đủ 3 năm phồn hoa, cùng một mảnh cấp chờ thu thập hoang thổ. Mục Cật nhìn đến mẹ quỷ ở nơi ở cũ trước khóc lóc đau khổ giáng dấp, lại không có nhìn đến trước tới nên đón cha của hắn. Tới chính là tên hòa thượng, tuổi chừng 40, mày kiếm mắt sáng, rất có anh khí. Bần tăng tử thu, nhìn lá rụng biết mùa thu đến thu. Xin hỏi là công tử nhà họ Mục sao? Mục gia rách nát, các tộc nhân không có lại trở về. Hòa thượng tử thu thu lưu Mục Cật mẹ con, ở Mục gia địa điểm cũ lên xây một tòa tịnh lộ tự. Dùng tịnh lộ tác nghiệp hỏa, mới có thể diệt lùi phiền não, tiêu thai giải ách, trấn an vong linh. Đại sư tử thu nói như vậy. Mục Cật phát hiện, đại sư tử thu cùng cái khác tăng nhân rất là bất đồng. Cái khác cùng thế hệ tăng nhân tụng niệm sớm tối kinh hoạt thì, đại sư tử thu cũng không tham dự, so với tăng nhân khác chặt chẽ cẩn thận, đại sư tử thu lộ ra có chút cử chỉ nói năng tùy tiện, với tư cách tịnh lộ tự phương trượng, hắn lại còn có vợ con. Ta kêu Trương Kế Chi. Mục Cật lần thứ nhất nhìn thấy đại sư tử thu con trai, là ở hắn 10 tuổi năm đó. Hắn muốn bái tử thu vi sư, tử thu liền giới thiệu con của bản thân cho hắn nhận biết. Hắn lớn ngươi 2 tuổi, so ngươi sớm nhập môn, ngươi sau đó muốn gọi hắn sư huynh. Mục Cật hành một cái lễ, kêu lên, sư huynh tốt. Trương Kế Chi ngẩng mặt lên, duỗi tay ở hai người chán ở giữa khoa tay múa chân, kinh ngạc nói, ngươi thật cao. Lại nói, đi, sư đệ, ta dẫn ngươi đi luyện công. Tử thu cười nói, ngươi cái này công phu mèo ba chân cũng muốn dạy người. Đi, đứng trung bình tấn đi. Trương Kế Chi cong lên miệng, mẹ kêu ta đi đọc sách đâu. Tử thu nói, sách cũng muốn đọc, võ công cũng muốn luyện, đồng dạng đều hoang phế không được. Đừng quên, ngươi tên là gì? Trương Kế Chi nói, ta kêu Trương Kế Chi, phải thừa kế cha thanh danh, muốn văn võ song toàn, mới không cô phụ thiết bút họa triều Trương Thu chỉ đại danh. Tử thu ha ha cười nói, liền là như vậy. Đọc xong sách còn muốn học viết chữ, biết không? Trương Kế Chi vô cùng không vui lòng gật đầu, kéo lấy Mục Cật đi. Sau đó, Mục Cật liền cùng Trương Kế Chi cùng luyện công, viết chữ, đọc sách. Mục Cật cao hơn Trương Kế Chi không chỉ là vóc dáng, còn có thiên phú, hắn cũng so Trương Kế Chi càng khắc khổ chăm chỉ. Cố gắng của hắn khiến Trương Kế Chi 10 điểm không hiểu. Một lần nào đó, Trương Kế Chi hỏi, nhận biết ngươi lâu như vậy, chưa từng thấy ngươi nghỉ ngơi qua, ngươi liều mạng như vậy làm gì? Mục Cật trả lời, cha ta giúp ta lấy tên chữ Cật, tên chữ Cô Chi, chính là muốn ta chăm chỉ nỗ lực, gìn giữ cái đã có gia nghiệp. Trương Kế Chi hỏi, ngươi ở đâu ra gia nghiệp? Gian kia phòng rách nát sao? Lời này đâm đến Mục Cật tận ẩn làm đau. Hắn từng có gia nghiệp, liền ở tịnh lộ tự chỗ tại, từng có thể thông ngang hàng xe ngựa đại đạo, còn có từng gian hoa mỹ trang viên. Trên tường thành đứng lấy hộ viện, hắn cùng anh họ cùng một chỗ bày đặt chơi diều, hạ nhân sau lưng hắn hô hoán, hầu hạ muốn hắn tranh thủ thời gian ăn cơm. Đến mùa hè, hắn còn có từ giếng nước bên trong vớt lên lạnh buốt dưa hấu, đầy miệng thịt quả cùng ngọt ngào chất lỏng, hắn chỉ ăn hai ngụm liền ném ở trên bàn, bởi vì hắn càng muốn ăn từ phương nam đưa tới quả vải. Nhưng hắn không trách Trương Kế Chi, hắn là tịnh lộ tự phương trưởng con trai, hắn không có kinh lịch qua những thứ này. 15 tuổi năm đó, Tử Thu đem hắn mang đến cha trước mộ. Trừ hoa tươi rau quả, Tử Thu còn chuẩn bị một mâm gà cũng bảo, một chén giò nướng, một chén bào ngư phiến cánh canh, một bình rượu Thiệu Hưng. Một cái hòa thượng chuẩn bị nhiều như vậy thức ăn mặn tế bái, coi là thật dở dở ương ương. Nhưng hắn biết, mẹ nói qua, đây đều là cha thích ăn đồ vật. Chỉ là hiện tại, coi như bản thân cũng không ăn được mấy lần những đồ vật này. Tử Thu đối với Mục Thanh phần mộ xá dài một lạy, lại kéo lấy Mục Cật dập đầu lạy ba cái, sau đó khiến Mục Cật ngồi xuống. Ta không có cùng ngươi nói qua cha ngươi là chết như thế nào a? Tử Thu nói, muốn biết sao? Là phái Tung Sơn hại chết. Mục Cật nói, bọn họ phóng hỏa đốt Mục gia trang, giết cha ta. Là phái Tung Sơn hại chết, lời này chỉ đúng hơn nữa, cũng không hoàn toàn đúng. Tử Thu nói, thiêu chết cha ngươi cây đốt kia không phải là phái Tung Sơn thả. Mục Cật sững sờ, hỏi, không phải là phái Tung Sơn, đó là ai? Nói đến đây, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nhìn hướng sư phụ. Tử Thu nói, phái Tung Sơn biết chúng ta sẽ ở Mục gia trang tập kích bọn họ đường lui. Thế là từ Tùng Sơn phân công 700 tên môn nhân qua tới, tính cả Sơn Đông đổi tới Thái Sơn đệ tử 400 người, đoàn đoàn bao vây Mục Gia Trang. Lúc đó, canh giữ ở Mục Gia Trang đệ tử Thiếu Lâm chỉ có hơn 120 người, dùng 100 người chi chúng chống lại ngàn người, liền tính dựa vào lấy Mục Gia Trang địa hình, đó cũng là không bại không thể. Mục Cật hỏi, không phải là nói sẽ có viện quân? Đệ tử Thiếu Lâm không phải là muốn tụ tập ở khai phòng, đoạn Tùng Sơn đường lui, sẽ không có viện quân. Tử Thu lắc đầu, cân nhắc một hồi, tiếp tục nói, cái tin tức giả này là ta cố ý thả cho phái Tung Sơn, từ vừa mới bắt đầu canh giữ ở khai phong cũng chỉ có sớm nhất đổi tới 100 tên đệ tử, còn có ta. Mục Cật đầu tiên là không hiểu, tiếp theo đột nhiên tỉnh ngộ, đây là mồi nhử. Tử Thu nói, không chỉ là mồi nhử mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, muốn giải Thiếu Lâm chi vây, liền muốn phân tán phái Tung Sơn vây quanh Thiếu Lâm binh lực. Chúng ta vừa vào Mục Gia Trang, trừ thủ thành, liền là ở trong thành các nơi phủ kín dâm dạng, dầu hỏa các loại vật dễ cháy, cha ngươi vừa nhìn, liền biết chúng ta muốn làm gì. Mục Cật nói, các ngươi muốn đốt thành. Tử Thu gật đầu một cái, nói, ngươi rất thông minh. Nếu là kế chi có ngươi một nửa thông minh chăm chỉ là tốt. Hắn thở dài, chỉ có nhắc đến con trai thì hắn sẽ nhịn không được thở dài, đối với Mục Gia Trang chuyện cũ lại nói đến giống như là chuyện sự tình bình thường đồng dạng, cha ngươi muốn ngăn cản chúng ta, nhưng ta không có đáp ứng hắn. Chúng ta muốn hắn rời khỏi, hắn không chịu, hắn nói nơi này là Mục Gia 30 năm tâm huyết, là hắn thấy tận mắt lấy cao lầu khởi, cũng muốn xem hắn lầu sập. Đại quân đột kích ngày hôm trước, chúng ta vốn nghị cương ép đem hắn mang đi, hắn đầu tiên là đau khổ cầu khẩn, sau lại dùng từ tới mức, lại nói một khi rời khỏi Mục Gia Trang, hắn liền muốn lớn tiếng ồn ào đến người tất cả đều biết. Sau cùng càng nói muốn phóng hỏa tự thiêu. Lúc này trong thành tràn đầy vật dễ cháy, một chút xíu mầm lửa cũng đủ để ủ thành cự thai, khiến kế hoạch thất bại. Ta kính trọng hắn quyết tâm, liền đồng ý hắn lưu ở trong trang. Mục Cật nghe lấy, hắn đã đoán được về sau phát sinh sự tình. Chúng ta mai phục ở ngoài thành, cha ngươi đóng lại cửa thành, liền canh giữ ở ngươi chỗ ở cũ, cũng liền là Tịnh Lộ tự nơi đó, chờ lấy phái Tung Sơn đệ tử công phá cửa thành. Bọn họ xuống tới, nhìn thấy một tòa thành không, còn không kịp tìm đến cha ngươi, chúng ta chừng 100 người liền giữ vững cửa trước sau, đem tên lửa bắn vào trong thành, lập tức ánh lửa ngút trời. Đệ tử Tung Sơn vội vàng chạy trốn, bị chúng ta ngăn chặn cửa thành, tiến thôi không được, hoặc bắt hoặc giết, hơn ngàn tên đệ tử chỉ may mắn chạy trốn khoảng 100 người, mà Mục Gia Trang cũng thành một phiến đất hoang vu. Cho nên Tịnh Lộ tự cam lộ, thật ra là muốn diệt cha ta trên người hỏa. Mục Cật nói, là kỷ niệm cha ta bỏ sinh, cùng Mục Gia hơn 600 miệng cơ nghiệp. Cha ngươi là cái tín đồ thành kính, nghe nói, hắn trước khi chết miệng tụng Phật hiệu, đi đến rất an tưởng. Mục Cật lắc đầu nói, đó là không có khả năng, cha ta mặc dù tín Phật, lại không có như vậy thành kính. Hắn liệt hỏa đốt thân, chắc hẳn chết đến thảm không nói nổi. Tử Thu không có phủ nhận Mục Cật mà nói, chỉ hỏi, đối với chuyện của cha ngươi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Mục Cật hỏi, sư phụ nói phái Tung Sơn hại chết cha ta chỉ đúng hơn nữa, cũng không phải là hoàn toàn đúng, bộ phận còn lại, là sư phụ ngươi sao? Tử Thu nói, ta tuy có tiếc, nhưng cho dù lại đến 10 lần, ta y nguyên sẽ phóng hỏa. Sự tình chỗ chính là nhất định vì đó, cha ngươi chết không thể tính trên đầu ta. Cái kia mặt khác gần một nửa lại nên do người nào chịu chứ? Mục Cật hỏi, là trách ta cha của hủ. Tử Thu xa xa chỉ lấy phía tây nói, là Thiếu Lâm tự đám kia hòa thượng. Mục Cật hỏi, nói thế nào là Thiếu Lâm tự hại? Nếu không phải là bọn họ mù mờ vô năng, như thế nào lại khiến Tung Sơn lớn mạnh, như thế nào lại dẫn tới Thiếu Tung chi tranh, tử thương nhiều mạng người như vậy? Những cái kia miệng tụng Phật hiệu hòa thượng trừ cầu khẩn lại biết cái gì? Dựa vào Phật tổ phù hộ Thiếu Lâm, bảo vệ khai phòng, bảo vệ Thiếu Lâm hạt nội bốn tỉnh con dân. Tử Thu càng nói càng là oán giận, đến sau cùng lại nghiến răng nghiến lợi lên tới. Mục Cật lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ như thế oán giận kích động, cũng là lần đầu tiên nghe được một tên hòa thượng như thế nhục mạ Thiếu Lâm, thậm chí nhục mạ Phật tổ. Mặc dù hắn đã sớm hoài nghi sư phụ không phải là hòa thượng bình thường, đến sinh tử tồn vong thời khắc, còn muốn đệ tử tục gia quy y nhập đường mới có thể chỉ huy tác chiến, lãnh đạo sư minh đệ, đám này mù mờ hòa thượng, bọn họ là hại chết cha ngươi một nửa khác đầu sỏ. Mục Cật, ngươi phải nhớ kỹ, khiến quyền lực rơi vào vô năng giả trên tay, liền là tai nạn, liền sẽ hại chết giống như cha ngươi như vậy vô tội. Ngươi phải nhớ lấy, bảo vệ cái này bốn tỉnh cư dân không phải là Phật tổ, là Thiếu Lâm tự. Ngươi phải nhớ kỹ. Sau đó hắn liền nghe đến câu nói kia, đối với Thiếu Lâm tự đến nói tối vi ly kinh phản đạo một câu nói, Phật có thể diệt, Thiếu Lâm không thể diệt. Mục Cật không có trách sư phụ hắn, hắn biết sư phụ là đúng. Mục Cật 17 tuổi thì, Trương Kế Chi vẫn là như là thường ngày đồng dạng bị lại, hắn cũng không có thừa kế cha tài trí thông minh, vô luận võ học văn thải đều bị Mục Cật xa xa bung ra. cho dù không có cha giáo dưỡng, cho dù một sư chỗ thừa, Mục Cật vĩnh viễn đi đến đoan chính, ngồi ổn trọng, cử chỉ có độ. Tuổi tác càng lớn, Mục Cật ánh mắt liền càng thấy sắc bén, Trương Kế Chi không biết là, rất nhiều năm sau, cái này ánh mắt sắc bén sẽ chuyển thành ổn trọng, lại chuyển thành thâm trầm, mãi đến như một dòng không thấy đáy đầm sâu, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Trương Kế Chi có chút đố kỵ, bởi vì cha cũng đem tự nội sự việc cần giải quyết giao cho Mục Cật xử trí, bao quát tuần thú khai phong. Thiếu Tung Chi chiến qua sau 10 năm, phái Tung Sơn dù đã hơn nửa thần phục, nhưng vẫn có không trừ sạch dư nghiệt mang lấy năm đó vào tưởng. Bọn họ trên mặt ngoài đã cùng Tung Sơn phân rõ giới tuyến, kỳ thực gần nút ở âm thầm, thỉnh thoảng nhiễu loạn phá hư, ý đồ tiêu hao Thiếu Lâm nguyên khí, dùng thỏa trong lòng bọn họ đại nguyện, khiến Tung Sơn thoát ly Thiếu Lâm, trở thành độc lập môn phái. Mục Cật không có khiến Tử Thu thất vọng, hắn tuần thú bất quá một tháng, dựa vào dấu vết để lại bắt lấy 7 tên bội phản Tung Sơn đệ tử. Lúc đó những người này đang chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm phóng hỏa tập kích Tịnh Lộ tự, mục tiêu của bọn họ là ám sát Tử Thu. Bắt đến 7 người này sau, Tử Thu thẩm vấn hoàn tất, liền Thiếu Lâm tự cũng không thông báo, hết thảy chém đầu, không chỉ đem thủ cấp treo ở trên tường thành, còn đem thi thể lột ra, dùng 7 cái xào trúc dài treo lên một mảnh máu thịt bè bét tàn khu. Trương Kế Chi cảm thấy buồn nôn, đối với cha nói, người giết bọn họ liền là, biến thành như vậy, quá tàn nhẫn. Tử Thu thở dài, đối với Trương Kế Chi lắc đầu, tựa hồ liền giải thích cũng lười, quay đầu sang hỏi Mục Cật, ngươi nói, tàn nhẫn sao? Giết một người dân trăm người, phương cảnh bắt chước làm theo, tối thiểu để cho bọn họ vây cánh không dám lại phạm khai phong địa giới. Trương Kế Chi nói, bọn họ nếu tới báo thủ làm thế nào? Chúng ta Thiếu Lâm là Phật môn chính tông, ngã Phật từ bi. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tử Thu liền mắng to một tiếng, ngậm miệng. Trương Kế Chi sững sờ, Tử Thu nói tiếp, đợi đến bọn họ ở khai phong giết người, ngươi lại đến nói tàn nhẫn không tàn nhẫn. Như thế nào mới kêu tàn nhẫn? Vô tội mà chết mới kêu tàn nhẫn. Tử Thu rất ít lớn tiếng trách cứ Trương Kế Chi, cái này ngống một tiếng, Trương Kế Chi lúng ta lúng túng không dám lại mở miệng, đành phải thấp giọng nói, cha dạy rất đúng. Tử Thu nói, bọn họ nếu dám lại đến, vậy cũng rất tốt, cùng nhau trừ chi, đại khoái nhân tâm. Nói xong quay đầu đi, đối với Mục Cật nói, ngươi đi theo ta. Mục Cật gật đầu một cái, đi theo. Hai người đi ở khai phong phủ cũ ngoài thành, trên tường cổ có 5 tháng khắc thực loang lổ dấu vết. Mục Cật nhìn hướng sư phụ, 10 năm trôi qua, sư phụ lương tựa hồ có chút còng. Ngươi biết Thiếu Tung Chi chiến thì, phái Tung Sơn bao vây Thiếu Lâm tự, Tào Lệnh Tuyết vì sao chậm chạp không đánh vào sao? Tử Thu đột nhiên nhắc đến cái vấn đề, cái này một mực là trong trốn võ lâm treo mà chưa giải một nghi vấn lớn. Không người biết được lúc đầu Tào Lệnh Tuyết chỉ bao vây không công dụng ý, chỉ cho rằng đây là Tào Lệnh Tuyết cực lớn thất sách, thậm chí là dẫn đến về sau Thiếu Lâm chuyển bại thành thắng mấu chốt. Thấy Mục Cật không có trả lời, Tử Thu nói tiếp, bởi vì đánh hạ Thiếu Lâm cũng vô dụng. Thiếu Lâm là đường kim đại phái đệ nhất thiên hạ, hắn ăn không vô, một khi diệt Thiếu Lâm, đệ tử Thiếu Lâm phản công đủ để cho phái Tung Sơn diệt vong. Đã vào không thể thắng, lui không thể thành, trận này Thiếu Tung Chi tranh muốn như thế nào kết thúc công việc, lại vì sao muốn đánh? Mục Cật hỏi lại. Hắn trừ muốn Thiếu Lâm thừa nhận Tung Sơn tự lập môn phái, còn hy vọng có thể trở thành cựu đại gia bên ngoài đệ thập đại gia. Hắn đợi người tới điều đình, chỉ cần cựu đại gia căng dự, hắn liền có thể dùng Thiếu Lâm làm uy hiếp, khiến còn lại bát đại gia thừa nhận hắn, đến lúc đó hắn lại giải Thiếu Lâm chi bây, không chỉ danh chính ngôn thuận, còn có thể được đền bù hy vọng. Không có môn phái khác can dự. Mục Cật nói, các đại phái đều coi là không có chuyện này. Tử Thu nói, lời này phải phân hai đầu mới có thể nói rõ ràng. Trước nói cựu đại gia, trong lòng bọn họ đều nắm chắc, Côn Luân cộng nghị liền là chín nhà tổng đẩy minh chủ, nhiều một nhà, lợi ích của bản thân liền ít một phần. Tung Sơn mặc dù thế lớn, so sánh với cái bang, không động, điểm thường, võ đang lại đáng là gì? Thiếu Lâm cùng võ đang thân cận, cổ tùng có lẽ sẽ rút, nhưng người khác ở Côn Luân, cổ hư không dám cầm chủ ý này. Côn Luân không can dự, còn lại bát đại gia càng sẽ không can dự. Mục Cật nói, Tào Lệnh Tuyết chủ tính đã lâu, không có nắm chắc chỗ này dám khơi mào tranh chấp, hắn tuyệt sẽ không phạm sai lầm này. Tử Thu nói, vậy liền muốn nói đến cuộc chuyện thứ hai. Tung Sơn bất quá là Thiếu Lâm phía dưới một cái môn phái, mở võ lâm yến, các phái khác nhiều nhất phái đệ tử môn nhân tặng lễ chúc mừng, mặt mũi làm được đủ, cũng liền cái bang khiến khi đó còn ở Phủ Châu khi phân đà Bành Lao Cái tới. Bành Lao Cái tên này Mục Cật đã không xa lạ gì, đó là tự câm tự tín sư phụ nhắc lên võ lâm chuyện cũ thì khó có được sẽ lộ ra tôn kính thần sắc tên. Bành Lao Cái mấy năm trước mới thăng nhiệm Giang Tây Tổng Đà, là cựu đại gia trong nhất gánh chịu nổi, có lẽ cũng là duy nhất gánh chịu nổi đại hiệp cái danh xưng này người. Chỉ có Hoa Sơn, vậy mà phái trưởng môn em ruột Nghiêm Dĩnh Kỳ tới, đây là vì cái gì? Tử Thu hỏi. Mục Cật giật mình, bọn họ sớm có cấu kết, đây là có chuẩn bị mà tới. Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm ở Sơn Tây từ trước đến nay có biên giới phân tranh, Tào Lệnh Tuyết đáp ứng sau đó dùng tạ ơn điều đình làm lý do, uy hiếp Thiếu Lâm, khiến Hoa Sơn đạt được những thứ này tranh luận biên giới, đổi được Hoa Sơn tăng dự. Nhưng chỉ cái này nhất phái cũng không đầy đủ, rời khỏi Tung Sơn sau, Nghiêm Dĩnh Kỳ liền đến võ đàng, hắn là thay thế Tung Sơn làm thuyết khách đi. Cổ Hư có lẽ không làm chủ được, nhưng ra mặt điều đình, chờ đợi Cổ Tùng can dự lại là có thể. Cổ Tùng là đương kim minh chủ, hắn can dự, liền là Côn Luân cộng nghị can dự, như thế thứ nhất, Tào Lệnh Tuyết liền có thể được đền bù hy vọng, dùng lui bao vây Thiếu Lâm làm điều kiện, ở Côn Luân cộng nghị lên tranh thủ đến trở thành đệ thập đại gia tư cách. Nói xong, Tử Thu ha ha cười nói, không có nghĩ rằng Nghiêm Dĩnh Kỳ tên ngu ngốc kia từ trước đến nay háo sắc, vậy mà ở đi hướng võ đang trên đường xem lên một tên nữ tử, người xấu danh tiết. Nữ tử kia không cam lòng chịu nhục thắt cổ, bị võ đang phía dưới một cái gọi Tiên Hà phái tiểu phái môn biết. Cái kia Tiên Hà trưởng môn Dương Cảnh Diệu là tên hắn tử, đuổi theo Nghiêm Dĩnh Kỳ một đường đuổi tới Tiệm Tây, hai người giao thủ, Nghiêm Dĩnh Kỳ không địch lại, bị hắn đánh chết, tin tức tự nhiên cũng truyền không đến võ đăng. Hắn cười ha ha, rồi nói tiếp, đáng tiếc Dương Cảnh Diệu không biết trận tướng, chỉ biết Hoa Sơn là thủ giai nhất. Hoa Sơn một giọt máu, giang hồ một khỏa đầu hắn sợ chịu trả thù, thế là giải tán Tiên Hà phái, sắp xếp cẩn thận ra trẻ, một mình lên Hoa Sơn lĩnh tội. Nghiêm Dĩnh Kỳ việc xấu loang lộ, toàn bộ võ lâm đều rõ ràng, hắn nếu không phải là trưởng môn Hoa Sơn em trai, có thể hay không sống qua 25 đều là vấn đề. Chuyện này vốn là Hoa Sơn đối lý, phái Hoa Sơn lại sợ Dương Cảnh Diệu từ trên thân Nghiêm Dĩnh Kỳ biết cái gì, thật là giết Dương Cảnh Diệu diệt khẩu, còn muốn cái gì trường phát thủ danh trạng. Đáng tiếc Dương Cảnh Diệu như vậy một đầu đàn ông sát đá. Kế Chi vừa rồi nói tàn nhẫn, như thế nào kêu tàn nhẫn? Lúc này mới gọi tàn nhẫn. Mục Cật mới chợt hiểu ra, Tiên Hà phái là võ đang môn hạ, đạo trưởng Cổ Tùng từ trước đến nay coi trọng Dương Cảnh Diệu là cái nhân tài, chuyện này qua sau, thừa dịp bản thân vẫn là Côn Luân cộng nghị minh chủ, liền định quy củ mới, gian dâm phụ nữ vốn do môn phái tự mình xử phạt, từ đây đổi thành thiên hạ tổng chu tội lớn. Một đoạn này trận tướng, sư phụ là như thế nào nghĩ ra liên quan? Ta đâu nghĩ ra. Đây là chính Tào Lệnh Tuyết nói ra, hắn còn ở Thiếu Lâm tự làm khách đâu. Tử Thu nói, hắn như thế yêu Thiếu Lâm, bao vây trọn vẹn nửa năm, nửa đời sau cũng đừng nghĩ rời khỏi. Mục Cật hỏi, cho dù Nghiêm Dĩnh Kỳ hỏng việc, Thiếu Tung Chi chiến trước sau 8 tháng, tin tức hẳn là đã sớm truyền đến Côn Luân, vì sao đạo trưởng Cổ Tùng chậm chạp không có can dự? Nói đến đây, hắn giật mình lĩnh ngộ, nhìn lấy Tử Thu nói, sư phụ, là ngươi cản trở đạo trưởng Cổ Tùng, khiến Côn Luân không nên nhúng tay Thiếu Tung Chi tranh. Tử Thu nhìn lấy Mục Cật, lại thở dài, Mục Cật biết hắn lại nghĩ tới Trương Kế Chi. Tử Thu nói, Tung Sơn không thể thắng, lại không lui được, trận đánh này Thiếu Lâm tất thắng không thể nghi ngờ, đã như vậy, cần gì phải khiến Côn Luân can dự, khiến Tung Sơn đến lợi. Hắn suy nghĩ một chút, nói tiếp, ngươi thông minh thắng qua Kế Chi gấp trăm lần, tâm tính càng là vững chắc. Ngươi cân nhắc qua xuất ra sao? Mục Cật trả lời, ta là con một. Tử Thu nói, con một cũng không sao, ngươi có thể làm ta dạng này hòa thượng. Đến đây, Mục Cật mới biết được, vì giải cứu Thiếu Lâm, năm tiên đệ tử tục ra quy y nhập đường, Tử Thu liền là năm người này đứng đầu, người giang hồ xưng Thiết Bút Họa Triều Trương Thu Chỉ, là trí dụng song toàn kỳ tài, cũng là Thiếu Lâm thủ thắng nhân vật mấu chốt. Thiếu Tung đại chiến sau, còn lại 4 tên tục tăng đều lưu ở Thiếu Lâm xử lý tự vụ, chỉ có Tử Thu không nguyện lưu ở Thiếu Lâm, đi tới Khai Phong đảm nhiệm Tịnh Lộ tự chủ trì. Thứ nhất Khai Phong là Sơn Đông cùng Hà Nam giao giới, có thể lân cận giám thị Tung Sơn, thứ hai cũng là chán ghét Thiếu Lâm thói xấu, thứ ba cũng có một điểm đến tìm Mục Thanh người đời sau ý tứ ở Tử Thu nói, Thiếu Tung chi tranh, bên ngoài tranh là đấu võ, song đấu võ phía dưới còn có rất nhiều ám lưu ẩn nút. Cái này nhìn không tới tranh đấu thường thường so trên mặt đài đấu võ càng muốn hung hiểm gấp trăm lần, một bước đi nhầm, đầy bàn rơi tác. Ngươi phải nghĩ ba, nghĩ bốn, nghĩ mười, nghĩ trăm, đến không lộ chút sơ hở nơi, mới có thể bước ra một bước. Mục Cật gật đầu một cái, nói, đệ tử minh bạch. Sau đó ta hết thảy tất cả, đều sẽ cho ngươi. Tử Thu vô vô Mục Cật bả bay, nói, Thiếu Lâm tương lai liền giao cho ngươi. Từ nay về sau, Tử Thu đem tự nội sự vụ tất cả đều giao cho Mục Cật xử lý, càng coi thường Thiếu Lâm quy củ, đem toàn thân võ học đều chuyển cho Mục Cật. Đến nội Trương Kế Chi, Tử Thu giống như là từ bỏ hắn đồng dạng, đã không nên hắn luyện võ, cũng không có lại thúc giục hắn đọc sách. Trương Kế Chi cũng cùng Mục Cật càng đi càng xa, hai người gặp mặt thường thường ngay cả chào hỏi cũng không đánh, vung đầu liền đi, Mục Cật cũng chưa từng để ý tới. Chỉ là Tử Thu thân thể tựa hồ dần dần yếu ớt. Lại qua 2 năm, Tử Thu phát phong chứng, hiểm hiểm mất mạng, mặc dù cứu trở về, lại là từ đó bị bệnh liệt giường, cũng không tiếp tục từng lên tới. Hắn trung quy là già rồi. Nhìn thấy Tử Thu bị bệnh, Mục Thị cũng lo lắng lên bản thân thể, thường xuyên thúc giục Mục Cật thành hôn, song Mục Cật lại chậm chạp không chịu hứa hẹn. Tử Thu bị bệnh sau, Tịnh Lộ tự liền toàn bộ giao cho Mục Cật xử lý. Thiếu Lâm tự thường xuyên phát tới một ít thư tín, đều là trong tự nghi nan, cần Tử Thu ý kiến quyết đoán, Mục Cật cũng cùng nhau trả lời, thủ đoạn lưu loát, kiến giải cao minh, lại cũng không người hoài nghi không phải là ra từ Tử Thu thủ bút. Lại 1 năm, Mục Cật phát giác, gần đây Khai Phong lại xuất hiện một ít xấu hổ nhân vật, ngo ngoe muốn động, lại là Tung Sơn đám kia tạp chủng. Mục Cật nghĩ thầm, một ngày này, Mục Cật canh 4 liền dậy, đến Tịnh Lộ tự làm việc, mới vừa đi tới cửa, lại thấy khóa cửa nghiêng một bên. Hắn từ trước đến nay tinh tế khắc kỷ, lúc rời đi trên cửa phòng khóa, tất nhiên khóa cửa bày ngay ngắn, cẩn thận tỉ mỉ, khóa cửa nghiêng, nhất định là bị người đập qua. Khóa cửa này chìa khóa chỉ có bản thân cùng sư phụ đều cầm một phần, chẳng lẽ là sư phụ tới qua? Hắn ngưng thần cảnh giới, mở khóa, mới vừa đẩy cửa ra, một đạo bạch quang đối diện bổ tới. Mục Cật sớm đã có chuẩn bị, nghiêng người tránh ra. 4 tên che mặt sát thủ tiến lên vây công, bên trong một tên vóc người nhỏ gầy tinh tế, lại là tên nữ tử. Mục Cật lúc này tuổi vừa mới 20, hắn dùng một địch 4, lớn tiếng kêu cứu. Nhiều lần, Tịnh Lộ tự dám tăng đuổi tới, mười mấy tên tăng nhân đem 4 người đoàn đoàn bao vây. Bên trong một người vội vàng hô nói, mau rút lui. Âm thanh rất là quen thuộc. 4 người vốn muốn giết ra khỏi vòng vây, lại bị tăng chúng cản trở, cũng trốn không thoát, không bao lâu liền từng cái bị bắt. Mục Cật ngăn lại kêu lui chi nhân, vén lên mặt nạ. Quả nhiên là Trương Kế Chi. Trương Kế Chi lúng ta lung túng hô nói, sư đệ tha mạng. Sư đệ, ta không phải cố ý, ta là bị buộc. Nữ tử kia mắng, ngươi cầu hắn làm gì? Cầu nương dưỡng Mục Cật, hại ta phái Tung Dương bảy đầu mạng người. Hắn mặc ảnh cái kia quy tôn tử sợ các ngươi, Tung Dương hảo hán không sợ chết. Trương Kế Chi mắng, ngươi cái này gái điểm túi, ngậm miệng. Lại quay đầu cầu khẩn nói, đừng để cha ta biết. Sư đệ, ta cầu ngươi, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Mục Cật chậm rãi nhắm mắt lại, như đang ngẫm nghĩ. Gió bắc gào thét, chậm như vậy hạ lên tuyết tới. Cầu ngươi, tha cho hắn một mạng. trên giường bệnh tử thu ai thành xin tha. Cái này đã từng chủ trì qua Thiếu Tung đại chiến, chí dũng song toàn nhân vật anh hùng, bây giờ chỉ là một cái lao phụ thân, dùng âm thanh yếu ớt khẩn cầu, trong ánh mắt nào có ngày xưa nửa phần hào quang. Hắn đỡ lấy Mục Cật bà vai, từ trên giường lật ngược quỳ xuống, Mục Cật muốn dìu hắn, hắn lại dập đầu trên mặt đất, ta chỉ có đứa con trai này, huyết mạch duy nhất. Hắn là sư huynh ngươi, các ngươi là cùng nhau lớn lên. Các ngươi cùng một chỗ luyện qua võ, đối qua chiều, ăn qua cùng một nồi cơm, uống qua cùng một chén canh. Trương Kế Chi vì sao cấu kết Tung Sơn Dương Nghiệt, phạm phải phản bội Thiếu Lâm, hành thích đồng môn tội lớn, nguyên nhân bọn họ đều biết, nhưng truy cứu nguyên nhân đã quá trễ. Hắn nỗ lực gào thét lấy, dù cho sớm đã hơi thở mong manh, song hắn không nghe thấy Mục Cật phản ứng. Tử Thu ngẩng đầu lên, hắn nhìn đến một đầu thẳng tắp cái eo, còn có một trường kiên nghị gầy vào mặt. Cái kia dáng người cao lớn. Đúng vậy à, không biết lúc nào, Mục Cật đã lớn lên so bản thân cao lớn rất nhiều, cặp kia vốn là mang lấy phong mang mắt, lúc này đã chuyển thành thành thục nội liễm. Trương Kế Chi không thể lưu lại, Thiếu Lâm anh hùng Trương Thu chỉ con trai gia nhập phái Tung Sơn phản Thiếu Lâm hàng ngũ, đây là bao lớn trầm trọng. Hắn không chết, càng sẽ giao động Thiếu Lâm tự pháp quy uy tín. Nếu Trương Thu chỉ con trai xúc phạm môn quy đều muốn chết, còn có ai dám tâm tổn may mắn? Mục Cật chỉ nói một câu nói. Cái kia từng từ sư phụ trong miệng nói ra, nhất là xúc động đáy lòng hắn một câu nói, Phật có thể diệt, Thiếu Lâm không thể diệt. Tử Thu suy đổi ngồi trên mặt đất, gào khóc lên tới, chỉ là không ngừng đấm ngực dậm chân. Trương Kế Chi bị phán hình lập tức hành quyết, không có đưa về Thiếu Lâm, trực tiếp ở khai phong tử hình, Mục Cật tự mình ra tay. Hắn khiến Trương Kế Chi đi đến không có một tia thống khổ, liền dường như ở trong giấc mộng đồng dạng. Trương Kế Chi mẹ, Tử Thu vợ, nghe đến tuyên án sau liền rời đi khai phong. Tóc trắng đưa tóc đen, nàng không có cách nào cùng ái tử đi xong đoạn đường cuối cùng, sau đó lại không có trở về. Dư lại ba tên thích khách cũng không có chết. Buổi tối ngày thứ hai, một tên người bịt mặt xông vào, vụ trộm mở ra phòng giam, thả đi ba người. Bọn họ tự xưng phái Tung Dương, đó là Tung Sơn không bị cho phép dùng tên húy, bọn họ là Tung Sơn trong không cam lòng khuất ở Thiếu Lâm phía dưới cấp tiến nhân vật, từ bọn họ trong lời nói, có thể biết bọn họ đối với đương kim trưởng môn Hàn Mặc Ảnh bất mãn. Thiếu Lâm gánh chịu nổi bọn họ tập kích, Tung Sơn lại có hay không gánh chịu nổi bọn họ nội loạn. Để cho bọn họ lớn mạnh, bọn họ sẽ trở thành phái Tung Sơn bên trong phản Tung Sơn một đám người, bọn họ sẽ bất mãn Hàn Mặc Ảnh những người này quản lý, phản phệ Tung Sơn, khiến Tung Sơn suy bại. Suy bại Tung Sơn, liền rốt cuộc vô lực nguy hại Thiếu Lâm. Trên mặt đài đấu võ kém xa dưới mặt bàn đấu tranh tới đến hung hiểm, là Thiết Bút Họa Triều Trương Thu chỉ hai tay đem hắn nâng lên, hắn liền muốn làm đến so Trương Thu chỉ càng tốt. Ánh mắt của hắn muốn càng xa, muốn xem đến càng rộng, thấu triệt hơn, càng có thủ đoạn. Tử Thu ở điểm cuối của sinh mệnh một năm, đem bản thân tất cả tàng thư, nhân mạch toàn bộ chuyển giao cho Mục Cật, nghiêng nó tất cả, không giữ lại chút nào. Chỉ có địa vị, đó là về sau Mục Cật dựa vào năng lực của bản thân, từng bước leo đi lên. Hắn đem hết thể hy vọng toàn bộ ký thác trên người Mục Cật, hy vọng hắn trở thành bản thân sau đó đời tiếp theo tục tăng người lãnh đạo. Sau đó hắn chết rồi, trước khi chết hấp hối thì môi hắn mở ra đóng lại, nghe không rõ ràng nói cái gì đó. Mục Cật tiến đến phụ cận, chỉ nghe được nhỏ vụn tiếng thì thầm, không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy, Kế Chi, Kế Chi, Kế Chi. Sau đó Mục Cật một mực lưu ở Tịnh Lộ tự, dùng đệ tử tục ra thân phận vì Thiếu Lâm tự chủ tính. 25 tuổi năm đó, Mục Cật thành hôn, cưới trưởng môn Không Động cháu gái, sinh ba cái con trai một đứa con gái, vì Mục gia lưu lại thế hệ sau. 28 tuổi năm đó, Mục Thị đạt được cơ muốn, ôm lấy cháu trai mỉm cười qua đời, Mục Cật trở thành Thiếu Lâm cư sĩ nhập đường, ẩn ẩn nhưng thành tục tăng lãnh tụ. Mãi đến 40 tuổi thì Mục Cật mới quy y nhập đường. Hán sư thừa Tử Thu ấn tự xếp bối phận, các đời chính tiến đường đường tăng, chính ngữ đường trụ trì, chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm liền lên làm phổ hiền viện thủ tọa. Trải qua đối với hắn đến nói bất quá chỉ là cái quá trình, cho dù không có lên làm phổ hiền viện thủ tọa, cũng không có người sẽ hoài nghi địa vị của hắn. Tục tăng đệ nhất nhân, giác không. Chương 11, Tâm phủ khí táo chương 11, Tâm phủ khí táo Côn Luân năm 83 hạ tháng 5 ngày chính giữa, Thiếu Lâm tự bốn viện trước trên đường tụ tập lên tăng chúng. Trong đám người trống không mở một cái 30 trượng phương viên đất trống, trung quanh kéo lên dây thừng, đối diện lấy đại hùng bảo điện phương hướng, để đó hai tấm bàn dài cùng bốn chương ghế tựa, chỗ ngồi chi nhân từ trong tính lên, tay trái người thứ nhất là phổ hiền viện thủ tọa giác không, người thứ hai là chính nghiệp đường trụ trì giác kiến, bên phải thì là văn thủ viện thủ tọa giác vân cùng chính kiến đường trụ trì giác minh. Trong sân đứng lấy một tên tăng nhân, thân cao dáng lớn, cường tráng rắn chắc, đó là văn thủ viện đường tăng Liễu Cương. Một tên đệ tử tục ra đi tới trong sân, trước theo thứ tự đối với bốn vị thủ tọa trụ trì không mình hành lễ, lại xoay người đối với tăng nhân ôm quyền nói, đệ tử Bông Dương sinh thử nghệ, mời sư thúc ban cho chiêu. Dứt lời hai tay hư nắm thành quyền, tựa như trong tay nắm cái đá của đồng dạng, đây là Thiếu Lâm Ác Thạch quyền tư thế, khẽ quát một tiếng, đưa quyền xuất chiêu. Ác Thạch quyền là Thiếu Lâm tự tương đối tinh thâm quyền pháp, nắm tay như nắm thạch, rèn luyện ngón tay chỗ khớp nối thứ hai với tư cách đập chi dụng. Khớp xương là cơ thể người cứng rắn nhất địa phương, nắm tay nếu nắm thạch, khiến quyền lực càng có thể tập trung vào chỗ khớp nối, dùng tổn thương vượt qua gấp bội. Nhưng nắm đấm hư nắm, trong bàn tay liền có khe hở, nếu đánh trúng địch nhân thì trong ngón tay vỡ, lực lượng ngược lại sẽ tán mất. Ác Thạch quyền ở chỉ lực lên yêu cầu rất cao, nếu luyện đến tinh thâm, dùng cái này làm cơ sở có thể luyện võ học hạ đường kim cương chỉ, lui về phía sau tình tiến, liền có thể học đến võ học thăng đường trong lòng trảo thủ. Vương Dương sinh năm nay 24 tuổi, đây là hắn lần thứ 5 tham gia thử nghệ. Hắn tu tập Ác Thạch quyền đã 7 năm, một quyền tung ra, hai tấc dày cối một tựa như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng hư đi. Hắn khoái quyền liên hoàn, đem Ác Thạch quyền dựa vào tự đánh đem xuống, tư thế rõ ràng, thật không biết xuống nhiều ít khổ công phu. Liễu Cương gặp chiêu phá chiêu, rất là vững vàng. Miễn cưỡng phá đến chiêu thứ 32, Liễu Cương ban cái sơ hở, Vương Dương Sinh dò xét đến cực kỳ chuẩn xác, một cái nắm tay phải chính trúng liễu cơ ngực. Chợt nghe ai u một tiếng, lại là Vương Dương Sinh ôm lấy tay phải lùi ra. Giác Vân lắc đầu, nói, đáng tiếc, kém một chút. Sang năm lại đến, nên có thể qua quan. Vương Dương Sinh đủ rũ, trước đối với Liêu Cương ôm quyền hành lễ nói, đa tạ sư minh chỉ giáo. Lại đối với bốn vị tôn trưởng hành lễ, lui về trong đám người. Hắn lui ra thì dùng tay trái bảo hộ tay phải, hiển nhiên vừa mới một quyền không chỉ không thể kích thương Liêu Cương, ngược lại gãy thương tay phải. Hắn dù tiếc hận, lại không khổ sở. Hắn tập võ 16 năm, sang năm 25 tuổi, nên có thể thông qua thử nghệ, cái này ở Thiếu Lâm cũng không tính lão. Kỳ thật dùng Vông Dương Sinh công phu, nếu đầu ở môn phái khác hoặc là Thiếu Lâm bằng chi, sớm mấy năm liền có thể lĩnh đến hiệp danh trạng, nhưng mọi người đều biết, không động, Thiếu Lâm hai phái đối với hiệp danh trạng khảo sát rất là nghiêm ngặt, đệ tử Thiếu Lâm một khi thông qua thử nghệ, liền đại biểu có nhất định thực lực, Thiếu Lâm phái phát hiệp danh trạng tìm lên vệ sĩ hộ viện công việc, bảng giá liền so môn phái khác cao lên một mảng lớn. Hiệp danh trạng chỉ có thể lĩnh một lần, lĩnh đến liền cả đời vì phái này đệ tử, không thể chuyển đổi phái khác, vì vậy Vông Dương Sinh tình nguyện luyện thêm mấy năm võ, cũng không nguyện chuyển đổi môn phái khác lĩnh hiệp danh trạng. Thiếu Lâm thử nghệ đấu võ không định kỳ triển khai, nếu có đệ tử muốn thử nghệ, lĩnh hiệp danh trạng, liền hướng văn thủ viện đăng ký, đệ tử càng nhiều, văn thủ viện sẽ chọn lựa tự nội tương đối nhàn rỗi tháng ngày tổ chức thử nghệ. Bình thường nói đến, tư chất bình thường điểm đệ tử đa số ở chừng 25 tuổi lĩnh đến hiệp danh trạng, tư chất tốt một ít, cắm rễ khá sớm, sẽ ở 22 thông qua thử nghệ, như Lữ Trường Phong loại này tư chất tốt lại nghiêm túc, nhiều có thể ở chừng 20 tuổi qua đạo cảm này, đến nỗi có thể ở 18 tuổi trái phải thông qua thử nghệ, vậy coi như thiên tư tuyệt đỉnh, là hiếm thấy nhân tài. Thử nghệ thông thường do văn thủ Phổ Hiền hai viện các phái một tên trụ trì chủ trì. Đây là bởi vì Phổ Hiền viện trưởng quản giới luật, Đường Tăng cần cấm bắt tội nhân đạo phạm, là dùng gặp đến tư chất tốt võ nghệ tốt đệ tử, thường thường sẽ ưu tiên nhận đi. Mà Văn Thủ viện bốn trưởng quản kinh thư võ học, tự nhiên do nó chủ trì, cũng tiện cho chỉ điểm đệ tử võ công. Nhưng hôm nay thử nghệ lại nhiều hai vị thủ tọa nhập tịch, cái kia tất nhiên là tham dự thử nghệ giả trong có đáng giá chú mục nhân vật. Đệ tử Minh Bất Tưởng, mời sư thúc ban cho chiêu. A. Vây xem tăng chúng bên trong không ít người phát ra tiếng hô kinh ngạc. Tên này thiếu niên tuấn mỹ trên mặt ngây thơ chưa thoát, xem dáng dấp ước chừng chỉ có 15-16 tuổi, lại cũng muốn tới thử nghệ. Có nghe nói qua Minh Bất Tưởng, biết là Giác Kiến Giác Minh hai vị trụ chỉ coi trọng mới tiến, cũng sâu thấy kỳ lạ. Giác không nhìn lấy Minh Bất Tưởng, hỏi: "Minh Bất Tưởng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tuổi tác?" Minh Bất Tưởng nói: "Tháng 8 liền tròn 16." Trong đám người lại truyền tới âm thanh kinh ngạc, bên trong còn mang lấy một ít không cho là đúng tiếng cười. Tiếng cười kia tất nhiên là có lý, Côn Luân cộng nghị sau, 80 mấy năm tới, trong Thiếu Lâm tự thông qua thử nghệ, trẻ tuổi nhất cũng là 17 tuổi. Trước đó Giác như rất là coi trọng Liễu Tịnh, cũng bất quá mong chờ lấy hắn có thể ở 19 tuổi trước thông qua thử nghệ, cho bản thân tăng thể diện, ai ngờ Liễu Tịnh thăm lười, sợ lấy hiệp danh trạng muốn nhập đường làm việc, chết kéo công việc vô lại, giả bệnh lừa dối thương, mãi đến Giác như hứa hẹn giúp hắn tìm một cái nhàn xoa, lúc này mới chịu ở 24 tuổi trước tham gia thử nghệ. Liễu Cương nói: "Ngươi dù tuổi nhỏ, ta cũng sẽ không tỏ tình, cần cẩn thận bảo vệ bản thân." Minh Bất Tường nói: "Đệ tử minh bạch." Nói xong cũng không làm bất luận cái gì tư thế, thẳng đi tới Liễu Cương trước mặt, duỗi ngón tay đâm về Liễu Cương. Liêu Cương thấy hắn một chỉ này thế tới quá chậm, liệu hắn muốn biến chiêu, cũng không né tránh. Đột nhiên, Minh Bất Tường cánh tay duỗi ra, đâm trúng Liêu Cương ngực huyệt thiên trùng, Liêu Cương sắc mặt tức khắc trắng bệnh, thối lui mấy bước, không ngừng ho lên. Minh Bất Tường lúc này mới hành lễ nói: "Sư thúc đã nhường." Một cử động kia, liền cùng Minh Bất Tường quen biết Giác Kiến Giác Minh cũng cảm thấy kinh ngạc, không khỏi khen một tiếng: "Tốt." Trung quanh bỗng nhiên hư thanh nổi lên bốn phía, có người thấp giọng nói: "Đây coi là cái gì? Có như vậy phóng thủy sao?" Nguyên lai cái kia Liêu Cương ngoại hiệu thiết khối toàn thân thiết bố sam luyện đến tinh thâm. Cần biết thử nghệ thì quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi lỡ tay, thử nghệ tăng nhân cần có phòng hộ, Liêu Cương thân công phu này nhất là thỏa đáng, liền cái kia Bông Dương Sinh luyện 7 năm ác thạch quyền cũng chỉ đem bản thân xương ngón tay đả thương, cái này Minh Bất Tường nhẹ nhàng một ngón tay liền đem Liêu Cương đẩy ngã, ai cũng không tin. Liêu Cương là văn thủ viện chính tăng, biết Giác Kiến Thiên vị Minh Bất Tường tăng chúng chỉ cho rằng là Giác Kiến hoặc Giác Minh bảy mưu đặt kế Liêu Cương phóng thủy, chỉ có võ công tương đối cao tăng nhân một bên nhìn ra Minh Bất Tường một chỉ này xảo diệu. Hắn lúc đầu xu thế quá chậm, tới Liêu Cương trước ngực ba thước phụ cận, lại giống như phong chỉ điện thiểm đồng dạng. Liêu Cương thứ nhất liệu hắn muốn biến chiêu, thứ hai nghĩ không ra hắn một chỉ này lại biến đến nhanh như vậy. Huyệt Thiên Trung là khí môn bị phá, toàn thân thiết bố sam cũng vô dụng. Minh Bất Tường lúc này đã thắng. Cái này nhìn như bình thường không có gì lạ một chỉ. Đầu tiên là bắt chuẩn Liêu Cương quan sát tâm thái, từ hoàn đến gấp, nhanh hơn tia chớp, chỉ lực cường hành, một ngón tay liền phá khí môn, thực là trên võ học cực lớn bày ra, uy lực mặc dù không lớn, đã thấy được võ học yếu nghĩa chi tinh diệu. Giác Kiến nghe có người không phục, nghĩ thầm, liền các ngươi cũng muốn nhìn ra một chỉ này hảo diệu. Kém xa, hắn cũng lười để ý tới, nhìn hướng Giác Vân. Giác Vân cũng bị Minh Bất Tường một chỉ này kinh ngạc đến ngây người, qua hồi mới lên tiếng: "Minh Bất Tường thông qua thử nghệ, lĩnh hiệp danh trạng." Minh Bất Tường hành lễ nói: "Đa tạ thủ tọa." Lời kia vừa thốt ra, phía dưới tăng chúng từng người châu đầu ghé tai, chỉ là không phục. Giác không đột nhiên nói: "Chậm đã." Hắn hướng có uy nghi, vừa mở miệng, trong sân lập tức yên tĩnh lại. Giác Kiến nhìn hướng Giác Không, hỏi: "Thủ tọa có ý kiến gì không?" Giác Không đầu tiên là nhìn lấy Minh Bất Tường, hỏi: "Ngươi kêu Minh Bất Tường?" Minh Bất Tường ổn quyền, cung kính hành lễ: "Là." Giác Không gật đầu nói: "Bản tọa nghe nói qua, quả nhiên rất tốt." Biết rõ Giác Không người đều biết, từ trong miệng hắn nói ra một câu này rất tốt đã là cực lớn khen ngợi. Vốn cho là hắn chỉ là nghĩ khích lệ Minh Bất Tường vài câu, há biết hắn lại nói: "Mọi người nhìn không ra ngươi một chỉ này xảo diệu, ngươi nếu như vậy lĩnh hiệp danh trạng, chỉ sợ đệ tử không phục. Giác Kiến hỏi, thủ tọa còn muốn làm sao kiểm tra đệ tử? Giác không nói, Liễu Cương đã bị thương, không thể tái chiến, đổi cái khác tương đồng tu vi đệ tử chỉ sợ cũng vô pháp khiến mọi người nhìn ra ngươi năng lực, không bằng như vậy. Giác không nói lấy, rồi ra ba ngón tay. Giác Kiến nhíu mày, nói, muốn hắn tiếp thủ tọa ba chiêu, cái này cũng quá khó xử người. Giác không nói, cùng bản tọa luyện cái 30 chiêu như thế nào? Hắn lời nói hết, hiện trường mọi người đều là kinh hãi, chỉ là khiếp sợ Giác không uy nghiêm, không dám lên tiếng, nhưng đều nghĩ thầm, muốn ở thủ tọa Giác không dưới tay qua 30 chiêu, liền là nhất lưu cao thủ cũng khó làm được. Cái này thủ tọa Giác không chẳng lẽ có chủ tâm cho trụ trì Giác Kiến khó xử, xấu sắp xếp của hắn? Bọn họ lúc này đa số tin tưởng Minh Bất Tường một chỉ kia là Giác Kiến hoặc Giác Minh bày mưu đặt kế phóng thủy, hai người này đều là chính tăng, Giác không nhìn không được, cho nên ra mặt ngăn lại. Giác Kiến cũng nhíu mày, cười lạnh nói, nếu không phải là bần tăng cùng thủ tọa quen biết 20 năm, biết thủ tọa không nói đùa, đổi người khác nghe được câu này, chỉ sợ còn tưởng rằng đệ tử này cùng thủ tọa có cái gì tốt thế đại thù đâu. Giác không nói, bản tọa nếu muốn thương hắn, không cần đến 30 chiêu. Hắn đứng người lên tới, thân ảnh cao lớn đem hắn uy nghiêm nổi bật lên càng thêm kiếp người. Hắn hỏi Minh Bất Tường, ngươi nhưng nguyện thử? Minh Bất Tường chắp tay hành lễ, đệ tử tiếp không được thủ tọa 30 chiêu. Giác không nói, yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi. Giác Kiến thản nhiên nói, ngươi đã thông qua thử nghệ, không cần miễn cưỡng. Minh Bất Tường suy nghĩ một chút, nói, đệ tử mạo muội, mời thủ tọa bàn cho chiêu. Giác Kiến thấy Minh Bất Tường vậy mà đáp ứng, vốn nghĩ ngăn cản, chuyển niệm lại nghĩ, dùng Giác không thân phận, nếu thật ở trước mặt mọi người thương một cái 16 tuổi đệ tử, vậy coi như lớn mất thân phận. Thế là đối với Minh Bất Tường dặn dò, ngươi cẩn thận. Giác không vòng qua bàn, đứng ở Minh Bất Tường trước mặt. Hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, so Minh Bất Tường trọn vẹn cao một khoảng đầu, hai người đối chiếu một cái, càng có lây lớn hiếp nhỏ cảm giác. Giác không nói, tiến chiêu a. Minh Bất Tường tay trái chống tay phải, nhanh hơn tia chớp đánh về phía Giác không ngực, nhìn như mở chiêu, lại thế Giác công. Giác không dối cánh tay đón đỡ, dùng chính là nông cạn nhất La Hán quyền. Minh Bất Tường không đợi chiêu thức chuyển lão, quay người không lưng, quét hướng Giác không hạ bàn, là một chiêu thường thấy thu phong tạo lạc diệp. Giác không mới vừa tránh đi cước này, La Hán quyền bên trong một chiêu lại thân yêu đã đánh về phía Giác không ngực, lập tức Minh Bất Tường lại dùng phục hổ quyền hổ phiên đằng. Minh Bất Tường liền dùng 7-8 chiêu, tất cả đều là võ học hạ đường trong võ học cơ sở, song cái này liên tiếp mấy chiêu công phu thô thiển mới thật làm cho mọi người có mặt giật nảy cả mình, bội phục không thôi. Nguyên lai Minh Bất Tường chỗ dùng tuy là võ học cơ sở, nhưng trước sau chiêu không quan hệ chút nào, lại nhịp nhàng ăn cướp. Cần biết một bộ võ học, chiêu thức tầm đó thường thường chặt chẽ tương liên, mới có thể tự thành hệ thống, khắc địch chí thắng, cái này kêu là xáo lộ. Xáo lộ sở dĩ tồn tại, là ký sau đó chiêu chu hộ tiền chiêu chi sơ hở, hoặc tiếp tục tiền chiêu chi thế công, như Bông Dương Sinh vừa rồi chỗ dùng ác thạch quyền, liền là một bộ 34 chiêu quyền pháp, chiêu thức ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Một bộ võ học luyện đến tinh thâm, tự nhiên có thể lâm cơ ứng biến, luân phiên sử dụng, nhưng đại thể đến nói, xáo lộ là trải qua rất nhiều tổ tiên nghiên cứu tẩy luyện mài giũa mà thành, tất nhiên là cùng bộ võ học chiêu thức tối có thể bổ sung. Song Minh Bất Tường đem rất nhiều võ học hạ đường móc nối cùng một chỗ, lại là không thấy chắc trở, hồn nhiên tiến hành. Chỉ chớp mắt, Minh Bất Tường công ra 17 chiêu, trước sau dùng 6 loại võ học, nhìn lên liền giống như là một bộ công phu mới. Đến lúc này, mọi người đều đã nhìn ra Giác không cũng không nghiêm túc cùng Minh Bất Tường đọ sức, hắn chỉ thủ không công, dùng tất cả đều là La Hán quyền, vô luận Minh Bất Tường thay đổi loại nào đa dạng ra tới, Giác không đều chỉ dùng La Hán quyền ứng chiêu. Song tuy chỉ là La Hán quyền, Minh Bất Tường lại cũng công không gần Giác không bên cạnh, phản tại né tránh đón đỡ trong lộ ra chật vật không chịu nổi. Có vẻ như ngược lại là Giác không ở dùng bản thân nhiều năm tích lũy thâm hậu bản lĩnh chế giễu Minh Bất Tường tuổi nhỏ vô lực. Minh Bất Tường lại cũng không cam lòng yếu thế, các loại biến hóa phân hiện, hai người giao chiến dần hàm, một chiêu nhanh hơn một chiêu, nhìn đến bên cạnh quan chiến các đệ tử không kịp nhìn. Tới chiêu thứ 30 thì Minh Bất Tường một chiêu dạ xoa tham hải cùng nổi lên thực trung hai ngón tay đâm về Giác không ngực huyệt tiên trung. Giác không cũng dỗi ra hai ngón tay, vừa vặn kẹp lấy Minh Bất Tường ngón tay. Đến đây, vây xem tăng nhân nhao nhao lớn tiếng hoan hô. Một trận này giao phòng, Minh Bất Tường công 30 chiêu, dùng 11 loại võ học nhập môn. Hắn không chỉ tinh thông mà bắt học, thêm nữa có thể dung hội quán thông, tùy cơ ứng biến, thông qua thử nghệ lại không nghi ngờ, liền mới thua trận Ông Dương Sinh cũng không nhịn được cảm thán, trên đời này thực có thiên tài như thế, quả nhiên là người so với người, tức chết người. Giác không bông ra Minh Bất Tường ngón tay, thản nhiên nói, đáng tiếc, ngươi nếu học qua Niêm Hoa Chỉ, một chiêu này liền có thể dùng vô hình chỉ lực thương ta. Minh Bất Tường biểu tình rất là ảo não, nói, đó là võ học thăng đường, đệ tử muốn học còn phải rất lâu đâu. Dùng tư chất ngươi, cũng dùng không được bao lâu. Giác không nói, ngươi trải qua Văn Thủ Viện, Phổ Hiền Viện, muốn hay không hướng Quan Âm Viện học hỏi kinh nghiệm. Giác Kiến nghe đến lời này, âm thầm cười lạnh. Nguyên lai Giác không tự mình thử nghiệm Minh Bất Tường, là tuần lấy thu về chính mình dùng chi tâm. Chỉ nghe Minh Bất Tường gật đầu đáp, đệ tử nguyện ý. Giác không gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, thẳng quay về đến trên chỗ ngồi. Kỳ thật Giác Kiến lần này phỏng đoán chỉ đúng phân nửa. Lời nói của Liêu Tịnh Giác không mặc dù không tin, bên trong lại có một cái điểm đáng ngờ. Liêu Tịnh là tự nội tuổi trẻ nhất phái người nổi bật, Minh Bất Tường bắt gặp hắn hành hung, sao có thể không bị nó giết chết? Hắn thấy Minh Bất Tường đánh bại Liễu Cương thủ pháp, biết người này thiên phú dị bẩm, xác thực có thể ngăn cản Liễu Tịnh một trận. Hắn nếu nghĩ ẩn nút bản thân, liền không cần dùng như thế Trương Dương thủ pháp đánh bại Liễu Cương, mới giao tiếp 30 chiêu cũng đều có thể dùng tương đối bằng phẳng phương thức ứng chiến. Giác không nghĩ lấy, đến một chiêu cuối cùng, bản thân khiến hắn có dùng ra Niêm Hoa Chỉ cơ hội thủ thắng, cao thủ so chiêu, có lúc lâm tràng phản ứng càng nhanh qua trong đầu ý niệm, vừa rồi bản thân càng có ý tăng nhanh so chiêu tốc độ, nếu như Minh Bất Tưởng trong lúc vô tình dùng ra Niêm Hoa Chỉ, cái kia Liễu Tịnh chỗ nói liền là thật. Song như hắn sở liệu, Minh Bất Tưởng cũng không biết Niêm Hoa Chỉ, hắn chỗ thể hiện ra đến bản lĩnh, chiêu thức, Lâm Cơ ứng biến cùng Thiên Phú vừa vặn liền là đủ để ngăn chặn Liễu Tịnh mười mấy chiêu thiếu niên kỳ tài chỗ có thể bày ra cực hạn, trừ cái đó ra, không có càng nhiều. Từ trên người hắn cũng tìm không thấy bất luận cái gì học qua võ học thang đường dấu vết, mỗi một chiêu đều là như thế sạch sẽ lưu loát võ học nhập môn. Chứng minh Minh Bất Tưởng vô tội sau, Giác Không mới bắt đầu cân nhắc đem hắn nạp làm chính mình dùng. Xong, chuyện này không cần nóng đội. Minh Bất Tưởng sau đó, thử nghệ lộ ra kế tục vô lực. Một ít nghĩ thử nghệ đệ tử ở kiến thức qua Minh Bất Tưởng năng lực sau bị đả kích lớn, phát huy ngược lại không bằng trước kia, không duyên cớ bị nhiều đào thải mấy cái. Đoan ngọ sau đó, ngày càng nóng bức, nhân tâm di động. Giác Kiến triệu kiến Minh Bất Tưởng, hỏi hắn sau đó dự định, Minh Bất Tưởng nói hy vọng có thể lịch khắp bốn huyện, lại vào giang hồ mấy năm. Giác Kiến khen hắn ý nghĩ, ám chỉ Minh Bất Tưởng chăm chỉ tu hành, chớ chịu ngoại tà mê hoặc, lại đưa mấy quả bánh trưng chay liền khiến hắn trở về. Lúc này, Phương Trượng Giác Sinh bỗng nhiên bị bệnh. Có lẽ là Giác Như một án cùng chính tục chi tranh khiến cho vị này thất tuần cao tăng tâm lực lao lực quá độ, cũng có lẽ là tuổi tác đã cao, trải qua không thể phong hàn, Phật đản qua sau Giác Sinh liền có ho khan dấu hiệu, đến qua đến đoan ngọ, đã là ngực buồn bực thở hổn hển, không kềm chế được. Lẽ ở thời điểm này, một con quái mã chỉ đi vào Phật đô, mang đến điểm thương phái trưởng môn ra cắt qua đời tin dữ. Thông thường mà nói, mỗi cái môn phái lớn nhỏ trưởng môn qua đời, đều do Quan Âm viện chính niệm đường trụ trì nhìn giao tình cùng môn phái lớn nhỏ điều động sứ giả biểu đạt phúng biếng chi ý, nhưng cựu đại gia trưởng môn không hề tầm thường, thường thường do Phương Trượng Tần hướng, thứ nhất biểu thị tôn linh, thứ hai, trừ Côn Luân cộng nghị bên ngoài, cựu đại gia trưởng môn lẫn nhau cơ hội gặp mặt không nhiều, mượn việc này liên hệ tin tức, thứ ba, cũng là quan sát tân nhiệm người thừa kế. Nhân phẩm tính cách. Phương Trượng Giác Sinh vốn nghĩ mang bệnh tiến bể, bị mọi người khuyên ngăn. Giác Sinh trở xuống liền là Văn Thủ viện thủ tọa Giác Vân, song Giác Vân từ trước đến nay vùi đầu tinh nghiên Phật pháp võ học, ít cùng võ lâm tiếp xúc qua lại. Lại nói, quan sát người kế nhiệm nhân phẩm tính cách là tinh tế sự tình, Giác Vân chưa hẳn có thể đảm nhiệm. Lựa chọn tốt nhất tất nhiên là Giác Không không thể nghi ngờ. Trên võ lâm người người đều biết hắn là thiếu lâm trên thực chất đứng thứ hai, mà chuyện này Giác Không cũng không yên lòng giao cho người khác. Đưa đi sứ giả sau, Giác Không chỉ hoãn mấy ngày mới ra cửa. Hắn đang chờ một người, Liễu Bình. Liễu Bình, Hà Bắc Phổ An tự chủ trì, tục tăng xuất thân, 4 tháng thì mới vừa đầy 38, có cái hồn hào kêu thật đầu. Đây cũng không phải là chỉ hắn ngoan ngu hoặc là tính tình cứng, trái lại, hắn khôn khéo lao luyện, chăm chỉ nỗ lực, là thủ tọa Giác Không trợ thủ đắc lực. Thạch đầu cái ngoại hiệu này là đến từ chính niệm đường trụ trì Giác Văn đối với đánh giá của hắn, Liễu Bình người này tựa như một khỏa thạch đầu, mặc dù nhìn lên giản dị tự nhiên, nhưng trải qua được mài giũa, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng đem hắn đập nát. Hắn là Giác Không ở chữ lót Liêu trong cẩn thận tỉ mỉ tài bồi người, có kiên nhẫn, thích hợp xử lý tạp vụ phong phú công việc, mấy năm này đóng giữ Hà Bắc, cùng tự nội chính tục thủ cũ không có liên quan, đây cũng là Giác Không tiến cử hắn thay thế điều nhiệm Sơn Tây Giác Như trở thành tân nhiệm chính ngữ đường trụ trì lý do. Hắn thu đến điều lệnh sau, liên hội vàng đem tự nội sự vụ phân công hoàn tất, ra roi thúc ngựa từ Hà Bắc đuổi tới, còn không có thấy qua Phương Trượng, liền trước đuổi đi Phổ Hiền viện. Giác Không liền là vì chờ hắn, lúc này mới chỉ hoãn hành trình. Ngươi từng ở chính ngữ đường làm qua đường tăng, quen thuộc trong đường sự vụ. Giác Không nói, làm việc cẩn thận, chớ chọc phiền phức, nếu có khó khăn, tìm Giác Tịch hỗ trợ. Giác Không lời nói không nhiều, chờ ba ngày, cũng chỉ vì bàn giao mấy câu nói này. Liễu Bình tự nhiên minh bạch cái này dặn dò ý tứ sau lưng, vội vàng nói, đệ tử minh bạch. Giác Không gật đầu một cái, xuất phát tiến về điểm thương. Gặp xong Giác Không sau, Liễu Bình tiến về Đại Hùng Bảo Điện bái kiến Phương Trượng Giác Sinh. Lúc này Giác Sinh sắc mặt đã cực kỳ không tốt, ngựa khí mặc dù không đến hư nhược mức độ, nhưng cũng kém xa trước kia trung khí rồi dạo. Giác Sinh ngồi ở trên bồ đoàn, đầu tiên là đối với Liễu Bình khen ngợi vài câu, lập tức nói, tự nội quy định, bốn viện tám đường trụ chỉ trở lên do Phương Trượng thân truyền thụ dịch cân kinh. Từ hôm nay, ngươi mỗi ngày tảo khóa sau qua tới, ta chuyển cho ngươi khẩu quyết tâm pháp, ngươi nhưng nhớ kỹ tu tập. Nhưng chớ tu hành, cần biết võ công là cuối, Phật pháp là bản, học tập võ công là vì hộ pháp hàng ma. Hắn nói đến đây, nhớ tới Liễu Bình là tục tăng xuất thân, chỉ sợ chưa hẳn tán đồng hắn lần này cách nói, thế là đổi đề tài nói, tóm lại, đường vụ nặng nghề, gánh nặng đường xa, cẩn thận, cẩn thận. Hắn nói xong hai câu cẩn thận nhịn không được hò khan vài tiếng. Liễu Bình bội nói, Phương Trượng bảo trọng. Giác Sinh lại nói, gần nhất tự nội không bình tĩnh, chính tục đối lập sự tình ngươi cũng rõ ràng. Giác Như là chính tăng, ngươi là tục tăng, ngươi thay thế vị trí hắn, tất có chính tăng cứu phụ, ngươi muốn có một ít kiên nhẫn. Liễu Bình nói, đệ tử biết. Cách Đại Hùng Bảo Điện, Liễu Bình nghĩ thầm, mười mấy năm trước rời khỏi Thiếu Lâm tiến về Hà Bắc thì Phương Trượng vẫn là tinh thần quắc thước răng rớp, hôm nay cũng đã dần dần ra đi, không tránh được cảm thán thời gian thấm thoát. Gặp xong Giác Không cùng Phương Trượng, tiếp lấy liền là bản thân người lãnh đạo trực tiếp Giác Quan. Vừa nghĩ tới Giác Quan, Liễu Bình trong lòng liền quất một cái. Mọi người đều biết, Giác Quan đối với tục tăng thành kiến quá sâu, tục tăng đổi tên cử chỉ liền là hắn cùng Giác Như hai người xứng nghị. Mà Giác Quan người này càng là phản tục tăng nhất phái trong cấp tiến nhất lãnh đạo, đám tục tăng cho Giác Quan một cái ngoại hiệu kêu Hoa Lý Đao châm chọc hắn chuyên môn đâm người trong nhà. Chuyến đi này, chỉ sợ sẽ bị hoành hoẹ. Liễu Bình giữ vững tinh thần, vào quan âm viện, trải qua chính ngữ đường thì trùng hợp nhìn thấy một tên tuấn tú thiếu niên từ cư sĩ trong phòng đi ra, liền chào hỏi, hỏi, xin hỏi thủ tọa Giác Quan ở đây sao? Thiếu niên kia hỏi, xin hỏi là vị sư huynh nào? Liễu Bình nói, Vân Tăng pháp hiệu Liễu Bình. Thiếu niên kia vội vàng hành lễ nói, đệ tử Minh Bất Tưởng, tham kiến chủ trì. Liễu Bình hỏi, ngươi là vị nào sư phụ đệ tử? Minh Bất Tường nói, gia sư Liêu Tâm. Liêu Tâm mất tích dẫn tới sóng to gió lớn, Liêu Bình tự nhiên nghe nói qua, không khỏi kinh ngạc hỏi, Liêu Tâm, hắn không phải là chính nghiệp đường giám tăng sao? Ngươi như thế nào ở cái này? Minh Bất Tường nói, đệ tử hiện nay vì chính ngữ đường cư sĩ nhập đường. Liêu Bình càng là kinh ngạc, hỏi, ngươi bao lớn tuổi tác? Minh Bất Tường nói, năm nay tháng 8 tròn 16. Liêu Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại hỏi, ngươi làm bao lâu cư sĩ nhập đường? Làm chút chuyện gì? Minh Bất Tường nói, ta ở chính kiến đường làm 5 tháng cư sĩ nhập đường, 3 ngày trước mới chuyển tới chính ngữ đường việc công, phụ trách tính toán kiểm tra tự nội du liêu cung cấp. Liêu Bình thấy hắn cũng là mới tới, không khỏi lên lòng thân cận, lại hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Minh Bất Tường nói, ta ở chính nghiệp đường, đang muốn trở về. Liêu Bình mỉm cười nói, ngươi ở chính nghiệp đường, ở chính kiến đường khi cư sĩ nhập đường, hiện tại lại tới chính ngữ đường làm việc, tuổi còn trẻ, cái này trải qua chi phong phú đúng là khó có được, nhưng phải dụng tâm học tập. Hắn vô vô Minh Bất Tường bả vai, hỏi, thủ tọa giác quan ở đây sao? Minh Bất Tường nói, thủ tọa còn ở làm việc, cần đệ tử dẫn đường sao? Liêu Bình phất phất tay, không cần, ta nhận ra đường. Hắn đến đại điện, bái kiến giác quan, vượt quá dự kiến, giác quan cũng không làm khó dễ, ngược lại là khách khí từ trong phòng cầm ra thật dày một chồng công văn, nói, giác như đi nhậm chức sớm, đây đều là hắn lưu xuống giao tiếp hạng mục công việc. Mấy ngày nay ngươi chịu khó điểm, trước nhìn qua một lần, nếu có nghi vấn, hỏi ta chính là. Liêu Bình vội vàng đáp ứng, nhận lấy công văn, giác quan cười lấy khen ngợi vài câu liền đưa hắn trở về. Liêu Bình nghĩ thầm, nhìn tới giác quan cũng không như tưởng tượng trong hiểm ác, hoa lý đao câu nói này nói đến quá nặng. Chính ngữ đường phụ trách thiếu lâm tự tất cả chính vụ, cũng bao quát công việc vặt, là việc vặt bánh tối vi dườm giả một đường. Phàm là tự nội tất cả sinh hoạt thường ngày phát huy, ăn mặc chi phí, nhân khẩu tổng điều tra, chiếu cố cảnh nội già yếu, đường tăng đồng lục lên chức đều quy chính ngữ đường quản. Trong chùa có câu nói như thế, nếu là ngươi ở thiếu lâm có chuyện không biết tìm ai quản, vậy liền đi tìm chính ngữ đường. Liêu Bình ở trên nội vụ thường có chương tài, chỉ tốn một cái buổi tối liền đem tất cả công văn hồ sơ xem xong một lần, ngày thứ hai nghe xong tảo khóa, đến lại hùng bảo điện hướng phương trượng học tập dịch cân kinh. Dịch cân kinh tuy có bản chính, hướng không ngoại truyền, chỉ có chuyên miệng, phương trượng có bệnh tại thân, nói chuyện đã có một ít phí sức, nhưng Liễu Bình tư chất rất tốt, tổng có thể suy một ra ba, không cần phương trượng tốn nhiều miệng lưỡi, chưa tới một canh giờ liền đem một ngày tiến độ học đến không sai biệt lắm. Phương trượng đối với hắn gật đầu mỉm cười, rất là khen ngợi. Hơn một tháng quá khứ, Liễu Bình nghĩ, tháng này mặc dù bận rộn, nhưng nói tóm lại vẫn tính an ổn. Thủ tọa giác quan không chỉ không có làm khó dễ hắn, ngược lại rất là lễ ngộ. Đều nói chính tục chi tranh không can ra được, bây giờ nhìn tới tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng kịch liệt, có lẽ phương trượng mặc dù lưu vong rất như, nhưng kiến tục tăng lên làm chính ngữ đường trụ trì, cũng tính toán xử trí công bằng, tiêu di hai bên đoàn khí. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Liễu Bình hỏi, ai? Đi vào. Một tên tăng nhân đi vào, nói, Phật Đô cư dân đưa tới thỉnh nguyện thư, là liên quan tới đảo giếng sự tình. Liễu Bình nói, đảo giếng là công sự là quy điệu tạm viện chính tư được quản, như thế nào tìm lên ta? Cái kia tăng nhân nói, chuyện này không phải là đơn giản như vậy, đó là Phật Đô cư dân thỉnh nguyện. Nguyên lai mấy chục năm qua, Phật Đô ngày càng thịnh vượng, cư dân càng ngày càng nhiều, thành thị quy mô cũng càng thấy bành trướng. Đô nội giếng nước hữu hạn, một ít khu vực biên giới liền không có giếng có thể dùng, phải đi lên một đoạn lớn đường mới có thể lấy nước, cực kỳ không tiện. Những địa phương này ở lại nhiều là nghèo khó bách tính, không có có thể đào giếng, nửa năm trước liền hướng thiếu lâm tự xin giúp đỡ. Phương trượng giác sinh căn cứ lòng dạ từ bi, hứa hẹn vì bọn họ đào giếng, chính tư đường phái người điều tra, liền đất đều ở giác như trước khi rời đi mua xuống. Liêu Bình nói, đã đất đều mua xuống, làm sao không khởi công? Đào cái giếng là phải tốn nhiều ít thời gian. Tăng nhân nói, lúc đầu cư dân lên cầu phương trượng, chuyện này không biết nên ai quản, liền là chính ngữ đường tiếp xuống. Đất dù mua, còn muốn trụ trì ngài phát cái công văn báo tin chính tư đường bắt đầu làm việc. Liêu Bình nói, cái này đơn giản, phát cái công văn chính là. Hắn tức thì viết công văn, muốn chính tư đường bắt đầu làm việc. Vài ngày sau hắn tiến về Đại Hùng Bảo Điện tu tập dịch cân kinh, trước khi đi phía trước trượng đột nhiên hỏi lên Phật Đô giếng nước sự tình, Liêu Bình trong lòng giật mình, vội nói, đã ở xử lý. Phương trượng nói, thiên hạ chi lớn, nghèo khó giả yếu giả chúng, thiếu lâm tự có thể làm không nhiều, nếu ngay cả gần trong gang tấc Phật Đô đều chiếu cô không tốt, lại sao có thể ân trạch quản bị, kiêm thiện thiên hạ. Phương trượng cái này thúc giục thúc đẩy, Liễu Bình liền nội. Quay về đến chính ngữ đường, thấy một phong công văn, nguyên lai là chính tư đường phát tới, hắn mở ra vừa nhìn, trên đó viết, trải qua điều tra tiền văn đã lại, cần mời dùng phục văn lại về, xác nhận không sai phía sau có thể chiếu văn kiện làm. Liễu Bình cái này vừa nhìn, hồ đồ, chuyện này đâu từng phát qua cái gì công văn. Hắn đi ra cửa đường, nhìn chu vi xung quanh, vừa lúc nhìn thấy Minh Bất Tường, liền kêu qua tới, đem công văn đưa cho Minh Bất Tường xem, hỏi, đây là ý gì? Minh Bất Tường xem xong công văn, hỏi, là giếng nước sự tình sao? Liễu Bình nói, liền chuyện này, chính tư đường trước kia phát qua văn sao? Minh Bất Tường nói, trước đó chính tư đường khám xong đất, đưa một phong công văn qua tới, phía trên biểu thị giếng nước vị trí cùng ngoại vi thổ địa. Chính tư đường có ý tứ là muốn trụ trì liền lấy phong kia có kèm theo bản đồ công văn lại hồi phục qua, bọn họ mới có thể khởi công. Liễu Bình nói, vậy liền bái. Hắn đoạn này thời gian đã đem trong đường văn kiện đều xem xong mấy lần, cũng không có thấy qua Minh Bất Tường nói phong này công văn, liền ở trong thư phòng khắp nơi là khắp, lại thủy chung tìm không ra, thế là đối với Minh Bất Tường nói, ngươi đến giúp đỡ tìm một chút. Minh Bất Tường vào thư phòng, cùng Liễu Bình cùng phiên tra, vẫn là tìm không ra, nhân tiện nói, tại sao không hỏi một chút thủ tọa giác quan. Liễu Bình cảm thấy có lý, thế là tiến về bái kiến giác quan, hỏi tham giác như phải trang giao tiếp phong này công văn. Giác quan gãi đầu nói, chuyện này ta là biết, nhưng cái này công văn, giáp như không có giao cho ta. Ai, ngươi cái này sư thúc làm việc từ trước đến nay cầu thả. Nếu là làm mất cũng không sao, hướng chính tư đường đi một chuyến, ngươi cùng Liêu Chứng là cùng thế hệ, hắn nên sẽ chiếu cố ngươi mới đúng, bất quá một tờ công văn, có cái gì không thể chấm trước. Liêu Bình cảm thấy cái này cũng có lý, tiến về chính tư đường tìm trụ trì Liêu Chứng. Chính tư đường đường tăng dâm trà, muốn hắn chờ một lát, ai ngờ cái này vừa chờ liền trọn vẹn chờ một canh giờ. Cuối cùng cũng Liêu Bình thạch đầu ngoại hiệu không phải là chẳng lấy, hắn rất có kiên nhẫn, cũng không phát cáu. Hơn một canh giờ sau, Liêu Chứng mới đem hắn mời vào. Liêu Chứng là chính tăng, chỉ so với Liêu Bình lớn 2 tuổi, lại sớm 4 năm lên làm trụ trì. Kỳ thực thiếu lâm tự trước mắt cầm quyền chữ lót giác cao tăng tuổi tác đã cao, thế tất dần dần giao tiếp cho chữ lót Liêu, Liêu Chứng là cái thứ nhất, Liêu Bình thì là cái thứ hai. Liêu Chứng mặc dù lên làm trụ trì, nhưng hắn tư lịch cao nhất, 4 viện 8 đường trong hội nghị thường thường chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, không dám nói thêm bản thân ý kiến. Chữ lót Liêu cùng chữ lót giác lại kém một đời, địa tạm viện quản thuế ruộng công sự, chính tư đường phụ trách xây dựng chọn mua, trên công vụ cùng cái khác trụ trì thương lượng cũng phải lễ độ cung kính, thuộc hạ thấy, liền cho hắn lấy cái tên hiệu kêu Man Đầu, ý là mềm yếu có thể bắt nạt, đường nào trụ trì đều có thể đuổi theo hắn. Song Man Đầu hôm nay gặp đến thạch đầu, ngược lại thành càng cứng cái kia. Luận tuổi tác, luận tư lịch, khỏa này thạch đầu đều so với bản thân thiếu hụt một ít, ở trước mặt hắn, bản thân ngược lại là tiền bối. Hai viên đầu chọc gặp mặt, Man Đầu đầu tiên là Hàn Huyên nói, ai, hôm nay công vụ bể bộn, làm phiền sư minh đợi lâu. Thạch đầu đành phải nói, không dám, chỉ là quấy rầy sư minh, rất là băn khoăn. Tức thì cũng không nhiều lời, không nói vòng vo hỏi lên giếng nước sự tình. Man Đầu nói, công văn phía trên hình minh họa là vì xác định địa điểm thi công, ngươi nếu không đem bức vẽ gửi về, nếu là tính sai địa phương, chẳng những chậm trễ thời gian, càng hao phí nhân lực vật lực. Thạch đầu đành phải nói, trụ trì giác như không có giao tiếp tốt, cái kia công văn đã không thấy. Man Đầu đội nói, cái này cũng không thành, không có bức vẽ, làm sao thi công? Thạch đầu dù sao cũng là chịu mài mòn, vững vàng nói, dù sao Phật đô liền ở lân cận, không bằng chúng ta đi một chuyến, xác định một lần như thế nào. Man Đầu dù mềm, lại không hàm hồ, lại nói, không có giấy trắng mực đen, lên tranh luận làm sao? Ngươi lại tìm một chút, vật trọng yếu như vậy sư thúc giác như chắc chắn sẽ không đánh rơi. Nếu không, ta phái người hướng sơn tây hỏi một chút sư thúc giác như thế nào. Từ Hà Nam đi một chuyến sơn tây, liền hỏi một phong công văn để chỗ nào. Thạch đầu lại ngu xuẩn, lúc này cũng biết Man Đầu có tâm làm có dễ, nhưng hắn rất có kiên nhẫn, vì vậy nói, hai địa phương qua lại rất là tốn thời gian. Đây là phương trượng phân công sự tình, vẫn là phải gấp một ít. Chẳng lẽ chính tư đường không có bảo tồn phó bản? Man Đầu nói, phó bản là có, chỉ là không biết để chỗ nào, ta lại tìm một chút, tìm lấy lập tức báo tin sư minh. Thạch đầu chắp tay nói, vậy liền làm phiền sư minh, sư đệ cáo tử. Man Đầu cũng chắp tay cười ha ha nói, nơi nào, không dám không dám, mời. Liêu Bình cách chính tư đường, hắn căn bản không tin tưởng Liêu Chứng sẽ nghiêm túc thay hắn tìm giếng nước bức vẽ. Hắn dựa vào thủ tọa giác không dặn dò, chuyển hướng Phổ Hiền viện, tìm Cẩm Mao sư thúc giác tịch hỗ trợ. Giác tịch là chính mệnh đường trụ trì, chính mệnh đường phụ trách thiếu lâm tự giới luật, lúc đầu liền là hắn cầm bắt Liêu Tịnh. Hắn là thủ tọa giác không tay trái tay phải, vóc người cường tráng cao lớn, liền một khỏa đầu nhỏ đến lạ thường, đến mùa đông khoác lên áo đông, một vòng lông tơ vây quanh ở trên cổ, tựa như một con sư tử nhỏ, thế là lúc còn trẻ liền đến cái Cẩm Mao sư tên hiệu. Cẩm Mao sư dù đã tuổi già, y nguyên cá tính cương liệt, làm việc quả quyết, không ít người đều sợ hắn. Giác tịch nghe xong Liêu Bình oán giận, giận dữ mắng, những thứ này chính tăng, bất mãn ngươi được trụ trì vị trí, có chủ tâm làm khó dễ ngươi. Ngươi không lo lắng, ngày mai ta đi một chuyến chính tư đường, xem một chút Liêu Chứng tên kia làm sao thoái thác. Liêu Bình nghe Giác Tịch nói như vậy, cảm thấy an tâm. Quả nhiên hôm sau sáng sớm, Giác Tịch liền đi tới chính tư đường, Liêu Chứng không dám thất lễ, vội vàng ra tới đón lấy. Cẩm Mao sư hỏi, ta tối hôm qua đi tìm Liêu Bình ôn chuyện, nói đến giếng nước sự tình, nghe nói ngươi đem thăm dò bản đồ cho làm mất, phải chăng? Man Đầu đội nói, cũng không có việc này, chỉ là chất đống ở công văn bên trong, đến tìm một chút. Cẩm Mao sư nói, nội vụ không ngay ngắn khiến đánh rơi công văn, đây là tỉ vết. Sư điệt Liêu Chứng, ngươi trước tiếp nhưng là cái người tinh tế, làm sao thừa bị, ngược lại thô ráp đâu. Gặp đến Cẩm Mao sư, Man Đầu lại biến về mềm yếu có thể bắt nạt Man Đầu, chỉ đành phải nói, ta lại tìm một chút, đoán chừng hoa không được mấy ngày. Ba một tiếng vang thật lớn, Cẩm Mao sư một bàn tay vỗ lên bàn, cả giận nói, còn phải chờ ngươi mấy ngày. Hôm nay ngươi không tìm ra được, bần tăng liền tới giúp ngươi sửa sang. Man Đầu đội vàng gật đầu xưng là. Chính định đường trụ trì, ngoại hiệu rút lưỡi Bồ Tát Giác Quảng nghe nói chuyện này, xuống cái lời bình, màn thầu lại cứng rắn, cũng sẽ bị chó tha. Song Man Đầu vẫn là kéo tới một khắc cuối cùng, mai cho đến buổi chiều việc công thời gian kết thúc, mới đem đào giếng công văn đưa cho thạch đầu. Liêu Bình liền lấy chính tư đường đưa tới công văn trả lời, vốn cho rằng việc này đến đây chấm dứt, thiên hạ thái bình. Không ngờ ngày thứ hai buổi chiều, đầu tiên là Minh Bất Tường trước tới gõ cửa, nói, đèn trong trên Đại Hùng Bảo Điện nhanh không có đèn dầu, đến bổ sung. Liêu Bình đang muốn xử lý, lại có đệ tử tới báo, nói 15 tháng 7 là Tăng Bảo Nhật, một ngày này muốn bị toàn tự cấp cho Tăng Hải, dựa theo hướng lệ, Tăng Hải nên trước thời gian một tháng đưa tới kiểm hàng, đến nay lại không có đoạn ở dưới. Đây chính là chuyện lớn, thiếu lâm tự trên dưới tăng nhân đệ tử hơn 3.000 tên, hơn 3.000 đôi giày cũng không phải nhất thời có thể thu mua. Chuyện này lại quy chính tư đường quản, thạch đầu lại được lại đụng một lần Man Đầu. Liêu Bình đành phải nói với Minh Bất Tường, chuyện này chờ ta trở lại xử lý. Liên lại nhanh bước hướng chính tư đường đi. Tự nội tăng nhân kích thước từng người bất đồng, ngươi không có kích thước cho ta, ta làm sao thu mua? Man Đầu nói. Lời này hợp tình hợp lý, lúc này liền mời Giác Tịch nâng đỡ cũng vô dụng. Liễu Bình đành phải lại đuổi về chính ngữ đường, vừa hỏi, mới biết Phật Đản trước giác như liền đã phái người thống kê tăng nhân dày kích thước, viết ở trên một quyển bút ký, chỉ là gặp phải Phật Đản, bận bịu việc bật đánh, cũng không đem số lượng đưa đến chính tư đường đi. Phật Đản sau đó, giác như vào tủ, chuyện này liền đặt xuống. Liễu Bình lật qua lật lại tìm, tự nhiên cũng tìm không thấy quyển kia đăng ký tăng nhân dày kích thước số lượng bút ký. Hắn lại hướng gặp giác quan, thanh này hoa lý đao chỉ nói, ai, giác như người này liền là tàn mạng, cũng không biết đem đồ vật ném đâu. Nếu không ngươi phái người đi sơn tây hỏi một chút hắn. Liễu Bình lúc này đã minh bạch, những thứ này tung tích không rõ văn kiện tám thành liền là giác quan động tay chân. Nhưng giác quan là thủ tọa, Liễu Bình cũng không làm gì được hắn. Liễu Bình lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy khoảng cách 15 tháng 7 chỉ còn lại hơn 20 ngày, hắn phái chính ngữ đường tất cả tăng nhân thống kê chỗ cần tăng hải kích thước số lượng. Buổi sáng hôm sau, hắn vẻ mặt hốt hoảng, phương trưởng giác sinh hỏi, hắn chỉ nói không có việc gì. Đến chính ngữ đường, hắn hỏi thăm tối hôm qua đo đạc tăng hải tiến độ, cái này vừa hỏi, suýt nữa ngất đi. Dòng dã một ngày, 400 tên tăng chúng, lại chỉ đo đến hơn 202 chân. Nguyên lai đàm chính tăng không biết sao biết được việc này, có chủ tâm muốn Liễu Bình xấu mặt, gặp đến chính ngữ đường tăng nhân tới đo đạc dạy, nhao nhao kiếm cớ từ chối trốn tránh. Tăng thêm giác như rất được nhân tâm, chính ngữ đường đa số chính tăng đều đối với hắn bị lưu vong một chuyện bất mãn, làm lên công việc tới đều là không tận lực. Một tên phụ trách đo đạc chính tăng đến văn thủ viện, lại cùng một tên khác chính tăng trò chuyện trọn vẹn một canh giờ, người sau lại đẩy nói muốn sao chép kinh thư, liền dạy đều không có đo liền đi. Giác như được lòng người, đây là hắn lớn nhất bản sự. Từ xưa thu phục nhân tâm khó, ngươi phải có chút tính nhẫn lại. Hoa lý đao y nguyên là thanh kia hoa lý đao, nói lên lời nói tới nói chuyện không đâu, ngươi phải tốn chút thời gian để cho bọn họ tin phục ngươi, không bằng lấy thân làm gương như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể không lấy thân làm gương. Liễu Bình gọi mấy chục tên tục tăng, từng viện từng đường từng gian đo đạc xuống. Có trụ trì ở, những cái kia chính tăng không dám bị lại, đành phải ngoan ngoãn tiếp thu đo đạc, cứ như vậy, hoa 5 ngày thời gian, cuối cùng cũng đem kích thước đo đạc rõ ràng, đem số lượng đưa đến chính tư đường đi. Liễu Bình mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Minh Bất Tường lại tới nói, đèn trong trên đại hùng bảo điện nhanh không có đèn dầu, phải bổ sung. Hắn đang muốn phân phó, lại một tên tăng nhân đi tới, hô nói, chủ trì, Phật đô cư dân đều tụ ở cửa ra bảo, ồn ào lấy muốn gặp phương trượng trần tình. Lại thế nào đâu? Liễu Bình hỏi, chính tư đường không phải là bắt đầu làm việc sao? Không có à, chỗ kia nhiều mười mấy tên chính tư đường tăng nhân, lại còn không có bắt đầu làm việc, nhưng cái kia bách tính mới sẽ đến trên núi tới. Ở đâu? Mau dẫn ta đi. Liễu Bình lập tức đứng dậy, trước đến sơn môn khuyên lui những cư dân kia, mọi người ồn ào lấy chỉ là không thuận theo. Liễu Bình đành phải đi theo mọi người đến Phật đô, chỉ thấy một khối trên đất trống ngồi lấy hơn 10 tên tăng nhân, quả nhiên một đất không đảo, thế là tiến lên hỏi, làm sao không khởi công? Cái kia hơn 10 tên tăng nhân đội vàng đứng dậy, nói, sớm muốn bắt đầu làm việc, đang chờ lấy trụ trì ngài tới đâu? Chờ ta làm gì? Liễu Bình tức giận nói, các ngươi cái này không đều tới rồi sao? Theo hướng lệ, cần trụ trì xác nhận phía sau có thể khởi công. Chúng ta ở đây đợi vài ngày, cũng không thấy trụ trì ngài tới. Tại sao không ai cho ta biết? Liễu Bình nâng cao âm lượng, lộ vẻ tức giận. Cái kia tăng nhân buông tay nói, chúng ta nghĩ trụ trì bận chuyện, không dám quấy rầy. Hiện tại, lập tức, đào. Liễu Bình hét lớn một tiếng, những người kia lúc này mới động lên tới. Liễu Bình đuổi về Thiếu Lâm, quay về đến Thư Hiên, thấy mấy ngày nay chất lên công văn đặt trên bàn, tựa như một tòa núi nhỏ, cảm giác sâu sắc tâm lực lao lực quá độ. Sự tình lan truyền ra ngoài, cũng truyền đến chính nghiệp đường, Giác Kiến cũng không vui thấy Thiếu Lâm vì cái này hỗn loạn, chủ động đi tìm cùng là chính tăng chính định đường trụ trì Giác Quảng cùng chính kiến đường trụ trì Giác Minh, nói đến việc này. Giác Quảng có cái ngoại hiệu kêu rút lưỡi Bồ Tát chỉ vì hắn quen thích nói lời trầm trọng, mỗi lần nói đến nói chúng tim đen, lại độc lại hung ác, nhưng lại hợp tình hợp lý bị người nói thường thường không cách nào phản bác, chỉ có thể nguyền rủa sau khi hắn chết nhất định xuống địa ngục cắt lưới. Giác Quảng lời bình là, thạch đầu đấu không lại man đầu là mềm, bên trong lại cất giấu dao nhỏ, có dao nhỏ, man đầu mới cứng đến lên tới. Hiển nhiên, hắn nhận định chuyện này sau lưng là Hoa Lý Đao Giác Quan làm chủ. Xác thực, không có Giác Quan nâng đỡ, liêu chứng là khó mà gây sóng gió. Giác Kiến nói, cái này trung quy là Thiếu Lâm sự vụ, thủ tọa Giác Quan làm như vậy, có mất phúc hậu. Giác Quảng chỉ nói, ngươi quên không được hắn. Chính kiến đường Giác Minh chỉ là uống trà, nói với Giác Kiến, đã thành hôm nay quả, tất có hôm trước nhân. Liễu Bình tiếp nhận Giác Như vị trí, tự nhiên cũng chịu Liễu nhân quả, đây là hắn gặp chắc trở, chưa chắc là việc xấu. Cái này phiến lá không dính, quả nhiên là phiến lá không dính. Giác Kiến vẫn là tiến về thăm hỏi Giác Quan, Giác Quan chỉ nói, nếu không cho hắn một ít nan đề, đám tục tăng thật muốn cho rằng bản thân đắc thế, cái này Thiếu Lâm còn có Phật pháp sao? Yên tâm, ta có chừng mực. Giác Kiến khuyên vài câu, Giác Quan chỉ là không nghe, cái này chung quy là quan âm viện sự vụ, Giác Kiến cũng không thể nào nhúng tay, đành phải rời đi. Liễu Bình đem công văn chuyển về trong phòng, trực phê một đêm, tảo khóa sau tiến về Đại Hùng Bảo Điện học tập dịch cân kinh, trở về lại tiếp tục văn bản phê duyệt, thẳng tới giữa trưa mới phê xong. Hắn một đêm không ngủ, sau khi phê xong liền ngủ thật say. Lại qua một ngày, hắn gặp phương trượng sắc mặt vàng như nến, lúc này mới nhớ tới, mấy ngày qua Giác Sinh sắc mặt một ngày so một ngày kém, không khỏi lo lắng, khuyên phương trượng bảo trọng. Giác Sinh cười nói, chết sống có số. Bần tăng năm nay 70, sống đến đủ, cũng nên tiến về cái kế tiếp tu hành đường đi. Liễu Bình bội nói, phương trượng không thể nói như vậy, Thiếu Lâm còn cần dựa vào ngài chủ trì. Giác Sinh thở dài, nói, ai? Ta lại chủ trì được cái gì? Thiếu Lâm trên tay ta, chính tục chi tranh ngày càng trầm trọng hơn, ta mới là Thiếu Lâm tội nhân. Liễu Bình nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Giác Sinh lại hỏi, miệng giếng tiết như thế nào đâu? Liễu Bình bội nói, đang đẩy nhanh tốc độ, ít ngày nữa liền có thể hoàn thành. Giác Sinh khẽ cười một tiếng, tiếp tục chỉ đạo dịch cân kinh mật yếu. Liễu Bình rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện sau, lập tức chạy về Phật Đô. Đến công trường, cái kia hơn 10 tên tăng nhân đều ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi, thấy hắn đi tới, lúc này mới nhao nhao đứng dậy hành lễ. Liễu Bình đi lên phía trước, hướng trong giếng vừa nhìn, ước chừng 3 thước độ sâu. Mấy ngày nay thời gian, mười mấy tên công tăng vậy mà chỉ đạo 3 thước. Liên La Thạch Đầu cũng có tính tình, Liễu Bình tức giận đến thất khiếu bốc khói, chửi ầm lên. Cái kia dẫn đầu công tăng nói, "Chủ trì ngươi đừng nóng giận, chúng ta vừa mới bắt đầu đào liền đâm lên tảng đá lớn, đào 3 ngày, đem cự thạch đục mở mới có thể tiếp tục khởi công." Liễu Bình mắng, "Cự thạch đã đục mở, các ngươi lại ở nghỉ ngơi." Cái kia dẫn đầu công tăng thần sắc túc mục, nói, "Chúng ta đẩy cự thạch ra, phát hiện phía dưới có chỉ ba bá lớn. Đó là thành tinh Hà Bá, chúng ta quay nhiều đến hắn, chiếu quy củ đến làm 3 ngày pháp hội mới có thể tiếp tục khởi công." Liễu Bình lại hỏi, "Cái kia ba bá đâu? Ở đâu?" Công tăng nói, "Ngã Phật Từ Bi, đã là Hà Bá, tất nhiên là phóng sinh, hiện tại không biết phương nào vân du đi." Hắn đem nói bậy nói bạ nói đến kính cẩn thận trọng, phản phất thực có cái kia ba ba lớn đồng dạng, Liễu Bình tức điên, quay đầu rời đi, hướng chính tư đường tìm Man Đầu lý luận đi. Làm công sự tình vốn là có một ít cấm kỵ. Man Đầu đẩy đến sạch sẽ, đã muốn đình công 3 ngày, đó cũng là bất đắc dĩ. Đây là chính tư đường công việc, còn hy vọng sư minh thông cảm. Liễu Bình đành phải đem chuyện này lại cho biết rất tịch, đem cái này Cẩm Mao sư tức giận đến đại phát sư tử hống, tốt. Những thứ này chính tăng thật muốn gây rối, cái kia đoàn người liền cùng một chỗ nháo. Buổi tối hôm đó, Giác Tịch mời đến chính tiến đường trụ trì Giác Tử. Chính tiến đường cùng chính tư đường cùng thuộc địa tạm viện, trưởng quản dự toán tài chính, thiếu lâm tự tất cả chi tiêu đều do chính tiến đường quản lý. Giác Tử là tục tăng, ở tiền bạc một chuyện lên tính toán chi ly, người khác đều gọi hắn là vắt cổ chảy ra nước. Ngày thứ hai, Man Đầu phát hiện một phong lui về công văn, nguyên lai là chọn mua tăng hải khoản tiền bị cự. Man Đầu đi tìm vắt cổ chảy ra nước hỏi thăm, vắt cổ chảy ra nước chỉ nói, gần đây trong chùa chi tiêu rất nhiều, ngươi lại hỏi một chút nhà buồn có thể hay không tính toán ít một ít. 15 tháng 7 liền muốn cấp cho tăng hải, thừa lại bất quá hơn 10 ngày, cái này ngay miệng còn nói gì giá cả. Man Đầu nói, lại nói những năm qua cũng là giá tiền này, làm sao những năm qua có thể qua, năm nay không thể. Giáp Từ nói, những năm qua quy củ là những năm qua. Nếu như những năm qua quy củ có thể dùng, cái này tăng hải có thể chiếu những năm qua số lượng kích thước đính chế sao? Man Đầu biết Giáp Từ làm khó dễ, nói nhiều vô dụng, hết lần này tới lần khác ngày đó nhà buôn lại tới yêu cầu đầu khoản, Man Đầu bất đắc dĩ, đành phải dùng trong chùa phí đồ ăn trước ứng ra. Tối hôm đó, Man Đầu liền tìm thủ tọa Giác Quan thương nghị. Ngày thứ hai, Giác Quan tìm đến tục tăng nhất phái chính niệm đường trụ trì Giáp Văn. Giáp Từ muốn liêu chứng đi tìm chủ tiệm mặc cả, liêu chứng làm không xong chuyện này. Giáp Quan nói, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Giáp Văn trừng thẳng mắt, hỏi, chính niệm đường phụ trách ngoài tự qua lại, tiếp đãi khách ngoài, điều động sứ giả, trưởng quản tiền bạc sự tình như thế nào cùng chính niệm đường nhắc lên quan hệ? Giáp Quan nói, cùng chủ tiệm nói giá chẳng lẽ không phải cùng ngoài tự qua lại? Giáp Văn nói, chính niệm đường từ trước đến nay chỉ cùng môn phái võ lâm qua lại, đã có thể cùng môn phái võ lâm qua lại, chẳng lẽ nho nhỏ chủ tiệm cũng ứng phó không được? Giáp Quan nói, thù dông tiếp đãi, tiền thôi ứng đối đều là chính niệm đường bản chức, làm đến nhanh nhẹn thói quen, so lên tràn đầy hơi tiền mùi chính tư đường, chính niệm đường lý nên càng hiểu đối nhân xử thế mới là. Lại nói tiếp, lại nói cấp cho tăng hải một chuyện vốn là chính ngữ đường công việc. Chính ngữ đường cùng chính niệm đường cùng thuộc quan âm viện, ngươi giúp hắn, cũng là giúp Liễu Bình. Giác Quan là Giác Văn lệ thuộc trực tiếp cấp trên, Giác Văn từ chối không thể, đành phải phái đệ tử tiến về nhà buôn thảo luận, lại bị nhà buôn mắng lên. Cái này cũng không trách nhân gia, đồ vật đều làm được một nửa mới đến mặc cả, cái này không khó coi người sao? Giác Quảng đối với chuyện này lời bình là, hoa lý đao dù sao cũng là hoa lý đao, chém lên bản thân người, một đao liền muốn mất mạng. Giác Văn tuy là tục tăng, lại dốc lòng hướng Phật. Hắn thở thiếu thời không thông thế sự, một lòng vào chùa, bái cái cao tăng vi sư, lại không biết có chính tục phân chia, sư phụ hắn lại vừa vặn là tên tục tăng, sau đó liền bị xếp vào hàng ngũ tục tăng. Hắn tuy là tục tăng, lại ít giao tiếp, nhiều tu hành, trừ phụ thuộc Giác không bên ngoài, cùng cái khác tục tăng qua lại cũng không mật thiết, đành phải bất chấp khó khăn tìm vắt cổ chảy ra nước tương nghị. Tốt một thanh hoa lý đao. Vắt cổ chảy ra nước Giác Từ mắng, nghĩ không ra hắn liền chính quan âm viện người cũng đâm. Giác Văn nói, chuyện này manh mối đến trên người ta, cần giải quyết. Giác Từ nói, không sợ, truy tìm một gốc, tăng hải đã định ra, nhà buôn tất nhiên đưa tới. Chỉ cần tăng hải bình thường cấp cho, chuyện này kéo không đến chính ngữ đường, thạch đầu liền không sao. Ngược lại là khỏa này Man Đầu, ta còn phải lại trị hắn. Giác Văn khổ khuyên, Giác Từ không nghe, Giác Văn vô kế khả thi, nghĩ thầm, chính tiến đang nghĩ hai đường đều quy Tử Đức quản lý, không bằng tìm thủ tọa Tử Đức trò chuyện một thoáng. Cái kia Tử Đức là 4 viện 8 đường bên trong bối phận cao nhất, nhưng cũng là sợ nhất sự tình một vị. Hắn vốn là phú thương xuất thân, giỏi về kinh doanh, vì vậy bị Giác không giới thiệu trở thành địa tạm viện thủ tọa. Giác Văn tiến về gặp, Tử Đức chỉ là ân ân a a, biểu thị sẽ thiện thêm câu thông xử lý, đẩy vài câu, Giác Văn không bắt được trọng điểm, đành phải rời đi. Giác Văn về sau hướng Giác Quảng nhắc lên việc này, Giác Quảng nói, ngươi vừa bắt đầu liền không nên trông cậy vào Tử Đức, hắn nếu là sinh ở võ đàng, thái cực quyền có thể đánh phải so Trương Tam Phong còn tốt. Mấy ngày sau đó, đục giếng công việc vẫn là như bộ. Ngày hôm đó đột nhiên lại xuống lên mưa to, càng muốn chậm trễ công trình, Liễu Bình lo lắng phương trưởng hỏi lên, rất là lo lắng. Minh Bất Tường lại tới báo cáo, chủ trì, thật không thể chờ, Đại Hùng Bảo Điện đèn trong trước Phật tổ bấn diệt. Liễu Bình hỏi, không có đèn dầu sao? Minh Bất Tường nói, liền muốn thấy đấy. Liễu Bình nói, người đi về trước, ta đi chính tư đường một chuyến. cấp cho đèn dầu là chính ngữ đường công việc, đèn dầu chọn mua là chính tư đường công việc. Liễu Bình đến chính tư đường, man đầu lại nói Liễu Bình không có phát công văn, không thể chọn mua, muốn mua còn phải chờ thêm mấy ngày. Liễu Bình cả giận nói, nếu là đèn trong trước tọa Phật tổ tát, cái tiên nên như thế nào? Lúc này man đầu cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn dù sao cũng là chính tăng, từ cũng không hy vọng đèn trong trước Phật tổ dập tắt, chỉ là trước đại hùng bảo điện đèn trong nhiều đến mấy trăm ngọn, lớn nhỏ từng người không đồng nhất, lúc đầu vì thuận tiện thêm dầu, đặc mệnh thợ khéo thiết kế, mỗi ngọn đèn bên trong đều có dấu ống ngầm nối thẳng ngoài điện cách dầu. Cái kia cách dầu chừng 150 thạch lớn nhỏ, không phải là 1-2 cân đèn dầu có thể giải quyết. Song cái này mười mấy ngày vắt cổ chảy ra nước hà khắc móc ngân lượng, một tiền không phát, chính tư đường ngân lượng sớm đã khô kiệt, liền mấy ngày nay ẩm thực chọn mua đều là thiếu nợ tới, lấy tiền ở đâu mua đèn dầu. Liễu Bình đành phải lại đi chính tiến đường, tối thiểu khiến vắt cổ chảy ra nước gầy điểm ngân lượng, đem đèn dầu vấn đề giải quyết. Không ngờ một bước vào chính tiến đường, chỉ nhìn đến trong đường các nơi dị nước, tích tích không dứt, vắt cổ chảy ra nước chỉ là không ngừng chửi mẹ. Nguyên lai chính tiến đường lâu năm thiếu tu sửa, sớm có dị nước tật xấu, vốn là nói tốt muốn chính tư đường công tăng tu sửa, hiện tại cùng man đầu chơi cứng, rõ ràng phụ trách tu sửa tăng nhân ngay tại sát vách, hết lần này tới lần khác đối phương chỉ đẩy bận lộn, đem tất cả mọi người phái ra ngoài, không chịu thu thập. Liễu Bình biết nói cũng vô dụng, quay đầu rời đi. Hắn quyết định sáng sớm ngày mai liền đem tất cả mọi chuyện hướng Phương Trượng bẩm báo. Không ngờ cùng ngày tới truyền thụ dịch cân kinh lại là văn thủ viện thủ tọa Giác Vân. Phương Trượng bệnh tình tăng thêm. Giác Vân thở dài nói, chính kiến đường y tăng tới xem qua, dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt, tự nội sự tỉnh tạm thời cũng đừng quấy nhiều hắn. Liễu Bình biết Giác Vân ý tứ, gật đầu một cái. Ngươi muốn học dịch cân kinh tạm thời do ta truyền thụ, đi theo ta. Giác Vân lấy ra một quyển kinh thư, chỉ thấy trang giấy cũ kỹ, lộ vẻ trải qua năm tháng, trên đó viết dịch cân kinh ba chữ to. Ta là chính tăng, ngươi là tu tăng, để tránh tranh luận, chúng ta đối với kinh thư dạy. Liễu Bình nói, đệ tử tin được sư thúc. Giác Vân nói, quên đi thôi, cái này ngay miệng, chính tục ở đâu ra tín nhiệm. Hắn mở ra kinh thư hỏi, ngươi học được đâu rồi? Liễu Bình quay về đến chính ngữ đường, khổ tư hồi lâu, lúc này đã là ngày 6 tháng 7, lại qua 9 ngày liền muốn cấp cho tăng hải, xong liền cái giày cỏ đều không thấy được. Đại hùng bảo điện đèn dầu không có, không biết còn có thể duy trì mấy ngày. Phật đô giếng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành. Hai tháng này coi là thật không biết làm sao sống qua tới, mấy ngày nữa chỉ sợ phiền phức tình liền muốn náo lớn, đến lúc đó thật muốn giết gà dọa khỉ, cái kia giết khẳng định không phải là vắt cổ chảy ra nước, mà là bản thân con này gà con, bản thân có phải hay không là thiếu lâm tự trong lịch sử đoàn bệnh nhất trụ trì vậy thật đúng là ai cũng không nói chắc được. Hiện tại Phương Trượng lại bệnh, nên làm cái gì mới tốt? Nhớ tới Phương Trượng bị bệnh, Liễu Bình linh quang chợt hiện. Hắn đứng người lên tới, đem chân phải gác ở trên bàn, tay trái vận khởi chân lực. Bộ này đại bàn nhược trưởng nhưng là hắn đắc ý tuyệt học, Liễu Bình khẽ cắn răng, một trưởng vung xuống. Hôm sau, Minh Bất Tường lại tới thúc giục đèn dầu, lại tìm không ra Liễu Bình, lúc này mới nghe nói trời mưa đường trưởng, Liễu Bình không cẩn thận té gãy chân, đang dưỡng thương. Nghe nói Giác Quan nghe đến tin tức này, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử hèn hạ này. Liễu Bình nằm ở trên giường, mặc dù đùi phải đau đớn không thôi, ngược lại là an tâm nhiều. Lần này tốt, bản thân đã bị thương, Giác Quan là quan âm viện thủ tọa, chính ngữ đường sự tình cùng hắn thoát không khỏi liên quan, thanh này hoa lý đao cuối cùng vẫn là đâm đến chính hắn. Hắn ở trên giường cười hì hì, nghĩ thầm những thứ này lung ta lung tung khốn nạn sự tình còn có ai không có pha trộn đến, còn có thể hay không càng hỏng bét một điểm. Sự tình xác thực còn có thể càng hỏng bét một điểm. Hai ngày sau hoàng hôn, thế mưa hơi dừng, đột nhiên có vài chục tên bách tính tụ tập ở thiếu lâm tự ngoài cửa, lớn tiếng kêu la, hô to muốn thiếu lâm tự trả tiền. Nguyên lai trong thiếu lâm tự tăng chúng mấy ngàn, mỗi ngày ẩm thực chi tiêu to lớn, liêu chứng thiếu nợ hơn 10 ngày trước khoản, Phật đô nhà buôn hàng rau bất kham thâm hụt, lại muốn không đến tiền, thế là tập hợp chúng trước tới đòi nợ. Liêu chứng đội vàng tiến về Trần An, bị mọi người nắm chặt mắng to, sự tình kinh động chính nghiệp đường, còn tưởng rằng là tục tăng gây chuyện, dẫn tới chúng nộ, Giác Kiến vội vàng đuổi tới. Chính tư đường bên trong, Giác Kiến thu gân cổ, trên mặt nổi gân xanh, lộ vẻ nộ tới cực điểm, nếu không phải sợ tạo khẩu nghiệp, chỉ sợ liền chuỗi thô tục cũng muốn mắng đem ra tới. Thiếu lâm tự lập chùa ngàn năm, hơn 1000 năm, hơn 1000 năm, cái này hơn 1000 năm tới, lần thứ nhất, lần thứ nhất. Giác Kiến tức giận đến lời nói cũng nói không lưu loát, lần thứ nhất bị người đến cửa đòi nợ. Ngươi làm cái gì? Hắn tức giận thứ nhất, theo chân một đá, một cái bàn gỗ nhất thời nghiền nát. Man đầu cúi đầu, không dám nói nhiều. Lập tức, đem chướng thanh toán, đuổi những người kia đi. Giác Kiến cơ hồ là dùng giống. Man đầu lúng ta lung túng nói, sư thúc, không phải là ta không trả tiền, là chính tư đường thực sự hết tiền. Đi theo ta. Giác Kiến kéo lấy liêu chứng, xài bước hướng chính tiến đường đi tới. Chính tiến đường nóc nhà còn không có sửa tốt, vẫn không ngừng dỉ nước, nhỏ đến đầy đất đều là, trong phòng một mảnh hỗn độn, nơi nào còn có bốn viện tám đường khí phái. Vắt cổ chảy ra nước, Giác từ sớm đoán được Giác Kiến muốn tới, đang cười hì hì chờ lấy. Giác Kiến xem hắn vẻ mặt cợt nhả, tức giận càng thịnh, đang muốn phát tác, lại thấy Giác Từ đủ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Giác Kiến quay đầu đi, sau lưng một cái cao lớn thân ảnh xanh mặt, đang chừng lấy Giác Từ, áo tăng màu vàng lên còn có nước động, lộ vẻ mới từ bên ngoài đi vào. Không phải là Giác không lại là ai? Bóng đêm dần sâu, đèn trong trên đại hùng bảo điện đột nhiên dập tắt. Một thân ảnh vô thanh vô tức lẻn đi vào.